Tử đã rất lâu không có kêu lên Đoạn Thu chủ nhân, tuy rằng Đoạn Thu để bọn họ xưng hô chính mình vì là hội trưởng loại hình, thế nhưng ở các nàng trong mắt Đoạn Thu chính là duy nhất, chủ nhân chính là chủ nhân. Được rồi, chúng ta vậy thì đi. Đoạn Thu biết không có cách nào cải chính cái này, đơn giản không thèm quan tâm trực tiếp mang theo Tử đồng thời hướng về 3 tầng đi đến. Siêu thị 3 tầng chính là đủ loại nam trang nữ trang, tận thế 100 ngày sẽ bố trí lại một lần, vì lẽ đó trong siêu thị quần áo vẫn có không ít. Đương nhiên những thứ này đều là phổ thông quần áo, nhiều nhất chính là quét mới đi ra cái gì phòng lạnh giữ ấm thuộc tính quần áo. Lúc này mới khoảng cách lần trước tận thế bố trí lại không tới 2 tháng, coi như là phổ thông quần áo cũng sẽ không dễ dàng xấu đi, nhiều lắm chính là khá là tạm, có cho bụi, có điều những này đều không là vấn đề, cùng lấy về thành tẩy một hồi là tốt rồi. Từ theo Đoạn Thu chậm rãi chọn thích hợp quần áo, không chỉ có là vài tên muội giấy cần quần áo, Đoạn Thu cũng cần. Bộ y phục này không sai, có muốn hay không? Từ bên cạnh hàng giá trên lấy ra một cái màu đen áo gió nhìn đẳng cấp hỏi, Đoạn Thu khẽ mỉm cười hắn chắc chắn sẽ không từ chối, gật đầu nói rằng, không sai. Không sai. Đều cất vào trong không gian giới chỉ. Được. Từ nghe xong trực tiếp liền thu vào chính mình nhận không gian, sau đó phi thường chuyên tâm giúp đỡ Đoạn Thu tiếp tục chọn lên. Mấy người liền như vậy tiến vào cướp đoạt quần áo trạng thái, căn bản không sợ tang thi đánh lén, chỉ cần xuất hiện một con phổ thông tang thi, trên căn bản không tới vài giây sẽ bị giết chết. Đoạn Thu đối với mặc quần áo không cái gì nhu cầu, chỉ cần có thể xuyên là tốt rồi, bình thường đều là ăn mặc chiến đấu trang bị, rất ít sẽ xuyên phổ thông quần áo, đương nhiên nội ý khẳng định là cần. Chỉ là Tử liền giúp Đoạn Thu tìm mấy chục bộ quần áo, thêm vào Đoạn Thu chính mình tùy tiện đem đều có 70, 80 kiện, y phục của chính mình quyết định khẳng định không thể quên Tử, vì lẽ đó đón lấy chính là buổi tiếp Tử lựa chọn quần áo. Đi thôi, y phục của ta được rồi, ngươi cũng tìm điểm quần áo đẹp đẽ. Đoạn Thu nói xong kéo còn đang vì hắn chọn quần áo Tử nói rằng. Tử tùy ý Đoạn Thu lôi kéo nàng hướng đi nữ trang khu, đến nơi này sau Đoạn Thu mới thả ra nàng. Tử nhìn chu vi quần áo nghịch ngợm nở nụ cười, ngươi phải giúp ta xem một chút ta mặc quần áo vào có xinh đẹp hay không. Nàng nói xong cũng lưu lại ngơ ngác Đoạn Thu. Đoạn Thu đầu tiên là ngẩn người một chút, tiếp theo liền nháy mắt một cái, nàng bình thường đều là một luồng nữ vương khí tức, cùng thiếu lộ ra nghịch ngợm dáng vẻ. Đi tới nữ trang khu, Đoạn Thu cũng không mắc cỡ, thậm chí còn giúp đỡ Tử chọn thích hợp quần áo, ngược lại cũng không chuyện làm, Tử liền đem Đoạn Thu chọn quần áo từng cái mặc thử. Rất sắp đến một giờ liền quá khứ, nữ trang khu cơ hồ bị mấy người phiên toàn bộ, Đoạn Thu phỏng đoán mỗi người trong không gian giới chỉ tối thiểu đều chứa mấy trăm bộ quần áo, có điều nàng cũng không thèm để ý, nhận không gian thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tuy rằng chúng nữ đều là tang thi phục sống lại, thế nhưng các nàng đều có tính cách của chính mình, mỗi người tính cách cũng khác nhau, cái này cũng là linh hồn thụ chỗ cường đại. Hoàn toàn đem tang thi phục sống lại, thậm chí còn nắm giữ bộ phận trí nhớ trước kia, có điều những ký ức này chỉ có thể làm tham khảo nhưng không ảnh hưởng tới các nàng tư duy. Không có gì bất ngờ xảy ra lần này trở lại hắc ám muội giấy sẽ thức tỉnh, đến thời điểm đoàn đội bên trong thì có 3 tên ma pháp sư, một tên thuộc tính băng, một tên thuộc tính lửa, một tên ám thuộc tính. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 150, Minh Quả. Đoàn người rất nhanh sẽ cướp đoạt xong siêu thị tầng thứ 3. Tiếp theo liền tập hợp hướng về tầng thứ 2 đi tới, siêu thị 2 tầng là gia cụ cùng gia điện, còn một ít đồ ăn loại hình đồ vật. Vì tăng nhanh tìm tòi vật tư tốc độ, Đoạn Thu mấy người vẫn là lựa chọn tách ra hành động. Đoạn Thu một bên tìm kiếm thứ hữu dụng một vừa chú ý bốn phía, nếu như có tang thi nhảy ra đánh lén tuyệt đối sẽ bị hắn một chiêu kiếm chém chết. Nhìn trống rông thực phẩm khu, Đoạn Thu thở dài, quả nhiên không có thứ gì. Vừa lúc đó, hai nghe bên trong truyền đến Anastasia âm thanh, các ngươi mau tới bên cạnh cửa sổ. Ta phát hiện bảo bối. Đoạn Thu nghe xong sững sờ, nếu như tìm tới thứ tốt chính mình liền có thể giải quyết, tại sao nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều qua a? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy thế nhưng Đoạn Thu vẫn là hướng về Anastasia vị trí đi đến, ngươi phát hiện cái gì? Một gốc cây kỳ quái thụ, còn có lượng lớn tang thi. Chúng nó phi thường kỳ quái, ta chưa từng thấy chuyện như vậy. Tuy rằng Anastasia là tang thi chuyển hóa mà đến, thế nhưng rất nhiều ký ức đều ở. Đặc biệt một ít việc trọng yếu đều sẽ không quên, nếu nàng chưa từng thấy như vậy liền chứng minh lần này vật phát hiện khẳng định là cái kỳ ngộ. Rất nhanh Đoạn Thu liền đến lầu 2 bên cạnh cửa sổ, Tử đã đi tới Anastasia bên người, nàng cũng suy tư nhìn ngoài cửa sổ, Đoạn Thu nghi hoặc nhìn lại, quả nhiên phát hiện một thân cây mục, cây này lá cây dĩ nhiên là màu đỏ cùng màu trắng giao nhau, tổng cộng chỉ có cao 10 mấy mét. Không trách Dạ Hoành chiến cơ không có tìm được cây này. Hóa ra là sinh trưởng ở mua sắm trong quảng trường bị cao lầu cho chặn lại rồi. Đương nhiên này không phải kỳ lạ nhất, cây cối bên cạnh có tối thiểu hơn 50 con tang thi tồn tại, một nửa đều là biến dị tang thi, tuy tuy rằng đẳng cấp không cao thế nhưng số lượng đông đảo. Những này biến dị tang thi lẳng lặng đứng tại chỗ bất động, thật giống đang hấp thu cổ thụ năng lượng đến tăng cường tự thân. Không quá vài giây cả gì nạ cũng chạy tới, nàng xem thấy mọi người đều đứng bên cạnh cửa sổ cũng mau chóng tới kiểm tra, nhìn thấy này viên kỳ quái cây cối sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta thật muốn biết này viên cây cối tư liệu, để ta rất nhớ nghĩ. Hừm, ngươi suy nghĩ một chút. Đoạn thu mấy người không nói tiếng nào thủ hộ ở bên người nàng, cả gì nạ cũng nhắm hai mắt lại suy nghĩ lên, ma pháp sư lực lượng tinh thần có thể là phi thường cao, trước quên sự tình cần hồi ức, trừ phi là cái gì không việc trọng yếu. Không phải vậy nhất định có thể hồi tưởng lại. Cả dĩ nạ đầy đủ suy nghĩ 5 phút đồng hồ mới mở hai mắt ra, Đoạn Thu vẫn ở nhìn nàng, thấy nàng mở mắt ra lập tức hỏi, muốn đã tới chưa? Không biết có phải là, nếu như là chúng ta liền nhân phẩm đại bạo phát. Nghe xong cả dĩ nạ Đoạn Thu vội vàng hỏi, ngươi nghĩ tới cái gì? Có một loại gọi minh hồn cổ thụ kỳ lạ thực vật cùng chúng ta trước mắt cây này mục rất gần. Minh hồn cổ thụ là cấp 7 thực vật, bản thân không có cái gì tác dụng quá lớn, thế nhưng nó kết trái là thứ tốt. Có thể tăng cường tu vi và thức tỉnh thân thể tiềm năng cùng thiên phú. Đoạn Thu nghe xong kinh ngạc hỏi, thức tỉnh thiên phú? Thiên phú là mỗi người đều sẽ có thể là một loại năng lực, có thể là một mạnh mẽ sở kỳ hiệu, coi như không có thiên phú sở kỳ hiệu cũng sẽ tại chức nghiệp thăng cấp đến cấp 1 thời điểm tự động thức tỉnh. Tỉ như Đoạn Thu kỹ năng thiên phú chính là kiếm nghĩa, ở lĩnh ngộ kiếm hệ kỹ năng và tu luyện kiếm khí thời điểm sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Lại tỉ như cả di nạ hệ lửa đại ma pháp sư. Thiên phú của nàng sở kỳ chính là thiên thạch thuật, là một phi thường biến thái sở kỳ hiệu. Trước cho rằng kỹ năng thiên phú mỗi người chỉ có thể có một, thế nhưng trải qua với cái thế giới này hiểu rõ mới phát hiện, rất nhiều chuyện đều không phải tuyệt đối. Có thể có bao nhiêu cái kỹ năng thiên phú, có điều ngoại trừ cái thứ nhất kỹ năng thiên phú là 100% sẽ xuất hiện bên ngoài, thiên phú của hắn sở kỳ hiệu liền cần chính mình nỗ lực mới sẽ lĩnh ngộ ra đến. Đúng, thức tỉnh thiên phú. Nếu như ta nhớ không lầm loại này cổ thụ nên kết ra một loại gọi minh quả đồ vật, có thể trực tiếp dùng cũng có thể đem ra chế thuốc, chính là loại này minh quả có thể để người ta thức tỉnh thứ hai thiên phú. Cả dĩ nạ nói xong lấy ra kính viễn vọng cẩn thận tra xem ra. Hy vọng đúng không? Đoạn thản nhiên nói. Cả dĩ nạ cầm trong tay kính viễn vọng quan sát một hồi rốt cục xác định ra, cái này đúng là minh hồn cổ thụ. Ta còn nhìn thấy vài viên trái cây. Nàng nói xong cũng kích động nhìn Đoạn Thu. Đoạn Thu vừa nghe nhất thời nở nụ cười. Đi, vật này quy chúng ta. Cho tới siêu thị một tầng cùng không cấp đoạt xong xuôi hai tầng trực tiếp bị mọi người không thèm đếm xỉa đến, so với phổ thông vật tư, loại này phi thường ít ỏi thấy thiên tài địa bảo mới là quan trọng nhất. Nhiều như vậy tang thi tụ tập cùng nhau có thể là phi thường hiếm thấy, coi như không có minh hồn cổ thụ chúng ta giết chết nhiều như vậy biến dị tang thi cũng có thể được không ít thứ tốt, một hồi ta phóng thích kiếm khí thẩm phán, phía sau ngươi đang giải phóng thiên thạch thuật, còn lại tang thi nên không phải đối thủ của chúng ta. Được. Thương lượng thật kế hoạch sau mấy người liền ẩn nút quá khứ, trên đường phổ thông tang thi toàn bộ bị mấy người sử dụng phổ thông tiêu âm súng ống giết chết. Chỉ cho nên trực tiếp sử dụng mạnh nhất sở kỳ hiệu cũng là vì an toàn, đừng xem mấy người thực lực đều phi thường cao, thế nhưng đánh sau khi đứng lên vẫn đúng là không phải nhiều như vậy tang thi đối thủ, trong này nhưng là có hơn một nửa đều là biến dị tang thi. Hiện tại những này tang thi không nhúc nhích đứng cổ thụ chu vi, đây chính là mục tiêu sống, phóng thích kiếm khí thẩm phán tuyệt đối có thể thanh lý một đám lớn tang thi. Coi như kiếm khí thẩm phán lan đến gần cổ thụ cũng không liên quan, chỉ cần minh quả không xấu là có thể. Kiếm khí thẩm phán dần dần ở Đoạn Thu trong tay ngưng tụ lên, tiếp theo Đoạn Thu liền hướng về tang thi dày đặc nhất địa phương ném tới, cùng mỗi lần phóng thích kiếm khí thẩm phán như thế chấn động, vô số kiếm khí màu trắng bạo phát trong nháy mắt bao phủ chu vi mười mấy mét địa phương. Theo Đoạn Thu thực lực tăng lên kiếm khí thẩm phán uy lực cũng càng lúc càng lớn, Đoạn Thu nhưng địa phương tốt vô cùng, tuy rằng lan đến gần cổ thụ thế nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Trong nháy mắt tiếp cận 30 mét vuông tang thi toàn bộ bị kiếm khí rào giết sạch, chu vi tang thi vào lúc này cũng phản ứng lại phát sinh khó nghe tiếng gào thét. Kiếm khí thẩm phán dư âm qua đi, chu vi tang thi đều căn cứ trong không khí mùi máu tanh đi tới kiếm khí thẩm phán tàn phá địa phương, bọn họ nhất thời cuồng nổi hẳn lên, chung quanh du đãng giả tìm người sống sót. Kiếm khí thẩm phán qua đi địa phương chính là một mảnh chân tay cụt, không quá mấy chục giây một đám tang thi liền tụ tập ở kiếm khí thẩm phán lan đến gần trong phạm vi. Đoạn Thu vào lúc này nhìn về phía Cạ Di Nạ, đón lấy liền muốn giao cho nàng. Cạ Di Nạ quay về Đoạn Thu gật gật đầu, biểu thị đón lấy không thành vấn đề. Nàng xem hướng thiên không liền phát động kỹ năng thiên phú thiên thạch thuật. Cùng kiếm khí thẩm phán như thế Cạ Di Nạ thiên thạch thuật cũng cần chuẩn bị vài giây, có điều so với cái khác loại cỡ lớn phép thuật, thiên thạch thuật chuẩn bị thời gian đã rất ngắn. Ngũ giây thời gian rất nhanh sẽ đến, trên bầu trời ngưng tụ ra một to lớn đen kịt vật thể, một khối to lớn hỏa diễm thiên thạch xuất hiện. thiên thạch vừa xuất hiện liền bị cả dì nạ khống chế đập về phía mặt đất. Nhìn bị cả dì nạ cho gọi ra đến to lớn hỏa diễm thiên thạch, Đoạn Thu tới ngay đến bên người mọi người đẩy lên lồng phòng hộ. Này viên thiên thạch có dài 5 mét, nếu như nện xuống đến tuyệt đối có thể đập ra đến một cái hố to. Đương nhiên thiên thạch thuật to lớn nhất hiệu quả là sau khi hạ xuống 2 lần nổ tung, nổ tung mới là uy lực kinh khủng nhất. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 151, kỹ năng thiên phú. Bịt nhớ. Cùng kiếm khí thẩm phán như thế cả gì nạ thiên thạch thuật cũng cần chuẩn bị vài giây, có điều so với cái khác loại cỡ lớn phép thuật, thiên thạch thuật chuẩn bị thời gian đã rất ngắn. 5 giây thời gian chuẩn bị rất nhanh sẽ kết thúc. Trên bầu trời cấp tốc ngưng tụ ra một to lớn màu đen thiên thạch trên bốc lên mãnh liệt ánh lửa, đây chính là cả dì nạ kỹ năng thiên phú thiên thạch thuật. Vẫn thạch khổng lồ vừa xuất hiện rồi cùng cả dì nạ thành lập tinh thần trên liên hệ, cả dì nạ khống chế lửa thiên thạch liền trực tiếp hướng xuống đất ném tới. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này nhất thời đi tới bên người mọi người đẩy lên lồng phòng hộ, này viên hỏa diễm thiên thạch có khoảng 5 mét to nhỏ, nếu như nện xuống đến tuyệt đối uy lực to lớn, huống chi thiên thạch thuật không chỉ là lực xung kích, còn có 2 lần nổ tung thương tổn. Quả nhiên ma pháp sư đều là đặc biệt bạo lực, Đoạn Thu hiếm nước bọt liền chuẩn bị nên tiếp mấy giây sau sóng trùng kích. Hỏa diễm thiên thạch không có bất kỳ bất ngờ trực tiếp rơi vào bầy zombie trung tâm, nhất thời mạnh mẽ sóng trùng kích liền lật tung chu vi bất kỳ không phải cố định đồ vật. Bị Đoạn Thu kiếm khí thẩm phán tàn phá sau, tiếp theo lại bị thiên thạch thuật đập phá, biến dị tang thi cơ hồ bị 2 đại sở kỵ toàn bộ giết chết. Rất nhanh thiên thạch thuật 2 lần nổ tung liền nên đón. Coi như trốn ở bên cạnh chỗ rất xa mấy người cũng có thể cảm giác được thiên thạch thuật uy lực nổ tung, cùng nổ tung dư âm qua đi, mấy người mới thò đầu ra quá khứ kiểm tra, này vừa nhìn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Một chiều sâu ở khoảng 3-4 mét màu đen hố nông xuất hiện trong mắt của mọi người, lấy nổ tung hố vì là tâm, chu vi toàn bộ đều là tứ tán thiên thạch cùng tang thi đốt cháy khét thi thể. Cả gì nạ này nhất cá kỹ năng so với, tỷ đấu, Đoạn Thu kiếm khí thẩm phán uy lực còn muốn to lớn. Thậm chí bên cạnh cổ thủ cũng bị sóng trùng kích chấn động phải nghiêng. Đoạn Thu nháy mắt một cái, sau đó đóng khiên phép thuật nhìn Cạ Di Nạ nói rằng, ngươi thật là lợi hại. Kỹ năng này uy lực quá to lớn. Cạ Di Nạ nghe xong cũng quay về Đoạn Thu nháy mắt một cái. Như vậy sau đó mới có thể bảo vệ chủ nhân. Đoạn Thu nghe xong lườm một cái quay về mọi người nói, đi thôi, chúng ta đi đem minh quả. Chu vi tang thi đã còn lại không hơn nhiều, mấy người tránh khỏi bị thiên thạch tạp quá địa phương liền đi tới dưới cây cổ thụ diện. Cổ thụ bị thiên thạch sóng trùng kích cho chấn động nghiêng hơn 30 độ, lại vẫn kiên trì không có ngã xuống. Có điều cái góc độ này nhưng có trợ giúp mọi người trích minh quả, tuy rằng nổ tung sóng trùng kích uy lực to lớn, thế nhưng trên cây nhưng không có một minh quả rơi xuống. Đồng thời đem, chúng ta tốc độ nhanh một chút. Đoạn Thu đầu tiên dọc theo thân cây bò lên. Anastasia cầm súng bắn tỉa chu vi tiếp cận tăng thi, nàng một bên xạ kích vừa nói, các ngươi nhanh lên một chút, ta liền không leo cây. Ngoại trừ minh quả còn có một loại màu trắng lá cây nhìn thấy cũng phải hái xuống, có thể dùng đến chế thuốc. Cả gì nạ nói. Cổ thụ mặt trên minh quả tối thiểu có 20 trở lên, đây chính là nói có thể làm cho 20 người mở ra kỹ năng thiên phú. Đoạn Thu cùng tử hai người thân thủ nhất là nhanh nhẹn rất nhanh sẽ lấy xuống không ít minh quả. Đoạn Thu bỏ tới cổ thụ trên mặt quay về phía mình cùng tử đều phóng thích phép thuật khinh thân thuật. Đây là hắn gần nhất học tập phép thuật một trong, Đoạn Thu không riêng sẽ sử dụng kiếm còn có thể sử dụng phép thuật. Hơn nữa là toàn hệ ma pháp sư. Phép thuật cũng không riêng là công kích, còn có rất nhiều phụ trợ phép thuật, khinh thân thuật chính là một người trong đó, phong tập phụ trợ phép thuật, phóng thích sau sẽ thân thể sẽ bị nguyên tố gió bao vây, trở nên phi thường mềm mại. Tiếp tục trích minh quả cùng cả gì nạ nói tới màu trắng lá cây cổ thụ mặt trên nhiều vô cùng, rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện mặt khác một loại đặc thù lá cây, là đen tuyển. Hỗn màu đen lá cây xem ra phi thường có ánh sáng lộng lẫy, không cần nghĩ liền biết chắc là thứ tốt. Cổ thụ bản thân liền là cấp 7 thực vật, có thể nói toàn thân đều là báo vật bối. Cạ Dì Nạ, màu đen lá cây có ích lợi gì? Đoạn Thu hỏi. Thụ dưới Cạ Dì Nạ nghe xong suy nghĩ một chút giải thích, cũng có thể dùng đến chế thuốc, có điều là luyện chế độc dược. Được rồi. Cũng chính là 10 phút không tới, Đoạn Thu cùng tử liền đem cổ thụ mặt trên minh quả cho toàn bộ hái xuống, thống kê một hồi có 26 cái minh quả, chữa trị màu trắng cùng màu đen lá cây liền đếm không hết. Nhìn trước mặt cổ thụ, Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta đem thân cây mang đi, nên có thể chế tác những vật khác. Tử gật gật đầu, hai người đồng thời sử dụng kiếm khí bắt đầu cắt chém cổ thụ, lại lãng phí 5 phút đồng hồ cuối cùng đem cổ thụ thân cây thu vào nhận không gian. Toàn bộ quyết định sau liền muốn rời khỏi, trước nổ tung đã hấp dẫn không ít tăng thi, phong lăng đã sớm tiến vào trong cơ giáp, nếu như không phải nàng cùng Cạ Di Nạ, Anastasia đồng thời ngăn trở tới được tăng thi, phỏng đoán tăng thi đã sớm chạy đến dưới cây cổ thụ mặt. Lui lại, cổ thụ đã toàn bộ phân giải xong xuôi. hơn nữa tử cũng đem chu vi tang thi tuân ra đến đồ vật toàn bộ kiếm lên, có thể lẹ hoặc sở kỳ hiệu này thực sự quá thuận tiện. Liên hệ dạ hoanh chiến cơ mặt trên An Y Dì, rất nhanh sẽ bay xuống tiếp ứng mọi người. Trở lại dạ hoanh chiến cơ trên, Đoạn Thu lập tức liền đem mình quả cho phân phối đi ra ngoài, sau đó chính mình trở về đến phòng nghỉ ngơi một cái nuốt vào, tuy rằng mình quả có thể dùng đến chế thuốc, thế nhưng ở đây không ai sẽ chế thuốc, coi như sẽ cũng cần đặc biệt cao chế thuốc đẳng cấp mới có thể luyện chế minh quả. Đơn giản trực tiếp ăn đi minh quả đến tăng cường mọi người thực lực, Đoạn Thu ăn đi sau nhất thời liền cảm giác một luồng năng lượng trải rộng toàn thân, tiếp theo hắn liền bị ép tiến vào trạng thái tu luyện. Từ nhìn Đoạn Thu một chút cũng ăn đi minh quả, sau đó mấy người liền lần lượt nuốt vào. Dạ hoanh chiến cơ phòng nghỉ ngơi, mặc dù là phòng nghỉ ngơi thế nhưng nơi này nhưng trở thành mọi người chỗ tu luyện, theo Đoạn Thu trên người bạo phát khí thế mạnh mẽ, một đạo thăng cấp hào quang lóe lên, Đoạn Thu lên tới cấp 5. Tiếp theo bên cạnh tử cũng thăng cấp, rất nhanh theo hai người mới đầu mọi người lần lượt luyện hóa minh quả không hổ là hy hữu thiên tài địa bảo, tốc độ hấp thu cực kỳ nhanh, tu luyện không tới 3 tiếng liền toàn bộ hấp thu. Đến cấp 5 Đoạn Thu nhất thời liền đối với mình quét xuống, 2.700 điểm sức chiến đấu. Đương nhiên sức chiến đấu tăng lên không có nghĩa là cái gì, Đoạn Thu thức tỉnh rồi tần kỹ năng thiên phú, trước một ít sở kỳ hiệu cũng toàn bộ chương mới. Sở kỳ thí hồn kiếm khí, phóng thích một đạo kiếm khí màu xám, kiếm khí trực tiếp công kích kẻ địch linh hồn, uy lực căn cứ thực lực bản thân mà tăng lên. Sở kỳ hiệu đại kiếm khí, trong nháy mắt phóng thích một đạo to lớn kiếm khí công kích kẻ địch, phạm vi to lớn, uy lực căn cứ thực lực mà tăng lên. Sở kỳ hiệu liệt diễm đâm xuyên, phóng thích một đạo thuộc tính lửa kiếm khí công kích kẻ địch, uy lực căn cứ thực lực tăng lên. Thêm ra 3 cái tân sở kỳ hiệu, đương nhiên còn có một kỹ năng thiên phú. Kỹ năng thiên phú, một chiêu kiếm cách thế. Ít nhất sử dụng tự thân 50% năng lượng đến phóng thích, xúc lực thời gian là 2 giây, uy lực công kích căn cứ sử dụng năng lượng bao nhiêu mà quyết định, có thể mang vào thuộc tính công kích. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 152, thu phục tang thi lãnh chúa. Theo Đoạn Thu đầu tiên lên tới cấp 5, tiếp theo tử, phong lăng, an ý ỉa, băng tuyết. Á nạ Stạ Sì ạ cùng cả Di nạ đều lần lượt được tăng lên, hiện nay mọi người thực lực lần thứ 2 tiến bộ. Đoạn Thu đẳng cấp cấp 5, sức chiến đấu 2.700 điểm. Từ đẳng cấp cấp 5, sức chiến đấu 2.800 điểm. Phong Lăng đẳng cấp cấp 6, sức chiến đấu 3.200 điểm. Phong Lăng ăn đi minh quả sau trực tiếp khôi phục lại trước đây thực lực, thậm chí còn có tăng lên, nàng trong nháy mắt liền trở thành đoàn đội bên trong thực lực mạnh nhất người. An Y sức chiến đấu 2.400 điểm. Tuy rằng còn chưa đạt tới cấp 5 thế nhưng cũng sắp tiếp cận, chỉ cần giết chết một bột hoặc là tu luyện mấy ngày liền có thể đến cấp 5. Băng tuyết tiến bộ nhanh nhất, An Y minh quả sau trực tiếp tăng lên tới cấp 5 sức chiến đấu 2.600 điểm. Ả nạ Stạ Sỉ Ả cùng An Y như thế đều tăng lên tới cấp 4 đỉnh cao, thiếu một chút liền có thể đột phá cấp 5, cả dĩ nạ không cần phải nói hệ lửa đại phép thuật An Y minh quả sau cũng tăng lên tới cấp 5. Thời gian đã tiếp cận buổi tối, Thái Dương đã dần dần rơi xuống, buổi tối chẳng mấy chốc sẽ đến. Trong tu luyện Đoạn Thu mở mắt ra, hắn toàn bộ buổi chiều đều ở củng cố thực lực, hiện tại gần như đã hoàn toàn thích ứng lần này thực lực tăng lên. Một người rời đi phòng nghỉ ngơi, những người khác đều còn đang tu luyện, Đoạn Thu không có quấy rầy các nàng. Đi tới giam giữ hắc ám phép thuật tang thi trong phòng, Đoạn Thu không có nói bất kỳ trường, trực tiếp cùng linh hồn nhật dung hợp lên, sau đó liền bắt đầu thu phục tên này phép thuật tang thi, trung gian không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, rất dễ dàng liền đem nàng thu phục. Đây cũng là bởi vì Đoạn Thu thực lực tăng lên nguyên nhân. Chủ nhân. Hắc ám ma pháp sư thiếu nữ xem ra không tới 20 tuổi, vô cùng trẻ tuổi, trải qua tang thi bệnh độc cùng linh hồn dung hợp, hắc ám ma pháp sư trên người xuất hiện một luồng phi thường lạnh lẽo khí chất, phỏng đoán nàng khi còn sống chính là một tên thiên tài ma pháp sư, chính là không biết nhân tại sao bị tang thi bệnh độc cảm hóa cuối cùng trở thành chúng nó một thành viên. Người tên là gì? Hắc ám ma pháp sư thiếu nữ hiển nhiên kế thừa nàng khi còn sống tính cách đặc điểm. Có điều đối mặt Đoạn Thu nàng còn là phi thường ôn nhu, chủ nhân, ta tên Lỷ Xạ, gọi ta Lỷ Lỷ là tốt rồi. Được, đi theo ta. Đoạn Thu mang theo Lỷ Xạ đi tới phòng nghỉ ngơi, cho nàng một minh quả sau liền quay về Cạ Di Nạ nói rằng, đi theo ta, chúng ta đi gặp gỡ lãnh chúa Tăng Thi. Ngày mai sẽ phải đi bí cảnh, nếu như có thể thu phục lãnh chúa Tăng Thi là không thể tốt hơn, coi như là thu phục không được nàng cũng không có chuyện gì, có minh quả mang cho mọi người thực lực tăng lên. Nếu như không phải tỉnh cờ gặp đặc biệt biến thái đoàn đội căn bản không sợ. Mọi người hầu như hơn một nửa đều là cấp 5 người may mắn còn sống sót, coi như là tỉnh cờ gặp các đại công hội tinh anh đoàn đội cũng không sợ. Đẩy cửa ra Đoạn Thu đi vào, trong phòng tang thi lãnh chúa vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Đoạn Thu lại đây sau nói rằng, lần này đem lý do gì thuyết phục ta. Đoạn Thu mỉm cười nhìn nàng một cái nói, cả gì nạ, cùng nàng tâm sự. Cạ Dĩ Nạ tiến lên một bước nhìn Tang Thi lãnh chúa nói rằng, còn nhớ ta à? Tang Thi lãnh chúa nghi hoặc nhìn Cạ Dĩ Nạ, nàng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên biến sắc mặt sợ hãi nói rằng, ngươi là trước theo pháp thuật của ta Tang Thi.
Đúng, hơn nữa thực lực của ta so với trước càng cường đại rồi.
Cạ Dĩ Nạ rôi ra một cái tay chỉ, trên ngón tay rất nhanh sẽ ngưng tụ ra một ngọn lửa, này tiểu hỏa miêu nhiệt độ phi thường cao, không có đặc biệt lợi hại thực lực căn bản khiến không dùng được. Đây là tình huống thế nào? Lãnh chúa Tang Thi lần này là triệt để kinh sợ đến mức không biết nói cái gì, Đoạn Thu trước nói đều là thật sự. Đoạn Thu đi tới trên ghế xạ lồng ngồi xuống, hắn phi thường bình tĩnh nói, còn nhớ ta trước nói à, ta có thể đem Tang Thi hoàn toàn chuyển hóa thành nhân loại, hiện tại nàng chính là một người trong đó.
Ngươi
làm thế nào đến? Tang Thi lãnh chúa hiện tại đầu óc trống rỗng, mấy ngày nay nàng đang suy nghĩ làm sao đối phó Đoạn Thu, thế nhưng hiện tại kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy.
Đây là bí mật, chắc chắn sẽ không nói cho ngươi, có điều nếu như ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta cái này đoàn đội, cái này cũng sẽ không là bí mật gì.
Đoạn Thu nói xong phi thường bình tĩnh lấy ra một bình nước có ga mở ra uống, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì tiếp tục nói, còn nhớ trước ta cho ngươi biết à, coi như ngươi không đồng ý ta cũng có thể mạnh mẽ đem ngươi giết chết, tiếp theo ở thu phục, bởi vì ngươi đã biết rồi bí mật này, ta sẽ không để ngươi rời đi.
Tang Thi lãnh chúa trầm mặc, nàng không biết đón lấy làm sao bây giờ, trước nàng to lớn nhất tự tin chính là Đoạn Thu không thể đem Tang Thi chuyển đổi là nhân loại, thế nhưng hiện tại nhưng làm được.
Sự thực trước mắt làm cho nàng phi thường hoảng sợ, nàng không cái gì sức chiến đấu chỉ là một tên phụ trợ loại hình lãnh chúa, nếu như Đoạn Thu thật sự tàn nhẫn quyết tâm giết chết nàng khẳng định không ngăn được.
Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi, ta ngày mai sẽ dẫn các nàng đi một bí cảnh thăm dò, nếu như ngày mai ngươi còn không đáp ứng ta cũng chỉ dễ giết chết ngươi.
Đoạn Thu nói xong cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này.
Còn chưa đi hai bước Tang Thi lãnh chúa liền nói, chờ một chút, ta đáp ứng.
Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Tang Thi lãnh chúa nếu có thể suy nghĩ khẳng định không hy vọng chính mình tử vong, mà trở thành Đoạn Thu thủ hạ nhưng có thể có được thực lực tăng lên, điều này làm cho nàng phi thường động lòng, mặc dù là Tang Thi lãnh chúa thế nhưng bản thân nàng cũng không muốn trở thành Tang Thi, dù sao khi còn sống đều là nhân loại nha.
Ngươi không cần có bất luận sự chống cự nào trong lòng, hiện tại ta sẽ khống chế linh hồn tiến vào trong cơ thể ngươi, dung hợp sau liền có thể từ Tang Thi trạng thái giải trừ.
Đoạn Thu đi tới Tang Thi lãnh chúa bên người, hắn đưa tay ra đặt ở lãnh chúa đầu. Hai cái cấp 2 linh hồn liền như vậy tiến vào Tang Thi lãnh chúa trong đầu.
Đoạn Thu trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp, hắn không biết để một có tư duy Tang Thi lãnh chúa cùng linh hồn dung hợp sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng đánh cược một hồi cũng không có chuyện gì, coi như thất bại cũng có thể giết chết nàng đang tiếp tục dung hợp.
Tang Thi lãnh chúa quả nhiên không có phản kháng, nàng khí thế trên người đang dần dần thay đổi, bản thân nàng cũng không muốn chết, chết rồi tất cả liền chung kết.
Linh hồn dần dần phát sinh thay đổi, trở nên càng mạnh mẽ hơn càng thêm ngưng tụ. Một loại đối, đúng, Đoạn Thu thần phục cảm giác cũng dần dần hòa tan vào trong đầu, theo linh hồn tiếp tục dung hợp, nàng cảm giác được dạ hoành chiến cơ bên trong đồng bạn.
Trải qua dài đến nửa giờ linh hồn dung hợp, Tang Thi lãnh chúa giành lấy cuộc sống mới.
Nàng kinh ngạc nhìn hai tay của chính mình, trắng nón hai tay trên không có bất kỳ Tang Thi đặc thù, nàng cảm giác được huyết dịch ở trong thân thể lưu động, cảm giác được tim đập, cảm giác được rất nhiều Tang Thi không cảm giác được đổ vỡ.
Tại sao ta đối với ngươi sẽ có loại người thân cảm giác? Tang Thi lãnh chúa dùng một loại phi thường ôn nhu vẻ mặt nhìn Đoạn Thu.
Đoạn Thu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, thật còn không xảy ra bất trắc.
Đây là trên linh hồn trói chặt, tin tưởng ngươi cũng cảm giác được, nằm ở loại này liên tiếp trạng thái sẽ không có bất kỳ địch ý, sau đó chúng ta sẽ cộng đồng tiến bộ sớm muộn sẽ vạch trần thế giới này bí mật.
Tang Thi lãnh chúa nghe xong đối, đúng, Đoạn Thu ôn nhu nở nụ cười, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng ta tin tưởng ngươi.
Chương tiết sai lầm điểm động tác này báo tiến vào giá sách của ta.
Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ.
Chương 153, bí cảnh trước chuẩn bị.
Thu phục Tang Thi lãnh chúa, Đoạn Thu rốt cục thả lòng ra, có sự gia nhập của nàng bí cảnh lữ trình sẽ càng thêm đơn giản.
Ở thu phục nàng trước Đoạn Thu cũng đã ngồi xong dự tính xấu nhất, nếu như này trung gian có bất kỳ bất ngờ phát sinh, Đoạn Thu sẽ trực tiếp đánh chết Tang Thi lãnh chúa sẽ không cho nàng tiến hóa cơ hội.
Ngộng kỳ, đây là một viên minh quả ngươi hiện tại ăn đi đi. Ngày mai sẽ theo chúng ta đi bí cảnh thăm dò.
Đoạn Thu lấy ra trước được minh quả, ở đi bí cảnh trước có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực liền tăng thêm bao nhiêu.
Đoạn Thu mang theo Tang Thi lãnh chúa rời đi giam giữ nàng phòng gian nhỏ, vừa nhiên đã trở thành đội hưu chắc chắn sẽ không như trước như vậy. Một đường đi tới Đoạn Thu cho nàng giới thiệu dạ hoành chiến cơ tác dụng cùng đoàn lùi bên trong thành viên.
Tang Thi lãnh chúa tên chính là Mộng Kỳ, một phi thường tên dễ nghe.
Cùng Đoạn Thu suy đoán như thế. Mộng Kỳ từ Tang Thi lãnh chúa chuyển đổi vì nhân loại nhất thời liền trở thành một tên mạnh mẽ mục sư, hơn nữa là phi thường mạnh mẽ mục sư. Nàng có 3.100 điểm sức chiến đấu, một hồi trở thành chúng trong đám người thực lực mạnh mẽ nhất. Cả gì nạ ngươi mang theo nàng đi lĩnh nhận không gian, nếu như không thích nhận không gian dáng vẻ liền nói cho ta, ta cho thay mới, mặt khác thông báo Hạ Phong Lăng, sáng mai liền đi tới bí cảnh. Không thành vấn đề. Cả gì nạ vi nói rằng, sau đó lôi kéo Ngộng Kỳ liền đi hướng về phòng chứa đồ. Đoạn Thu vì thu phục nàng tiêu hao không ít năng lượng, vì lẽ đó muốn thừa dịp buổi tối khôi phục một chút, phòng nghỉ ngơi bố cục rồi cùng ký túc xá như thế, có điều có cao cấp ký túc xá cũng có cấp thấp ký túc xá, hiện nay tất cả mọi người là tùy tiện lựa chọn. Đoạn Thu đi tới phòng nghỉ ngơi phát hiện Lỵ Xạ không nhúc nhích hấp thu minh quả năng lượng, ở bên cạnh nàng Băng Tuyết cùng An Y không biết trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Đoạn Thu đi tới, Băng Tuyết lập tức hài lòng chạy tới kéo Đoạn Thu tay. Cà ca, ta lĩnh ngộ một phi thường lợi hại kỹ năng thiên phú. Đoạn Thu nghe xong một nhạc, sau đó lôi kéo Băng Tuyết ngồi ở trên ghế salon bên cạnh hỏi, kỹ năng gì mau nói cho ta biết. Băng Tuyết gật đầu một cái nói, cực băng chi vũ, có hơn 30 mét phạm vi bao trùm, bị hạt mưa đụng tới người sẽ phụ ra vài cái bờ UFF, suy yếu, đóng băng, thể lực tiêu hao tăng lớn, giảm tốc độ. Đây là một chàng khống sở kỳ hiệu nha, dùng đến thật tuyệt đối lợi hại. Đoạn nghe xong sờ sờ Băng Tuyết đầu hài lòng nói. An Y nghe xong cũng chạy đến Đoạn bên cạnh ngồi xuống, nàng đưa tay phải ra nói rằng, chủ nhân, thiên phú của ta sở kỳ hiệu là phép thuật binh khí, ngươi xem. Nàng nói xong nguyên tố phép thuật liền ngưng tụ trở thành một thanh trường kiếm, tiếp theo trường kiếm phá nát lại đã biến thành truy thủ. Nhìn thiên phú của nàng sở kỳ sau Đoạn Thu liền hỏi, phép thuật này binh khí uy lực như thế nào là ám thuộc tính à? An Y gật gù, đúng, ám thuộc tính, công kích được kẻ địch sau sẽ có chứa phá giáp cùng độc thuộc tính. Phép thuật này binh khí cùng cấp 3 sử thi vũ khí gần như, có điều có thể theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Rất tốt. Đoạn Thu nhìn đồng hồ, hắn phát hiện hiện tại đã hơn 8 giờ tối, vào lúc này cách đó không xa Lỵ Xạ cả người tản mát ra khí tức mạnh mẽ, tiếp theo thì có thăng cấp cột sáng giáng lâm. Không lâu lắm nàng liền mở mắt ra nhìn về phía Đoạn Thu, không có cách nào về mặt tâm linh cảm ứng trực tiếp liền khóa chặt ở bên cạnh Đoạn Thu. Xem ra nàng hấp thu xong minh quả năng lượng đột phá. Lỵ Xạ sau khi đột phá liền đến Đoạn Thu thân vừa thản nhiên nói, chủ nhân, có nhu cầu gì trợ giúp à? Đoạn Thu lườm một cái, Lỵ Xạ tính cách chính là như vậy, Đoạn Thu cũng cải không được sẽ theo nàng, ta không có chuyện gì, ngươi đi làm chính mình đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát đi bí cảnh, cần muốn cái gì trang bị liền nói cho ta, ta giúp ngươi tìm. Hiện tại đoàn đội bên trong trực tiếp hầu như đầy đủ hết, có ma pháp sư, có chiến sĩ, có thích khách còn có mục sư. Hầu như có thể ứng đối bất kỳ đột phát tình huống, ngày mai đi bí cảnh Đoạn Thu tự tin cũng ổn rất nhiều. Bí cảnh sở dĩ gọi là bí cảnh cũng là có nguyên nhân, bên trong bảo vật cùng tư liệu số lượng nhiều vô cùng, đương nhiên cũng có rất nhiều nhân vật nguy hiểm, bí cảnh là có đẳng cấp, chia làm vừa đến cấp 10. Lần này bí cảnh tuy rằng vẹn vẹn chỉ là cấp 1 bí cảnh, có điều coi như là cấp 1 trong bí cảnh diện cũng sẽ xuất hiện rất nhiều hy hữu đồ vật, kỳ ngộ lớn vô cùng. Mặc kệ là đẳng cấp nào bí cảnh mở ra đều sẽ hấp dẫn lượng lớn người may mắn còn sống sót đi vào. Không riêng là người may mắn còn sống sót sẽ đi trong bí cảnh diện, thậm chí là tang thi lãnh chúa, ma thú lãnh chúa những này có chi khôn tồn tại sinh mệnh cũng sẽ đi thăm dò. Bảo vật không riêng là đối với người may mắn còn sống sót hữu dụng, tang thi lãnh chúa cùng ma thú lãnh chúa cũng tương tự cần. Lần này đi vào bí cảnh Đoạn Thu đã làm tốt dự định, che giấu thân phận cùng thực lực, tuy rằng bí cảnh mở ra tối thiểu một tuần. Thế nhưng cũng không phải đi vào trước người liền có thể bắt được thứ tốt. Bí cảnh mở ra sau sẽ vẫn tồn tại, mãi đến tận bí cảnh sụp xuống sống sót đồ vật bên trong toàn bộ bị lấy đi trở thành quái vật hoặc là công hội trụ sở. Đoạn Thu phỏng đoán ám dạ nữ hoàng ngoại trừ để Đoạn Thu đi vào kiểm tra, khẳng định còn sẽ phái ra những tiểu đội khác đi tới, Đoạn Thu cần phải làm là che giấu thân phận, sau đó làm hết sức bắt được nhiều vật tư đi ra. Che giấu thân phận cũng là có nguyên nhân, cùng Tuyết Nguyệt phân rõ quan hệ có thể tùy tiện đắc tội người. Đoạn Thu cái này đội viên nhưng là thực lực mạnh mẽ, trừ phi tình cờ gặp cùng Đoạn Thu mấy người ngang nhau cấp bậc tồn tại, không phải vậy căn bản không sợ bất luận người nào. Đương nhiên nếu như ở bên trong tình cờ gặp cùng Tuyết Nguyệt công hội chuyện có liên quan đến, có thể trợ giúp một hồi nhất định sẽ giúp trợ. Dạ huynh chiến cơ bên trong ngoại trừ Đoạn Thu đều là mộ giấy, buổi tối lúc nghỉ ngơi Đoạn Thu đều sẽ chạy đến trong phòng của mình, coi như vậy cũng thường thường sẽ tình cờ gặp một ít chuyện khó xử vô cùng, tuy rằng chúng nữ đều không thèm để ý cái này. Thế nhưng Đoạn Thu cũng không có cái này dũng khí, bình thường tình cờ gặp tình huống này Đoạn Thu trực tiếp làm cái gì đều không phát sinh, sau đó cấp tốc thoát đi hiện trường. Bởi vì chuyện này chúng nữ cười nhạo Đoạn Thu không chỉ một lần. Liên hệ trong đầu tiểu cẩm, Đoạn Thu liền bắt đầu kiểm tra đón lấy cần dùng đến trang bị, hiện đang quái vật tuân ra đến trang bị nếu như không phải cực kỳ tốt đều sẽ cho Đoạn Thu dùng để hối đoái năng lượng. Che giấu thân phận cụ khẳng định cần, Đoạn Thu trực tiếp hối đoái là cái giống như lúc, mặt nạ bao trùm nửa tấm mặt nạ màu bạc, mặt khác nửa bên là dùng trên mặt nạ tự mang phép thuật che khuất. Loại này che giấu thân phận cụ hối đoái năng lượng phi thường tiện nghi, vẹn vẹn là 10 giờ năng lượng. Ngoại trừ mặt nạ còn có che đậy sức chiến đấu máy quét trang bị, Đoạn Thu chính mình không cần, vì lẽ đó cho các nàng đều hối đoái một chút, không phải đẹp đẽ vòng tay, chính là dây chuyền nhẫn loại hình. Cảm giác chuẩn bị gần đủ rồi, Đoạn Thu liền đi ra ngoài bắt đầu đem trang bị phân phát cho các nàng. Kỳ thực cần mặt nạ cũng không mấy cái, Đoạn Thu, Tử, Băng Tuyết ba người cần, đều không có mũ giáp không giấu được khuôn mặt, An Y có thích khách đấu đồng, Ả Nạ Stạ Sì Ả có khoa học kỹ thuật mũ giáp, Mộng Kỳ cần mặt nạ, Lì Xạ có hắc ám phép thuật cũng không cần, còn có hệ lửa ngự tỷ không có mũ giáp, có điều nàng có một lớn vô cùng phép thuật mũ. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 154, tiến vào bí cảnh. Lần này bí cảnh lữ trình khẳng định dị thường hung hiểm. Cái này cũng là tại sao Đoạn Thu lúc trước tăng lên điên cuồng mọi người thực lực nguyên nhân, bí cảnh chỉ cần mở ra sẽ hấp dẫn lượng lớn người may mắn còn sống sót đi vào, không riêng là khu vực này công hội, cái khác liền nhau khu vực trong công hội cũng sẽ phái người đến. Cái này cũng chưa tính trong bí cảnh diện quái vật, trong bí cảnh diện quái vật khẳng định một so với, tỷ đấu, một thực lực mạnh mẽ, một cấp bậc sinh vật số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Dạ Hoanh chiến cơ cắt ra bầu trời hướng về Đoạn Thu cho tọa độ bay đi. Cũng không cần ẩn hình coi như bị phát hiện cũng rất ít người có thể đuổi tới, tốc độ cực kỳ nhanh đảo mắt cũng sắp muốn tiếp cận bí cảnh lối vào. Rất nhanh cách đó không xa liền xuất hiện một đạo to lớn màu xanh lam cột sáng, cái này cũng là bí cảnh mở ra tiêu chí một trong, cột sáng sẽ kéo dài một tháng sau sẽ biến mất, đương nhiên có thể dùng những phương pháp khác đem cột sáng cho che kín, có điều thành phẩm quá lớn. Đến bên kia đất trống, chúng ta chạy tới. Vốn là cho rằng bí cảnh sẽ ở trong thành phố. Ai biết dĩ nhiên là ở biên giới thành thị một tiểu sơn bên cạnh, từ trên phi cơ truyền đến hình ảnh biểu hiện, bí cảnh lối vào là một cánh cửa tệ lẹ vọt không gian, cửa tệ lẹ vọt lớn vô cùng có rộng mười mấy mét. Tuy rằng Dạ Hoanh chiến cơ có thể trực tiếp bay vào đi, thế nhưng vì lý do an toàn vẫn là không nên như vậy tốt hơn. Mọi người lần lượt rơi xuống, lọ gặp, máy bay, Đoạn Thu trực tiếp đem Dạ Hoanh chiến cơ cho thu vào nhận không gian, nếu như là phổ thông nhận không gian khẳng định là không chứa nổi này khung máy bay. Thế nhưng Đoạn Thu thiên kiếm giới đẳng cấp phi thường cao, sẽ không bị Dạ Hoanh chiến cơ trận pháp cho quấy rầy. Chúng ta đi thôi. Đoạn Thu quét một vòng chúng nữ, nếu như không phải người quen thuộc rất bị nạn nhận ra. Bí cảnh lối vào không có bất kỳ người nào ở, xem ra đều đi vào tìm kiếm bảo tàng, mọi người rất dễ dàng liền tiến vào cửa tệ lẹ vọt ở trong. Tiến vào cửa tệ lẹ vọt sau rất nhanh Đoạn liền thu được một cái tin tức, hơn nữa trong đầu còn nhiều đi ra một tờ bản đồ. Chúc mừng đi tới lòng đất kết tinh mỏ quặng. Hiện nay bí cảnh đẳng cấp là một cấp, bí cảnh đem với sau 3 tháng đóng, mang vào tâm linh địa đồ, chỉ cần đi qua địa phương sẽ biểu hiện. Đoạn Thu nhìn về phía Tử, nàng cũng gật gật đầu ra hiệu thu được tin tức, xem ra mỗi cái tiến vào bí cảnh người đều sẽ có này điều đề kỳ. Nhìn về phía Chu Vi Đoạn Thu phát hiện nơi này dĩ nhiên là một to lớn lòng đất hang động, cũng không thể nói là lòng đất hang động, nơi này vốn là một vô cùng lớn lao thế giới dưới lòng đất. Mấy ngàn mét trên cao không nhìn thấy bất kỳ bầu trời, chỉ có một vùng tăm tối. Phỏng đoán đỉnh đầu hẳn là tảng đá. Chu vi đâu đâu cũng có giải rác tảng đá cùng lòng đất hang động mới phải xuất hiện phát sáng thực vật, to lớn hơn nữa quái dị các loại tảng đá đâu đâu cũng có, không có một sáng tỏ phương hướng. Chúng ta liền đi bên này đi. Đoạn Thu tùy tiện lựa chọn một phương hướng liền mang theo chúng nữ đi tới, đi không bao xa liền nghe thấy tiếng bước chân cùng nhân loại âm thanh, rất nhanh hai bên liền bị. Một 14 người tiểu đội, có điều trong tiểu đội phần lớn người đều có thương tích, thậm chí có một tên người may mắn còn sống sót cánh tay đều không có. Cái kia người may mắn còn sống sót tiểu đội nhìn thấy Đoạn Thu mọi người sau nhất thời trong lòng cả kinh, này trang bị thực sự là quá tốt rồi, bọn họ tiến vào bí cảnh có 3-4 ngày cũng không có tình cờ gặp quá như vậy tinh anh tiểu đội. Có điều vì đội hữu sinh mệnh an toàn, đội trưởng vẫn là buông vũ khí xuống đi tới. Bằng hữu thật không tiện quấy rối một hồi, ta là Vĩnh Tâm tiểu đội trưởng Thạch Xuyên Hải, ta đội hữu bị thương cần ải tèm trị liệu, nếu như các ngươi thừa bao nhiêu có thể bán ra cho chúng ta à, ta có thể dùng khoáng thạch. Ma thú tinh hạch để đổi. Đoạn Thu đối với người xa lạ thái độ chính là, bọn họ có lễ phép Đoạn Thu sẽ mỉm cười đối mặt, nếu như thái độ không tốt liền không nhìn thẳng. Vĩnh Tâm tiểu đội Đoạn Thu nghe ám dạ nữ hoàng đã nói, đội trưởng người rất tốt hơn nữa thực lực rất mạnh, bất quá bọn hắn không thích tranh đấu chỉ là vì sinh tồn mà hoạt động, trong tiểu đội người thực lực cũng không tệ, có 1.000 điểm đến 1.500 điểm chi gian sức chiến đấu. Đương nhiên số này cứ là mấy tháng trước, hiện tại khẳng định có đột phá. Có. Các ngươi cần muốn cái gì Đoạn Thu đi tới tiền hỏi, sức chiến đấu máy quét hình quá khứ, Thạch Xuyên Hải có 2.100 điểm sức chiến đấu. Quả nhiên ngoại trừ các đại công hội ở ẩn giấu thực lực, còn có rất nhiều xếp hạng ở trước tiểu đội cũng ở ẩn giấu thực lực. Đoạn Thu ở quét hình hắn đồng thời, Thạch Xuyên Hải cũng sử dụng sức chiến đấu máy quét hình mọi người, hắn phát hiện dĩ nhiên một đều nhìn không thấu, có điều dựa vào khí tức trên người Thạch Xuyên Hải dám khẳng định, trong này không có một người so với hắn được. Điều này làm cho hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như Đoạn Thu cướp đoạt căn bản không ngăn được. Cần cầm máu băng vải, thủy, tốt nhất có khôi phục thuốc, ta có thể dùng khoáng thạch, dược liệu loại hình trao đổi. Thạch Xuyên Hải suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói rằng, những này ta đều có, cần bao nhiêu? Đoạn Thu nhìn một chút cách đó không xa vết thương đầy giấy đội viên, là quái vật gì để mấy người thương thành như vậy? Ngươi cũng nhìn thấy chúng ta dáng vẻ, cần nhiều vô cùng. Thạch Xuyên Hải thở dài, vốn là bọn họ cái này tiểu đội một chút chuyện đều không có, ai biết ra phát động món đồ gì, đồng nhiên xuất hiện một đám to lớn bò cạp liền bắt đầu công kích, thật vất vả mới trốn thoát. Ta cho các ngươi hai quyển phép thuật băng vải, 10 bình thủy, 5 bình trị liệu thuốc, còn có 3 bình khôi phục thuốc, như vậy nên đủ chứ? Đoạn Thu nói xong sử dụng nhẫn không gian đem những thứ đồ này đều ném tới trên đất, đối diện thái độ rất tốt, Đoạn Thu không ngại giao dịch một hồi đổi lấy đồ vật. Thạch Xuyên Hải vốn là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng là nhìn thấy Đoạn Thu từ nhẫn không gian ném ra đồ vật sau nhất thời kích động nói không ra lời, hắn không có lập tức lấy đi mà là quay về Đoạn Thu cúi mình vái chào. Thật cảm ơn ngươi, nếu như không có những thứ đồ này ta đội hưu khả năng chống đỡ không được bao lâu, ta dùng tinh thiết quáng, 4 viên cấp 3 ma thú tinh hoạch. Một khối bí ngân cùng các ngươi đổi như thế nào? Đoạn Thu mỉm cười gật đầu, hắn không thèm để ý những này vật tư giá trị bao nhiêu, ở tận thế vẫn là cần bằng hữu, nói không chắc sau đó liền có thể đến giúp chính mình, hơn nữa cũng nghe ám dạ nữ hoàng đã nói, vĩnh tâm tiểu đội người đều không sai. Giao dịch xong vật tư, Thạch Xuyên Hải cảm kích nhìn Đoạn Thu, thật rất cảm ơn tạ các ngươi, nếu như sau đó có chúng ta vĩnh tân tiểu đội có thể giúp đỡ bận bịu sự tình, trực tiếp tìm ta là được, còn không biết các ngươi tên gì đây? Ta cũng nhớ kỹ tên của các ngươi. Đoạn Thu khoát tay háo một cái, chúng ta là vừa thành lập tiểu đội, có điều có thể gọi chúng ta Lạc Tuyết, ta là Lạc Tuyết tiểu đội trưởng Đoạn Thu. Cùng Vĩnh Tân tiểu đội tách ra sau, Đoạn Thu cũng được rất nhiều tình báo hữu dụng, tỉ như trước có một nơi quét mới đi ra bột cấp sinh vật tất cả mọi người đều chiếm được đề kỳ, hơn nữa cái này trong bí cảnh diện lòng đất mỏ quặng nhiều vô cùng, nói không chắc một khối không đáng chú ý cự thạch hạ diện chính là dẫn tới một chưa khai thác lòng đất mỏ quặng. Dựa theo Thạch Xuyên Hải từng nói, chỉ cần là xem ra không bình thường địa phương bình thường đều sẽ có thứ tốt. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 155, thị huyết biên bức. Thụy sư. Mọi người hiện nay tốc độ có thể là phi thường nhanh, dùng để chạy đi không một hồi liền có thể đi ra ngoài mấy cây số. Đây cũng là bởi vì chu vi không có chặn đường quái vật, nếu như có quái vật chặn đường liền không xong rồi. Có tâm linh địa đồ quan hệ, căn bản không sợ ở trong bí cảnh diện lạc đường. Chỉ cần đi qua địa phương liền sẽ tự động ghi lại ở mặt trên, vậy thì cùng chơi một giờ tờ G game tự mang chưa thăm dò địa đồ như thế, đi qua địa phương đều có thể kiểm tra đến. Đoạn Thu cũng không biết nơi nào có thứ tốt tồn tại, có điều hướng về một phương hướng đi chuẩn không sai, nhất định sẽ tình cờ gặp một ít chuyện. Tuy rằng đến đây bí cảnh thăm dò đoàn đội nhiều vô cùng, thế nhưng bí cảnh thật sự lớn vô cùng, hầu như tương đương với vài tòa thành thị to lớn tích, ở cái này đại một chỗ, trừ phi có tọa độ. Không phải vậy rất khó tình cờ gặp cái khác tầm bảo đoàn đội, khoảng cách bí cảnh nhập khẩu càng xa liền càng khó tình cờ gặp. Ở trong bí cảnh diện duy nhất khiến người ta không thoải mái địa phương chính là hắc ám, phần lớn địa phương đều chết đen kịt một màu. Ở tình huống như vậy mở ra chiếu sáng phương tiện thì tương đương với trong biển rộng tháp hải đăng như thế, đặc biệt dễ thấy. Có điều đây đối với Đoạn Thu mấy người tới nói không tính là vấn đề lớn lao gì, máy nhìn đêm nhưng là cơ sở bố trí trang bị. Có máy nhìn đêm mọi người trên căn bản không cần mở ra chiếu sáng phương tiện, hơn nữa máy nhìn đêm còn tự mang nhiệt thành hình, có quái vật gì tiếp cận đều có thể đúng lúc phát hiện, trừ phi là động vật máu lạnh. Mọi người không có đồng thời hành động, phát hiện như vậy thứ tốt tỷ lệ quá nhỏ, chia làm 3 cái tiểu đội, Đoạn Thu băng tuyết cùng ạ nạ xạ xì ạ một đội, tử, lì xạ, phong lăng một đội, còn lại hắc cám thích khách gan y y, mục sư mộng kỳ cùng hệ lửa ngự tỷ một đội. Vừa vặn 9 người chia làm 3 tổ, mọi người tuy rằng tách ra hành động, thế nhưng khoảng cách đều không phải rất xa, ở cự ly ngắn bộ đàm phạm vi bao trùm. Nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ có thể trong vòng 1 phút chạy tới, quả nhiên trong bí cảnh diện thứ tốt chính là nhiều, còn đi không bao xa liền phát hiện không ít hy hữu dược thảo, phần lớn đều là cấp 3 dược thảo. Đoạn Thu đã ở học tập luyện chế thuốc cùng luyện chế đan dược, có điều mới vừa mới nhập môn còn không được tác dụng gì, lần này bí cảnh kết thúc liền muốn về Tuyết Nguyệt phát triển một quãng thời gian cùng thế giới hoạt động. Khoảng cách đi Thiên Phong Thành tháng ngày càng gần. Nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể ở Thiên Phong Thành cấp dưới một vùng làm trụ sở. Kỳ thực Đoạn Thu thực lực đã rất tốt, cấp 5 người may mắn còn sống sót ở các đại công hội bên trong cũng phi thường ít ỏi thấy, Đoạn Thu nơi này có thể có 5, 6 cái đã là một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Dược thảo tuy rằng hiện tại chưa dùng tới, thế nhưng sau đó khẳng định cần, Tiểu Cầm đề cử một quyển sách pháp thuật, giảng giải chính là luyện đan cùng luyện chế thuốc sơ cấp lý luận, có điều quyển sách này cần lãng phí 3 vạn điểm năng lượng, ở trước mắt xem ra nhưng là so sánh không nhỏ phí dụng. Hối đoái hệ thống Đoạn Thu trên căn bản mỗi ngày đều sẽ nghiên cứu, đại thể hắn cũng suy đoán cái hệ thống này năng lực. Kỳ thực rồi cùng một loại cỡ lớn mua sắm trang web như thế, có điều càng thêm tiên tiến, phỏng đoán tối thiểu là chỉnh cái tinh hệ đều có thể bao trùm trên, mà hối đoái hệ thống đẳng cấp rồi cùng VIP như thế, đẳng cấp càng cao hưởng thụ ưu đãi lại càng lớn. Năng lượng chính là hối đoái hệ thống tiền, tuy rằng hiện nay hối đoái hệ thống chỉ lấy có chứa năng lượng vật thể cùng vũ khí trang bị, thế nhưng Đoạn Thu dám khẳng định chỉ cần đẳng cấp tăng lên sẽ xuất hiện càng nhiều tuyển hạng. Tăng lên hối đoái hệ thống đẳng cấp cái này còn quá sớm, trước mắt quan trọng nhất thời gian chính là thăm dò bí cảnh. Ta chỗ này phát hiện một dẫn tới lòng đất hang động. Hệ lửa ngự tỷ Cạ Dị Nạ sử dụng thông tin trang bị nói cho còn ở tìm tòi vật tư Đoạn Thu cùng Tử Tiểu Tổ, mọi người rất nhanh sẽ hội hợp lên. Đoạn Thu nhìn về phía rộng 2-3 mét đường nối suy nghĩ một chút quyết định xuống thăm dò. Chúng ta đi, đại gia cẩn thận một chút. Đường nối rất rộng không thấy được là thiên nhiên hình thành vẫn bị khai quật ra, không đi một hồi liền nhìn thấy đường nối trên vách tường có tỏa ra hào quang nhỏ yếu màu trắng tảng đá. Đoạn Thu gõ xuống đến một khối nhìn một chút, sau đó quay về mọi người nói, đây là dạ quang thạch, bên trong có phi thường yếu ớt quang thuộc tính, một số trong trận pháp sẽ dùng đến đến, nhìn thấy liền gõ xuống đây đi, chưa dùng tới sau đó có nhà coi như trang sức. Tiếp tục tiến lên không mấy phút, tầm nhìn nhất thời trống trải lên. Nguyệt quang thạch cũng không phải khảm nạm ở trên vách tường mà là tán loạn trên mặt đất, Đoạn Thu đóng máy nhìn đêm nhìn lại, một đám lớn đều là lấm ta lấm tấm ánh sáng phi thường đẹp đẽ. Mọi người tới đến một loại cỡ lớn trong động đá vô diện, Đoạn Thu thấy thế bay thẳng đến bầu trời phóng thích 4-5 cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng, Cạ Dị Nạ cũng giơ một tiểu hỏa cầu đến rọi sáng bốn phía. Chủ nhân, mặt trên có đồ vật. Lisa nhìn quả cầu ánh sáng chậm rãi lên không, mơ hồ nhìn thấy động đá tầng cao nhất tựa hồ có món đồ gì đang di động. Cẩn thận một chút, ta cũng cảm giác được. Phong Lăng tay nắm một cây chùy thủ nhìn bầu trời. Mấy cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng rất nhanh sẽ lên tới trên cao nhất, tiếp theo vô số màu đen bóng dáng liền bị đã kinh động, đếm không hết bóng dáng hướng mọi người nhào đi, trong nháy mắt trong động đá vôi diện xuất phát quái vật khó nghe tiếng thét chói tai. Là rơi một loại, đại gia làm tốt phòng ngự. Phong Lăng trong nháy mắt cho gọi ra giáp máy chui vào, sau đó từ giáp máy sau lưng lấy ra một thanh khổng lồ trường kiếm chuẩn bị công kích. Lisa, Băng Tuyết, Cạ Dị Nạ ba tên ma pháp sư nhất thời liền hướng về không trung phóng thích phạm vi phép thuật. Ám hắc ma pháp sư Lì Xạ phóng thích tia chớp màu đen trên không trung tàn phá, Băng Tuyết thì lại sử dụng hàn băng năng lượng đến đóng băng, thị giác hiệu quả mạnh nhất chính là hệ lửa ngự tỷ Cạ Dị Nạ, nàng vung tay lên liền có vô số quả cầu lửa bay về phía không trung. Thị huyết biên mức, cấp 2 đến cấp 3 quái vật, tuy rằng thực lực không phải rất mạnh thế nhưng số lượng đông đảo. Ả Nạ Tạ Sĩ Ả vào lúc này cũng sử dụng súng ống hướng về không trung xạ kích. Tùy tiện nổ súng đều có thể bắn chúng bay khắp nơi hành rơi. Bốn cái hình bầu dục ma pháp hộ thuẫn nhất thời thăng lên, ngoại trừ ba tên ma pháp sư còn có Đoạn Thu, quái vật số lượng quá hơn nhiều, chỉ có thể chống đỡ khiên phép thuật để che bốn phương tám hướng tiến công. Các ngươi dưới sự kiên trì, ta phóng thích cái phép thuật, cho ta 20 giây. Cạ Dị Nạ đình chỉ phóng thích quả cầu lửa, bắt đầu rồi ngâm sướng phép thuật. Mọi người nghe xong tới tấp sử dụng từng người thủ đoạn công kích đến giết chết đầy trời thị huyết biến mức, rất nhanh 20 giây liền đến. Một luồng nhiệt độ cao hỏa diễm từ Cạ Dị Nạ trong tay phóng thích ra ngoài, nàng giơ tay phải liền bắt đầu khống chế hỏa diễm che kín trên không. Rất nhanh chu vi đều bị ngọn lửa màu đỏ cho thay thế được, hỏa diễm ở Cạ Dị Nạ dưới sự khống chế bắt đầu ở đỉnh đầu mọi người nhanh chóng di động, thị huyết biên bức đụng tới hỏa diễm kiên trì không được 2 giây sẽ bị nung chín. Lượng lớn thị huyết biên bức từ không trung rớt xuống, này trung gian Băng Tuyết ngừng tay, nàng cùng Cạ Dị Nạ thuộc tính là xung đột vì lẽ đó không thích hợp tiếp tục bắn ra pháp thuật. Có điều Lì Xạ có thể không nhàn rỗi, nàng mỗi cái vài giây sẽ phóng thích tia chớp màu đen đả kích không trung thị huyết biên bức, chỉ cần bắn chúng một con sẽ xích đến chu vi thị huyết biên bức trên người. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 156, tinh thiết mỏ cạo. Thị huyết biên bức quần tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bị Cạ Dị Nạ ma pháp công kích sau lưu lại một chỗ đốt cháy khét thi thể bỏ chạy cách hang động. Toàn bộ động đá rất nhanh sẽ dần dần yên tĩnh lại, chỉ có còn chưa chết vong rơi phát sinh tiếng rên rỉ. Nếu như không phải có ba tên thực lực ma pháp sư cường đại tồn tại, đổi làm là cái khác cọng lông tiểu đội liền không sẽ thoải mái như vậy. Tuy rằng thị huyết biên bức đơn độc cá thể thực lực không mạnh, thế nhưng thắng về số lượng ưu thế, coi như là Đoạn Thu loại này cấp 5 người may mắn còn sống sót cũng không dám diện đối, đúng, sự công kích của bọn họ, chỉ có thể mở ra khiên phép thuật mở ngăn cản. Chu vi lặng lẽ, cũng không còn quái vật xuất hiện, Đoạn Thu thấy thế bay thẳng đến bốn phương tám hướng ném ra chiếu sáng phép thuật. Đoạn Thu nhưng là toàn hệ ma pháp sư, tuy rằng phép thuật thực lực không mạnh thế nhưng phóng thích loại này đơn giản chiếu sáng phép thuật vẫn là rất dễ dàng. Không tới 2 phút bên trong, toàn bộ động đá đều bị chiếu sáng quả cầu ánh sáng cho thắp sáng, nhìn mình kiệt tác Đoạn Thu thỏa mãn gật gật đầu. Có tia sáng, Phong Lăng liền ở trong cơ giáp diện bắt đầu rồi quét hình, rất nhanh nàng liền kinh ngạc thốt lên lên, nơi này có thật nhiều tinh thiết quáng, hẳn là một mỏ quặng, các ngươi xem nơi đó. Ngủ giáp máy chỉ phương hướng nhìn lại, mọi người phát hiện động đá một mặt trên vách tường toàn bộ đều là tỏa ra nhạt nhạt hào quang màu xám khoáng thạch, loại này khoáng thạch chính là tinh thiết quáng, nó cùng phổ thông quặng sắt hỗn hợp lại cùng nhau, này một mặt vách tường đâu đâu cũng có, thậm chí là trên mặt đất cũng có tinh thiết quáng hình bóng. Tinh thiết quáng tuy rằng không phải đặc biệt hi hữu, thế nhưng cũng không phải rất thông thường. Hầu như hết thể địa phương đều có thể dùng đến tinh thiết, vũ khí cần tinh thiết đến chế tạo, áo giáp cũng cần tinh thiết, máy bay áo giáp càng là cần đại lượng tinh thiết. Nếu như có một thân tinh sắt chế tạo phòng cụ, cấp 5 bên trong vũ khí là không phá ra được. Hy hữu thế nhưng là tác dụng lớn vô cùng, vũ khí cần tinh thiết quáng chế tạo, phòng ngự cũng cần, khoa học kỹ thuật bộ khung kim loại cũng là sử dụng tinh sắt chế tạo. Tinh thiết quáng cùng phổ thông quặng sắt điểm khác biệt lớn nhất chính là có ma lực cùng dung hợp thuộc tính, tinh thiết có thể rất hoàn mỹ dung hợp cái khác khoáng thạch, là vũ khí áo giáp tốt nhất vật liệu một trong. Sử dụng tinh sắt chế tạo vũ khí có thể là phi thường lợi hại. Tùy tiện đi vào trong tăng cường một điểm cái khác khoáng thạch, bảo thạch, coi như là học đồ cũng có thể ung dung chế tạo ra đến cấp 4 vũ khí. Nơi này không riêng là có tinh thiết quáng, ta cảm giác được thuộc tính nước khoáng thạch khí tức. Băng tuyết mặc dù là thuộc tính hàn băng, thế nhưng đối, đúng, cùng thủy hệ năng lượng nhận biết có thể không yếu, nàng theo nhận biết rất nhanh sẽ phát hiện mục tiêu, một không đáng chú ý góc. Kaka, ta đi xem, nơi đó khả năng có ngọc thạch loại hình khoáng thạch. Đoạn Thu gật gật đầu, nhìn về phía mọi người nói. Đại gia hành động đi, chú ý bốn phía, chúng ta bắt đầu đào mỏ. Nói xong hắn liền lấy ra một bộ đầy đủ đào mỏ công cụ, Phong Lăng sau khi thấy đi tới sử dụng giáp máy cầm lấy một cái cây búa, sau đó liền giẫm một chỗ thi thể rơi chạy đến tinh thiết quáng trước mặt. Một ít đặc thù khoáng thạch cần đặc biệt công cụ đến và hái, thế nhưng hiện nay vẫn không có tình cờ gặp, rất nhanh toàn bộ trong động đá vôi diện liền truyền đến len ken thùng thùng đào mỏ âm thanh. Ngoại trừ phổ thông quan sát, cái khác đặc thù quáng Đoạn Thu đều cần, một công hội cũng phải cần lượng lớn tài nguyên. Cũng còn tốt Đoạn Thu có hối đoái hệ thống tồn tại, đào mỏ công cụ đầy đủ mọi thứ, không cần lãng phí bao lâu liền có thể toàn bộ đem quặng thô gõ xuống đến. Chủ nhân, nơi này có nhảy một cái đường nối. An Y ở gõ rơi mất một khối to lớn quặng sắt đi sau phát hiện nham thạch mặt sau dĩ nhiên xuất hiện lần nữa một con đường. Vốn là cho rằng nơi này chỉ có nhảy một cái đường nối thông hướng lên phía trên, động đá chính là điểm cuối. Các ngươi đừng đi, ta qua xem một chút. Thử đi theo ta. Đoạn Thu nói xong thu hồi công cụ liền chạy tới. Từ khoảng cách An Y gần nhất, nghe xong Đoạn Thu sau liền đầu tiên đi tới cửa động, nhìn thấy Đoạn Thu đến rồi liền nói, lối đi này rất hẹp, hẳn là một loại nào đó quái vật lưu lại. Đoạn Thu hướng về bên trong nhưng một chiếu sáng quả cầu ánh sáng sau cũng phát hiện điểm này. Vách tường phi thường chân nhắn, không giống như là thiên nhiên hình thành, An Y sử dụng trên cánh tay chỉ có thể cỏm thủ tờ kiểm tra lên, rất nhanh nàng liền nói, có vài loại quáng động quái vật có thể tạo thành như vậy đường nối. Ta đem tư liệu phân phát ngươi. Hiện tại vẫn không có trưởng máy tồn tại, có điều quái vật tư liệu, dược liệu hy hữu cùng mật văn đều chứa đựng ở từng người tin tức thủ hoàn mặt trên, cùng bí cảnh sau khi kết thúc Đoạn Thu liền muốn bắt đầu chế tạo một phương tiện đầy đủ hết công hội. Đoạn Thu dựa vào ở trên vách tường kiểm tra An Y phát tới được tư liệu, rất nhanh hắn liền khóa chặt một cái quái vật tin tức, khoáng thạch nhuyễn trùng, cấp 3 đến cấp 7, bình thường 2 con đồng thời hành động. Loại này bị gọi là khoáng thạch nhuyễn trùng quái vật thể hình dài vô cùng. Hắn có năng lượng vừa vặn có thể tạo thành loại này hẹp dài đường nối. Có chút không dễ xử lý. Đoạn Thu cao mày, loại này hang động nhuyễn trùng nói là bảo bối đi, là cái bảo bối, nói khủng bố cũng khủng bố. Hang động nhuyễn trùng đồ ăn chính là các loại khoáng vật, chúng nó sẽ ở lòng đất đánh ra 1m đến khoảng 3m cửa động đến đi tới, cửa động càng rộng liền chứng minh loại quái vật này thực lực càng cường đại. Trước mặt cửa động có gần 2m, tối thiểu cũng là một cấp 5 quái vật. Nếu như là phổ thông cấp 5 quái vật Đoạn Thu đến lúc đó không sợ. Vấn đề chính là loại quái vật này là tiếp cận bột cấp bậc, hơn nữa sức phòng ngự phi thường cao. Dù sao cũng là ăn khoáng thạch tồn tại, sức phòng ngự cao là khẳng định, nói hắn là cái bảo bối cũng là đúng, chỉ cần dọc theo khoáng thạch nhuyễn trùng mở đường nối đi tới, nhất định có thể phát hiện lượng lớn thiên nhiên quáng động, đẳng cấp thấp nhất chính là tinh thiết cấp đường. Suy nghĩ một phút Đoạn Thu vẫn là quyết định rời đi nơi này, trên mặt đất bảo vật không thể so lòng đất nhiều, không cần thiết vì khoáng thạch ở nơi như thế này mạo hiểm. Đi thôi. Chúng ta vặt hái xong nơi này khoáng thạch liền triệt. Trải qua tiếp cận 2 giờ khai thác, động đá khoáng thạch toàn bộ bị mọi người vặt hái xong xuôi, tính toán một chút thu hoạch, lần này tinh thiết quáng nếu như toàn bộ chế tác áo giáp có thể làm được 30 sáo trở lên. Mọi người dọc theo đường nối trở lại mặt đất, chu vi vẫn như cũ là một vùng tăm tối, kỳ thực nơi này là có thể sử dụng dạ hoành chiến cơ, có điều vì cướp đoạt tài nguyên sẽ không có sử dụng. Đi qua hang động mọi người tới đến một mảnh hình thù kỳ quái đá tảng bình nguyên, nơi này ít nhất tảng đá thì có 5, 6 mét, to lớn nhất căn bản không nhìn thấy bờ duyên. Có thi thể, là quái vật. Đi không bao xa An Y liền phát hiện một bộ bị to lớn bò cạp thi thể, nàng cấp tốc chạy tới kiểm tra, bò cạp là bị một nhánh cung tên xuyên qua mà chết, ma thú tinh hạch bị đào đi rồi, có điều bò cạp trên người vật liệu nhưng không có động. Mục sư Mộng Kỳ đi tới nhìn một chút nói rằng, này cung tên không giống như là nhân loại sẽ chế tạo, cũng không phải tinh linh, rất thô ráp ta chưa từng thấy. An Y nghe xong suy tư một hồi nói, lẽ nào là những chủng tộc khác? Không bài trừ khả năng này. Dù sao bí cảnh mở ra tối thiểu có thể hấp dẫn chu vi vài cái khu vực người đến đây. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 157, nham thạch cự nhân. Tuy rằng trên mảnh đại lục này nằm ở tận thế bên trong, thế nhưng mỗi cái chủng tộc thẩm mỹ quan là sẽ không bởi vì tận thế mà thay đổi. Loại này khó coi mũi tên nhân loại chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chế tác, tinh linh liền càng sẽ không. Như vậy liền chứng minh một chuyện, bí cảnh không riêng là hấp dẫn nhân loại cùng tinh linh đến thăm dò. Còn có những thứ chưa biết khác chủng tộc đến đây. Ở trên mảnh đại lục này, nhân loại, tinh linh, hải nhân là sinh tử đồng minh quan hệ, nếu như có những người khác công kích ba bên thành thị đều sẽ dành cho trợ giúp, mà thú tộc, bất tử tộc, vong linh tộc loại hình chủng tộc rồi cùng nhân loại nằm ở đối địch quan hệ, nếu như tình cờ gặp đối địch chủng tộc trên căn bản không có hòa bình này nói chuyện. Này đã không phải biểu thị hữu hảo có thể giải quyết vấn đề, mà là đời đời kiếp kiếp tạo thành mâu thuẫn. Đương nhiên cũng không phải là không có hai cái đối địch chủng tộc cộng đồng tổ đội tình huống, chỉ là rất hiếm thấy mà thôi, hết thảy thành thị đều là loại cỡ lớn công hội quản lý, có điều không phải hết thảy thành thị đều nằm ở cùng những chủng tộc khác đối lập trạng thái, có không ít thành thị đều là trung lập, chỉ cần không phải chạm tới thành thị lợi ích, không có ai sẽ thích chiến tranh. Đoạn Thu còn nghe nói có một khu vực, mặc kệ là thú tộc, nhân loại, vẫn là tang thi đều có thể hữu hảo ở chung. Đi thôi. Chúng ta cẩn thận một chút, chú ý bốn phía tình huống. Ta cảm giác nơi này nhất định sẽ xuất hiện không ít thứ tốt. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn ở mặt trước mở đường, chúng nữ theo sát ở sau người hắn. Nếu như không phải có tâm linh địa đồ nguyên nhân, phỏng đoán liền phải ở chỗ này là đường, đâu đâu cũng có đá tảng, không có một cái sáng tỏ con đường, sau khi tiến vào liền không nhận rõ đến cùng tại chiều phương hướng nào đi tới. Ở trong này tình cờ gặp cái khác thám hiểm tiểu đội, người kia phẩm thật là không có nói rồi, như vậy đều có thể tình cờ gặp không phải duyên phận là cái gì. Nham thạch cự nhân. Đại gia cẩn thận. Anastasia phát hiện mấy chục mét ở ngoài một lẳng lặng đứng thẳng bất động quái vật khổng lồ. Nơi này xuất hiện nham thạch cự nhân cũng không kỳ quái, như quả không ngoài hiện mới sẽ có vẻ kỳ quái. Nham thạch cự nhân chỉ có thân thể bên trong tinh hạch là bà bối, cái khác đều không hề có tác dụng, đương nhiên đặc thù nham thạch cự nhân liền không giống. Này con giao cho ta. Ta đến thử xem tân sở kỳ hiệu. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn tử trong đội ngũ đi ra. Hán tân lĩnh ngộ sở kỳ hiệu đều vẫn không có sử dụng tới, thật vất vả tình cờ gặp chiến đấu, đương nhiên muốn thử nghiệm một hồi. Nham thạch cự nhân tuy rằng đang ngủ say, thế nhưng Đoạn Thu mấy người cũng không có hết sức che giấu mình, vì lẽ đó rất nhanh sẽ phát hiện mọi người, nó bước nhanh chân liền hướng về mọi người vào tới. Theo nó di động, nhất thời thức tỉnh chu vi ngủ say nham thạch cự nhân, mọi người thấy hướng bốn phía, nguyên đến chỗ tầm thường đều lục tục có nham thạch cự nhân hình bóng, nơi này không ngừng có một con nham thạch cự nhân. Nham thạch cự nhân là cấp 5 sinh vật, nhìn thấy Đoạn Thu hướng về chính mình xông lại sau trực tiếp hay dùng cánh tay đập xuống, có điều sự công kích này tốc độ khẳng định bắn chúng không được Đoạn Thu, hắn hướng về bên cạnh lóe lên liền dễ dàng né qua. Tử huyết nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí khổng lồ liền hình thành, kiếm khí ở Đoạn Thu sự khống chế trong nháy mắt bổ vào nham thạch cự nhân trên người. Đại kiếm khí là Đoạn Thu tân lĩnh ngộ sở kỳ hiệu một trong, bị gọi là vì là kỹ có thể xác định là uy lực mạnh mẽ, không đúng vậy sẽ không là sở kỳ hiệu. Có hơn một thước rộng kiếm khí trong nháy mắt liền bắn chúng ở nham thạch cự nhân trên người, hào quang màu trắng chợt lóe lên, tiếp theo nham thạch cự nhân liền bị đại kiếm tức giận xung kích cho đẩy lui vài bộ, trên người bị kiếm khí đánh trúng địa phương rõ ràng có một đạo hẹp dài vết thương. Không chỉ là Đoạn Thu lĩnh ngộ tân sở kỳ hiệu, tân kỹ năng thiên phú, chúng nữ An Minh quả sau đều lĩnh ngộ tương ứng sở kỳ hiệu. Anastasia nhìn thấy Đoạn Thu phát lực, nàng cũng nhắm vào một tên chuẩn bị đứng dậy nham thạch cự nhân, trong tay súng ngắm bắt đầu tụ tập năng lượng. Tiếp theo một đạo chùm sáng màu đỏ liền phát bắn ra ngoài, chùm sáng trực tiếp xuyên qua tên kia vẫn không có đứng dậy nham thạch cự nhân, trực tiếp từ ngực xuyên thấu, nham thạch cự nhân lập tức liền ngã xuống, tuy rằng không có giết chết hắn nham thạch cự nhân, thế nhưng tuyệt đối chịu đến trọng thương. Bên cạnh có 7, 8 cái to lớn nham thạch cự nhân, cái này quy mô bị những tiểu đội khác tình cờ gặp tuyệt đối phải chạy trốn, thế nhưng là bị Đoạn Thu một nhóm cho tình cờ gặp, hơn nữa còn là vừa tập thể được tăng lên lĩnh ngộ kỹ năng mới thời điểm. Băng Tuyết cùng Lì Xạ hai người cũng không hề động thủ, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn mọi người chiến đấu, nếu như xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ ngay lập tức bạo phát thực lực. Mới gia nhập Ngộng Kỳ liền hoàn toàn trở thành té đi nhân vật, đội ngũ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nàng nhìn thấy những người khác đều có chuyện làm, không thể làm gì khác hơn là cho mình tìm một ít chuyện, nàng vung vẩy pháp trượng cho chính đang chiến đấu mấy người thêm vào trạng thái sở kỳ hiệu, phóng thích xong xuôi sau liền manh manh ôm ma pháp trượng nhìn chiến trường. An Y cả người đều hóa thành hắc ám, một lần hướng về nàng đối mặt nham thạch cự nhân nỗ lực, mỗi lần đều có thể cho nham thạch cự nhân trên người mang đến vết thương, sự công kích của nàng phi thường xảo quyệt, chỉ công kích nham thạch cự nhân then chốt nơi. An ta một cái hỏa cầu lớn. Hệ lửa ngự tỷ cả gì nạ vung tay lên thì có một tiếp cận khoảng 1 mét hỏa cầu khổng lồ bay về phía chuẩn bị hướng nàng xông lại nham thạch cự nhân, tên kia cự nhân đánh ai không thật nhất định phải đánh nàng. Tiếp nhận một hỏa cầu lớn trực tiếp nổ nham thạch cự nhân rút lui 10 mấy mét, nham thạch cự nhân còn không đứng lên đến liền bị 10 mấy nổ tung quả cầu lửa bao trùm, thậm chí còn có một viên vẫn thạch nhỏ từ trên trời giáng xuống. Phong Lăng là chúng trong đám người tối bá tức giận, nàng trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ nham thạch cự nhân. Lái xe giáp máy một người nâng 2 tên nham thạch cự nhân không kém gì Hạ Phong, mỗi lần giáp máy cự kiếm vung lên đều có thể đẩy lui nham thạch cự nhân, giáp máy để thực lực của hắn gia tăng rồi gấp mấy lần. Đoạn Thu quay về nham thạch cự nhân phóng thích vài đạo đại kiếm khí, loại này kiếm khí là dùng để công kích to lớn mục tiêu, rồi cùng nham thạch cự nhân như thế. Kiếm khí đẩy lui nham thạch cự nhân mấy lần, có điều nhưng không tạo được bao lớn thương tổn, muốn giết chết nham thạch cự nhân liền cần càng mạnh hơn công kích mới được. Đoạn Thu lập tức trường kiếm, tử huyễn mặt trên nhất thời xuất hiện vô số nhạt khí lưu màu xám, tiếp theo một đạo kiếm khí màu xám liền bị Đoạn Thu thích thả ra. Tiêu kiếm khí này so với đại kiếm khí mà nói quá nhỏ, nhưng không thể nhỏ xem nó uy lực. Thí hồn kiếm khí. Loại này kiếm khí có thể trực tiếp công kích kẻ địch linh hồn, đối phó bất cứ kẻ địch nào đều phi thường hữu hiệu, kiếm khí trực tiếp mặc vào nham thạch cự nhân trong thân thể, không tới 2 giây nham thạch cự nhân liền bắt đầu phát điên. Đoạn Thu sững sờ, tiếp theo liền rõ ràng. Thí hồn kiếm khí uy lực cũng không có một lần tính xóa bỏ đi nham thạch cự nhân linh hồn, thế nhưng là để nó ở trên linh hồn bị thương tổn. Trên linh hồn đau đớn là giảm bớt không được, vì lẽ đó nham thạch cự nhân liền bắt đầu cuồng bạo chung quanh công kích. Đương nhiên Đoạn Thu chắc chắn sẽ không để nó như vậy vẫn cuồng bạo xuống, tiếp theo lại là 2 đạo thí hồn kiếm khí, cuồng bạo nham thạch cự nhân nhất thời bị ổn định, rồi cùng thời gian tạm dừng như thế. 1 giây sau thân thể to lớn liền hướng về bên cạnh nghiêng mà đi, sau đó một tiếng vang ầm ầm ngã trên mặt đất. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 158, nham thạch thằn lằn. Đoạn Thu nhẹ nhõm chém giết trước mặt nham thạch cự nhân, trên cơ bản không có tiêu hao bao nhiêu thể lực, vốn hắn còn muốn trợ giúp muội chỉ môn cùng một chỗ đánh chính là, nhưng khi nhìn chiến đấu của các nàng sau vứt bỏ quyết định này. Một người so với một người lợi hại, không có biện pháp chỉ có thể nhặt lấy nham thạch cự nhân tuân ra đồ vật, sau đó đứng tại chỗ quan sát chiến đấu của các nàng rồi. Trong tay lấy ra một chút nham thạch cự nhân bạo ra tới song thủ đại kiếm. Này món vũ khí là tứ cấp thông thường vũ khí, bất quá đối với Đoạn Thu mọi người mà nói không có tác dụng gì. Song thủ đại kiếm lập tức biến thành hạt hiệu quả tiêu tán trên không trung, đây là bị Đoạn Thu đổi năng lượng, có hoán đổi hệ thống trợ giúp, Đoạn Thu tại rất nhiều nơi đều dẫn đầu tại người, muốn cái gì vậy chỉ cần đổi có thể có được. Thành phố tiền là bóng tối tệ, hiện tại để giành bóng tối tệ đã tiếp cận 5 vạn quả, đây cũng là thường xuyên đánh chết quái vật tinh anh vật cùng cấp bậc thấp bột lấy được, số lượng này xem ra rất nhiều. Nhưng mà phân phối ở trên thân mấy người thì ít. Bóng tối tệ thế nhưng là tiền, đến lúc đó đi Thiên Phong Thành nhất định sẽ dùng được. Nham thạch cự nhân loại sinh vật này sau khi chết tất nhiên sẽ tuôn ra đến 3 đến 4 miếng bóng tối tệ, đây cũng là bởi vì quái vật đẳng cấp cao nguyên nhân, gặp những thứ khác quái vật phỏng đoán giết chết 10 mấy con đều không nhất định sẽ tuôn ra đến một quả. Theo thời gian trôi qua, lần lượt từng nham thạch cự nhân bị giết chết, xem ra không chỉ là Đoạn Thu đã nhận được thực lực tăng lên, muội chỉ môn cũng đã lấy được tương ứng thực lực. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tại giết chết vị cuối cùng nham thạch cự nhân về sau, toàn bộ thế giới lần nữa yên tĩnh trở lại, Đoạn Thu dám khẳng định chiến đấu mới vừa rồi tối thiểu nhất kinh động đến chung quanh 1 km bên trong quái vật, trừ phi là lỗ thai điếc, bằng không thì tuyệt đối nghe thấy. Quả nhiên đội ngũ đi tới không bao xa liền trước mặt đánh lên một cái to lớn sinh vật, ngũ cấp tinh anh cấp bậc nham thạch thằn lằn. Nếu như là bất đồng nham thạch thằn lằn căn bản để không nổi mọi người tính chất, nhưng mà thân hình của nham thạch thằn lằn này phi thường to lớn. Có tiếp cao gần 10 mét. này đã coi như là biến dị cực lớn sinh vật, bình thường hình thể to lớn sinh vật đều vô cùng lợi hại, liền cùng trước kia gặp phải biến dị con rết giống nhau. Nham Thạch Thần Lằn hiển nhiên là nghe thấy vừa rồi mọi người thanh âm chiến đấu mới tới, bằng không thì cũng không khả năng bị Đoạn Thu mấy người cho gặp được. Đồng loạt ra tay giải quyết hết nó. Tím nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là trước tiên đã phát động ra công kích. Hình thể to lớn sinh vật tuy lợi hại, nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ ràng, chính là phản ánh trì độn cùng dễ dàng bị công kích trúng mục tiêu. Nham Thạch Thần Lằn hiển nhiên không có con rết khổng lồ lợi hại như vậy, nó vẻn vẹn chỉ là hình thể hơi bị lớn, phòng ngự cao một chút mà thôi. Chu. Tiên của tôi nẹt theo tím dẫn đầu công kích trước, băng tuyết. Lì xạ cũng gia nhập chiến đấu, sự gia nhập của hai ma pháp sư lập tức đã mang lại áp đảo tính thắng lợi. Băng tuyết trực tiếp triệu hồi ra một chút hàn băng cung bắt đầu bắn tỉa. Mỗi lần màu xanh mũi tên đánh trúng Nham Thạch Thần Lằn đều để cho nó run rẩy thoáng một phát, lì xạ liên đắc hơn, ma pháp của nàng đều là cận chiến tiểu, nhỏ yếu như vậy hình thể dơ một chút đại kiếm màu đen thấy thế nào cũng không cân đối. Anastasia vẫn là ở phía xa sử dụng súng bắn tỉa, những người khác cũng lần lượt là phóng ra công kích kỹ năng. Phong Lăng đứng ở Cạ Dì Nạ bên cạnh bảo hộ lấy nàng, Cạ Dì Nạ cùng đối phó Nham Thạch cự nhân giống nhau, đối với Nham Thạch Thần Lằn mà bắt đầu nhưng đại hỏa cầu. Mọi người một đợt công kích qua đi, Nham Thạch Thần Lằn đã vết thương chồng chất, nó quay đầu liền chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là tím căn bản sẽ không cho nó cơ hội này, mấy cái thoáng hiện liền xuất hiện ở đỉnh đầu của Nham Thạch Thần Lằn. Sau đó vung lên trường kiếm trong tay một đạo hắc sắc kiếm khí đã bị phóng thích ra ngoài. Hắc sắc kiếm khí tiếp trúng mục tiêu tại trên cổ của Nham Thạch Thần Lằn, lập tức liền cắt vào. Tím tỉ tỉ, né tránh. Băng tuyết trong tay màu lam ma pháp cũng đã tụ lực hơn 10 giây, màu xanh hàn băng năng lượng đều muốn nhanh bạo phát. Tím nghe xong một cái thoáng hiện liền biến mất không thấy gì nữa. Băng tuyết nhẹ nhàng buông tay, ánh sáng màu xanh chợt lóe lên. Chỉ nghe thấy khối băng phá toái thanh âm vang lên, Nham Thạch Thần Lằn nửa người đều bị băng che lại. An theo khiến cho lấy tay nỏ đối với bị băng tuyết ma pháp đóng băng địa phương chính là một phát tên nỏ. Tên nỏ đánh trúng tại trên người của Nham Thạch Thần Lằn, ngay sau đó vô số vết rách liền xuất hiện, mấy giây sau bị băng phong địa phương lập tức giải thể rơi vào trên mặt đất. Băng tuyết kỹ năng này uy lực thật lớn, trực tiếp đóng băng Nham Thạch Thần Lằn gần nửa người. Đây không chỉ là chấm dứt, Lì Xạ cũng đã phát động ra nàng mới lĩnh ngộ kỹ năng, mấy trăm mét trên không trung xuất hiện một chút 10 mét dài hơn hắc sắc cự kiếm. Cùng với thiên thạch thuật giống nhau bay thẳng đến phía dưới Nham Thạch Thần Lằn rơi xuống. Nham Thạch Thần Lằn thời điểm này máu me khắp người, nhưng lại muốn ngăn cản kỳ nhân công kích căn bản không có phát hiện điểm ấy. Kết quả hắc sắc cự kiếm trực tiếp xuyên thấu Nham Thạch Thần Lằn vừa dày vừa nặng phòng ngự bắt nó định trên mặt đất. Nham Thạch Thần Lằn liền chết như vậy, đây cũng là bởi vì mọi người thực lực cường đại nguyên nhân, hầu như tất cả mọi người đạt đến ngũ cấp, nhưng lại lĩnh ngộ mới kỹ năng. Bị như vậy nhiều ngũ cấp chức nghiệp công kích, coi như là bù cũng không chịu được nổi. Cấp 5 chức nghiệp tại trong công hội tuyệt đối thuộc về chấn nhiếp cấp bậc, hội trưởng, phó hội trưởng các loại, nhưng là ở Đoạn Thu nơi đây chỉ là thông thường thành viên, đây cũng là bóng tối linh hồn cây chỗ lợi hại. Sống lại thành viên đều là tinh anh cấp bậc đấy, UU đọc sách coi như là khi còn sống tốc độ tu luyện chậm, nhưng mà trải qua zombie SV rút cùng linh hồn song trọng cường hóa, coi như là thì sẽ không người tu luyện cũng biết. Nham Thạch Thần Lằn phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó nghẹo đầu chết hết. Hào quang lóe lên. Tuôn ra hơn 10 trang bị đi ra, trong đó đại bộ phận đều là quả cầu ánh sáng màu trắng, chỉ có 2 quang cầu là màu xanh. Đoạn Thu lúc trước đánh chết quái vật tuôn ra vật phẩm quang cầu đều là màu trắng, cũng là sơ cấp nhất đấy, mà quả cầu ánh sáng màu xanh lam thấp nhất có thể lái ra hoàn mỹ phẩm chất trang bị. Rất nhanh thu thập chiến lợi phẩm, Đoạn Thu cùng với chúng nữ đã đi ra chiến trường. Đại địa khải giáp ngũ cấp sử thi phẩm chất. Đệ nhất kiện quả cầu ánh sáng màu xanh lam mở đi ra ngũ cấp sử thi trang bị. Bất quá Đoạn Thu nhìn đại địa khải giáp bộ dạng vứt bỏ, liền hắn đều không thích trang bị, phỏng đoán chúng nữ cũng không ai sẽ thích. Trang bị này ta trực tiếp đổi năng lượng. Ừ, quá khó nhìn. Tím nói ra. Hoán đổi hệ thống tồn tại chúng nữ là biết, đánh ra trang bị đều là giao cho Đoạn Thu đến đổi năng lượng, tốt như vậy dùng là hệ thống làm sao có thể không cần. Ai mở cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Đoạn Thu lấy ra cuối cùng một cái màu xanh vật phẩm quang cầu. Hắn đã mở ra một cái cho nên đem cơ hội này lưu cho chúng nữ, cũng có thể lái ra thứ tốt cũng nói không chừng. Ta mở ra. Phong Lăng không biết lúc nào thu hồi cơ giáp, nàng đỗng nhiên nhảy tới Đoạn Thu bên cạnh vừa nói. Đoạn Thu mỉm cười nhẹ gật đầu, nhìn nhân phẩm của ngươi rồi. Phong Lăng tiếp nhận quả cầu ánh sáng màu xanh lam không có mở ra mà là nhìn xem Đoạn Thu nói ra, nhân phẩm ta nhất định rất tốt, nhìn kỹ, cho ngươi lái ra tới một người truyền thuyết vũ khí. Chương 159, Thử tinh cự nhân. Theo gió lăng trong tay màu xanh lam kèm quả cầu ánh sáng chợt lóe lên, một cuốn sách xuất hiện ở trong tay nàng. Sở Kỳ quyển sách bên cạnh Anastasia nghi ngờ hỏi. Phong Lăng cũng không nghĩ tới chính mình mở ra đến rồi một cuốn sách, nàng ngơ ngác kiểm tra một hồi, sau đó gật đầu, đúng, Sở Kỳ hiệu quyển sách. Vốn là cho rằng sẽ mở ra đến cái gì sử thi trang bị, ai biết dĩ nhiên là Sở Kỳ hiệu quyển sách. Sở Kỳ quyển sách có thể là phi thường vật hiếm hoi, luận giá trị mà nói Sở Kỳ quyển sách tuyệt đối so với bất kỳ sử thi vũ khí trang bị thân thiết. Người nhân phẩm thật tốt. Đoạn Thu cũng không nói gì. Mau nói cho chúng ta biết là kỹ năng gì. Phong Lăng nghe xong nói rằng, Đại Địa Chi Tâm Sở Kỳ hiệu quyển sách, sử dụng sau cổ ngộ vừa đến 3 cái thổ hệ sở kỳ hiệu đẳng cấp căn cứ người sử dụng thiên phú mà định. Quả nhiên là thứ tốt, một hồi chính là lĩnh nộ cao nhất 3 cái sở kỳ hiệu. Ai, ta chưa dùng tới, các ngươi ai cần A? Phong Lăng cầm quyển sách nhìn bốn phía, nàng thuộc tính cùng này quyển sách không phù hợp. Thử nghe xong cũng nói, ta cũng không cần. Phong Lăng nhìn một vòng, cuối cùng lì xạ đứng dậy, cho ta đi, tuy rằng ta là hắc ám thuộc tính, thế nhưng học tập thổ hệ phép thuật sở kỳ hiệu cũng không có vấn đề. Vậy cũng tốt, liền cho ngươi. Phong Lăng trực tiếp đưa cho Lì Xạ, không chút nào đau lòng này quyển sách lớn bao nhiêu giá trị. Lì Xạ muội muội học tập đi, nhìn có thể lĩnh ngộ cái gì kỹ năng mới. Hệ lửa ngự tỉ mỉm cười nói. Lì Xạ gật gật đầu, sau đó sẽ mở tay ra trung sở kỳ hiệu quyển sách. Quyển sách phát sinh sáng lạn tia sáng màu vàng, ánh sáng rất nhanh sẽ bao vây Lì Xạ toàn bộ thân thể. Sau đó hoàng sắc phù văn xuất hiện dung nhập vào trong thân thể của nàng. Toàn bộ quá trình kéo dài tiếp cận một phút, học tập sở kỳ sau Lì Xạ liền mở mắt ra. Tên này so với, tỷ đấu, băng tuyết lớn một chút phép thuật thiếu nữ lộ ra thần sắc cao hứng, sau đó nhìn về phía Đoạn Thu nói rằng, ta lĩnh ngộ 2 cái sở kỳ hiệu, một là triệu hoán hắc ám cùng thuộc tính thổ đại địa cự nhân, một cái khác cũng là 2 hệ kết hợp phép thuật, tên cứ gọi hắc ám ràng buộc, có thể nhốt lại một ít sinh vật. Rất tốt, lĩnh ngộ 2 cái sở kỳ hiệu, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Theo lần thứ 2 thâm nhập đá tảng bình nguyên, tình cờ gặp quái vật càng ngày càng nhiều, tuy rằng đều là cấp 4 phổ thông sinh vật, thế nhưng số lượng quá hơn nhiều, hầu như mỗi cách mấy phút sẽ tình cờ gặp một làn sóng kẻ địch. Từ một thoáng hiện liền chém giết một con cấp 4 tinh anh đẳng cấp nham thạch kết tinh, còn không đứng vững bên cạnh liền xuất hiện lần nữa một con nham thạch kết tinh. Nham thạch kết tinh loại quái vật này phi thường thần kỳ, rồi cùng một khối đá lớn như thế nổi đồng bền giữa không trung, có điều chúng nó nhưng là tấn công từ xa quái vật, sẽ phóng thích một loại màu xám xạ tuyến. Đoạn Thu phỏng đoán uy lực nên có thể xuyên thấu cấp 3 áo giáp, cấp 4 áo giáp bị nhiều lần bắn trúng cũng phải phá nát. Hiện tại mục sư Mộng Kỳ tả hữu hoàn toàn phát huy đi ra, thân là sức chiến đấu vượt qua 3.000 điểm vũ em, nàng cho Đoạn Thu, tử đều phóng thích một pháp thuật phòng ngự, như vậy cũng có thể để cho hai người bọn họ không nhìn sự công kích của kẻ địch đánh ra to lớn nhất thương tổn. Bên này mới vừa đem bộ thêm vào, Anastasia liền chạy đến Mộng Kỳ bên người nói rằng, Mộng tỷ tỷ, cho ta đến cái khôi phục thể lực bộ. Không thành vấn đề. Mộng Kỳ vung tay lên thì có hào quang màu trắng giáng lâm ở Anastasia trên người, tối thiểu trong vòng 10 phút có thể chậm chậm khôi phục chút ít thể lực. Có một tên đại vũ bà ở đoàn đội bên trong, giết quái hiệu suất so với trước nhanh hơn ít nhất gấp đôi tốc độ. Làm sao nhiều như vậy nham thạch loại hình quái vật? Anastasia cau mày nói rằng, nay cùng nhau đi tới tất cả đều là nham thạch loại hình quái vật, căn bản không có tình cờ gặp cái khác loại hình sinh vật. Nơi này tảng đá nhiều như vậy, ngoại trừ nham thạch hệ quái vật không cái khác quái vật, coi như có phỏng đoán cũng bị những sinh vật này cho giết chết. Cả gì nạ giải thích. Ai, phía trước có cái hỏa nguyên tố kết tinh, là đồ tốt. Anastasia nghe xong bất đắc dĩ nhìn cách đó không xa. Hỏa nguyên tố kết tinh cái này giao cho ta. Ngự tỷ cả gì nạ không nói hai lời chính là một hỏa cầu lớn quá khứ. Quả cầu lửa trong nháy mắt liền bao phủ con nào hỏa nguyên tố kết tinh quái vật, tuy rằng đều là hệ lửa thế nhưng cũng không phải nói miễn dịch hệ lửa sở kỳ hiệu. Theo hỏa cầu lớn đánh trúng phía sau nổ tung vang lên, hỏa nguyên tố kết tinh liền bị thuần sát. Từ lĩnh ngộ tân sở kỳ hiệu, nàng hóa thành tàn ảnh công kích xuất hiện quái vật, mỗi lần tàn ảnh né qua sẽ xuất hiện vài đạo chợt lóe lên kiếm khí, muốn nói tới bên trong tốc độ nhanh nhất chính là ai, khẳng định là tử. Hiện tại không chỉ có sẽ tệ lẹ hoặc còn có thể tương tự Đoạn Thu ảnh sắt trong nháy mắt gia tốc, không ai có thể đuổi theo nàng. Đoàn đội bên trong muốn nói thiếu hụt cái gì, thiếu hụt một nhục thuẫn, có điều nhục thuẫn quá khó tìm. Phong Lăng lái xe giáp máy miễn cưỡng xem như là một, thế nhưng rất lãng phí năng lượng. Vừa lúc đó cách đó không xa hào quang màu tím phóng lên trời, chính đang chiến đấu tất cả mọi người cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, tiếp theo một thân cao hơn 30 mét tử tinh cự nhân ở cách đó không xa chạm lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, tiếp theo An Y liền chạy đến Đoạn Thu bên người căng thẳng nói rằng, ta không cẩn thận đem bột thức tỉnh. Đoạn Thu nghe xong sững sờ, sau đó sắc mặt nhất thời trở nên cao hứng, hắn sờ sờ An Y đầu nói rằng, quá tốt rồi, rốt cục có buột, chúng ta đi giết buột bạo trang bị. A An Y vốn đang coi chính mình làm sai chuyện, ai biết Đoạn Thu sẽ như vậy nói. Không chỉ là Đoạn Thu cao hứng, Tử cũng lộ ra mỉm cười, hiện nay còn không tình cờ gặp quá đối thủ, nàng muốn phải thử một chút thực lực của tự thân đạt đến trình độ nào. Buột cấp sinh vật, Tử tinh cự nhân, đẳng cấp cấp 6. Quái vật tin tức rất nhanh sẽ xuất hiện ở mọi người trong đầu, cái này cũng là hết thảy buột ra trận đều phải nhận được đề kỳ. 3500 điểm sức chiến đấu. Trên đêm, Đoạn Thu Tử huyễn vung lên liền hóa thành tàn ảnh sông lên trên, lớn như vậy một buột cấp sinh vật, tuyệt đối có thể làm cho mọi người đánh một hồi. Tử cung An Y nhìn thấy Đoạn Thu sông lên sau cũng theo sát sông lên trên. Phong Lăng cho gọi ra giáp máy đảm nhiệm lục thuẫn, có điều lì xả nhưng sử dụng nàng vừa học được triệu hoán thuật, triệu hoán một con tiếp cận 10 mét hắc ám nham thạch cự nhân. Băng Tuyết cùng cả Dĩ Nạ hai người cũng cùng ở sau lưng mọi người chạy tới. Tử tinh cự nhân vừa thức tỉnh còn chưa kịp quan sát chu vi, Đoạn Thu cùng Tử hai người công kích cũng đã đến, cao 30 mét tử tinh cự nhân sức phòng ngự dị thường cao, phổ thông công kích căn bản phá không được phòng. Đoạn Thu đại kiếm khí công kích ở tử tinh cự trên thân thể người vẹn vẹn là xuất hiện một đạo nhợt nhạt màu trắng dấu vết, Tử công kích cùng Đoạn Thu gần như, nhìn thấy tình huống này ở tử tinh cự nhân thân thể khổng lồ phía dưới đồng thời lùi về sau xa mấy chục mét. Đánh then chốt đi. Tử nói rằng, Đoạn Thu gật gật đầu, sau đó mở ra kiếm khí vô song trạng thái, trong tay Tử huyễn cũng bắt đầu cháy rừng rực, đây là Đoạn Thu trạng thái mạnh nhất. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 160, tiếp tục chiến đấu. Cao hơn 30 mét tử tinh cự nhân, một cái chân đều có 7, 8 mét độ dài, Đoạn Thu cùng Tử đồng thời đem mục tiêu công kích đặt ở chân trái then chốt trên, đương nhiên cái này cũng là hai người có thể công kích được phạm vi, ở hướng về trên liền đánh không tới. Đoạn Thu xúc lực sau quay về màu tím vi như tảng đá to lớn bản chân chính là một đạo hỏa diễm kiếm khí, đây là Đoạn Thu an minh quả sau mới học được sở kỳ hiệu một trong, liệt diễm đâm xuyên. Tử thấy thế theo sát ở Đoạn Thu công kích phía sau, nàng một thoáng hiện liền đến Đoạn Thu bên cạnh, tiếp theo vung động trường kiếm trong tay, một đạo màu đen hình bán nguyệt kiếm khí liền bay qua. Ta cũng tới. An Y mặc dù là hắc ám thích khách, thế nhưng cũng sẽ sử dụng kiếm khí sở kỳ hiệu, nàng manh manh hô. Sau đó đoạn kiếm trong tay liền quay về hai người công kích địa phương vung ra một đạo hình tam giác kiếm khí uy lực không kém chút nào Đoạn Thu cùng Tử. Ba người kiếm khí công kích trước sau đánh trúng tử tinh cự nhân chân trái then chốt nơi, tử tinh cự nhân tuy rằng sức phòng ngự phi thường cao, thế nhưng then chốt nơi như thế này làm sao cũng nâng không được ba người công kích như vậy. Cảm giác đau đớn truyền đến, tử tinh cự người nhất thời liền nổi giận, dĩ nhiên bị thương. Không thể tha thứ. Không có bất kỳ sở kỳ hiệu phong thích. Tử tinh cự nhân đơn thuần sử dụng thân thể tiến hành công kích, hắn giơ chân lên liền quay về trên đất mấy người dẫm đi, tuy rằng không có công kích được ba người, thế nhưng uy lực to lớn, bị dẫm lên mặt đất trực tiếp chính là một to lớn vết chân. Thách ra hành động. Tiếp tục công kích chân trái. Đoạn Thu nói xong Tử cùng An Y liền chấp hành mệnh lệnh, hai người bọn họ trước sau biến mất không còn tăm hơi, Tử thoáng hiện rời đi tại chỗ, An Y thì lại lẻn vào trong bóng tối. Hai tên muội giấy đi rồi liền còn lại Đoạn Thu một người. Tử tinh cự nhân ánh mắt nhất thời liền nhắm vào còn lại Đoạn Thu, sau đó chính là một cước xuống. Đoạn Thu thấy thế sợ đến trực tiếp sử dụng ảnh sát chạy trốn, cũng còn tốt tử tinh cự nhân tốc độ chậm, không phải vậy bị này một cước giẫm xuống không chết thì cũng trọng thương. Ba tên ma pháp sư vào lúc này cũng tới rồi, hệ lửa ngự tỷ trước hết đi tới tử kim cự nhân hơn 30 mét ở ngoài, nàng không nói hai lời quay về tử tinh cự nhân chính là một phát hỏa cầu lớn, quả cầu lửa đánh trúng ở tử tinh cự trên thân thể người nhất thời liền phát sinh nổ tung. Băng Tuyết vẫn như cũ cho gọi ra đến rồi phép thuật cung, nàng sử dụng ma lực ngưng tụ cung tên chuẩn bị tấn công từ xa. Lì xã lần này không có cận chiến công kích, hiển nhiên nàng không xác định có thể hay không tránh thoát tử tinh cự nhân phạm vi công kích, vì lẽ đó cùng Băng Tuyết như thế cùng tử tinh cự nhân duy trì khoảng cách rất xa, ở nàng xung quanh cơ thể mỗi quá vài giây chính là một hắc ám phép thuật bị thả ra ngoài. Ba tên ma pháp sư gia nhập nhất thời liền để Đoạn Thu ung dung rất nhiều, tử tinh cự nhân tuy rằng lực phòng ngự vật lý cao. Thế nhưng phép thuật sức phòng ngự lại không như vậy xuất chúng, bị ba người ma pháp công kích liên tiếp lui về phía sau. Anastasia không biết lúc nào chạy đến tử tinh cự nhân phía sau, nàng giơ lên trong tay súng ngắm liền nhắm vào lên, rất nhanh sẽ khoa chặt tử tinh cự nhân đầu, đại chiêu không nhất định phải cuối cùng sử dụng, trong tay súng ngắm nhất thời tỏa ra năng lượng cuồng bạo, hiển nhiên lần sau uy lực công kích sẽ vô cùng lớn lao. Nếu như là cái khác quái vật nhất định có thể tránh thoát sự công kích này. Thế nhưng tử tinh cự nhân thân thể thực sự là quá to lớn, tuy rằng Anastasia khóa chặt chính là đầu, thế nhưng vẫn như cũ rất tốt nhắm vào. Anastasia kỹ năng thiên phú là phóng thích một lần lực xuyên thấu phi thường khủng bố công kích, cuối cùng sẽ phát sinh nổ tung. Theo sở kỳ hiệu phát động, năng lượng cấp tốc bắt đầu tụ tập, tiếp theo năng lượng màu đỏ chùm sáng liền từ súng ngắm trung phát bắn ra ngoài. Năng lượng màu đỏ laser hầu như trong nháy mắt liền bắn trúng ở tử tinh cự nhân trên đầu, mấy giây sau một tiếng nổ cực lớn lên. Lần này tử tinh cự nhân thu được thương tổn so với trước kia phải cường đại nhiều lắm. Hống. Coi như là tử tinh cự nhân phòng ngự cũng không ngăn được kỹ năng thiên phú công kích, huống chi là công kích đầu loại này yếu đuối địa phương. Đầu bị trực tiếp trúng đích, tuy rằng chùm sáng không hề xuyên thủng tử tinh cự nhân đầu góc thế nhưng cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Tử tinh cự nhân vào lúc này một đoán mò liền hướng về bên cạnh đổ tới. Dĩ nã nhìn thấy tình huống này trực tiếp phóng thích kỹ năng thiên phú thiên thạch thuật, Đoạn Thu cũng quả ném ra kiếm khí thẩm phán. Hai cái đại chiêu sở kỷ trực tiếp trúng đích tử tinh cự nhân thân thể cao lớn, nhất thời liền nghe thấy tử tinh cự nhân tiếng kêu thê thảm vang lên. Thừa dịp vào lúc này công kích, chúng nữ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tất cả mọi người đều sử dụng ra mạnh nhất sở kỳ hiệu công kích. Tử tinh cự nhân bị liên tục công kích triệt để làm tức giận, hơn nữa nó cũng bị thương. Coi như là lấy tử tinh cự nhân mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự cũng không ngăn được kỹ năng thiên phú siêu cường lực công kích. Phát điên tử tinh cự người nhất thời bò lên, tiếp theo liền giơ lên chân hướng xuống đất giẫm đi, trên chân phải diện phát sinh hào quang màu tím hiển nhiên là kỹ năng gì. Tử, An Y Điệ, Phong Lăng, cháy mau. Đoạn Thu cảm giác được không đúng, lập tức ở trong máy truyền tin hô. Có điều vẫn là chậm, Đoạn Thu cũng không có chạy bao xa. Năng lượng màu tím sóng trùng kích lấy tử tinh cự nhân vì là tâm hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi, khoảng cách gần nhất An Y cùng Phong Lăng nhất thời liền bị sóng trùng kích cho đánh bay ra ngoài, ngay sau đó là Đoạn Thu, hắn bị sóng trùng kích trực tiếp đánh bay tạp đến phía sau trên tảng đá lớn. Tử chịu đến thương tổn nhỏ nhất, có điều vẫn cứ bị lan đến gần. Chủ nhân. Trong máy truyền tin truyền đến đủ loại âm thanh, sóng trùng kích qua đi Đoạn Thu lập tức phản ứng lại đây, ói một ngụm máu tươi nói rằng, ta không có chuyện gì. Mau đi xem một chút An Y ỉa. An Y là khoảng cách tử tinh cự nhân gần nhất ngươi, nàng có thể không cái gì sức phòng ngự. Ta tìm tới nàng, mộng kỳ ngươi ở cái kia Phong Lăng thanh âm vang lên, Đoạn Thu rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nếu như An Y ra vài việc gì đó tỉnh, Đoạn Thu nhất định sẽ hay nấy. Tuy rằng các nàng đều là chính mình phục sống lại, thế nhưng Đoạn Thu cũng không muốn mất đi bất luận người nào. Mộng kỳ nghe xong lập tức nói ra vị trí của chính mình, rất nhanh Phong Lăng liền ôm An Y đi tới bên người nàng. Phong Lăng bởi vì ăn mặc giáp máy vì lẽ đó không chuyện gì, thế nhưng An Y liền không xong rồi, nàng bị sóng trùng kích cho đánh bay thật xa mấy chục mét. Mộng Kỳ không nói hai lời chính là một bộ chữa trị phép thuật xuống, An Y thương thế trong nháy mắt liền bị áp chế lại, Phong Lăng còn lấy ra trị liệu thuốc đút cho An Y, hầu như không tới một phút An Y liền hoàn toàn khôi phục. Đoạn Thu nhìn thấy An Y không có chuyện gì, sau đó liền đem mục tiêu đặt ở tử tinh cự trên thân thể người, hắn hóa thành tàn ảnh liền xông lên tử tinh cự nhân trên chân. Sau đó sử dụng tử huyễn điên cuồng chém vào. Tử tinh cự người nhất thời bị đau, sau đó liền đem trên chân Đoạn Thu cho đuổi xuống, tiếp theo nàng hai mắt tỏa ra hào quang màu tím, trong nháy mắt hai đạo xạ tuyến liền hướng bắn chúng ở cách đó không xa. Lì xạ âm thanh vào lúc này truyền đến, cũng còn tốt phản ứng nhanh, dọa chết ta rồi, đại gia cẩn thận một chút, tử tinh cự nhân sẽ tấn công từ xa. Có lì xạ nhắc nhở ở phía xa công kích mấy người liền đề phòng rồi lên, tử tinh cự nhân quả nhiên lần thứ hai phóng thích cột sáng năng lượng. Côn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 161, đánh giết tử tinh cự nhân. Tử tinh cự nhân nhìn về phía ở cách đó không xa hướng về chính mình phóng thích hỏa cầu lớn ngự tỷ Cạ Di Nạ, lập tức liền đem lần này mục tiêu công kích đặt ở trên người nàng. Đại uy lực của hỏa cầu quá to lớn, mỗi lần cũng có thể làm cho tử tinh cự nhân bị thương tổn. Màu tím tia sáng từ trong đôi mắt phóng thích ra ngoài, hầu như trong nháy mắt liền bắn chúng ở Cạ Di Nạ sức chiến đấu địa phương, tiếng nổ mạnh cùng sóng trùng kích nhất thời vang lên. Mặt đất trực tiếp bị nổ đi ra một cái hố to. Lì xạ đã sớm nhắc nhở mọi người, vì lẽ đó Cạ Dị Nạ vẫn nhìn kỹ tử tinh cự nhân con mắt, ở tử tinh cự nhân nhìn về phía nàng đồng thời liền biết rõ bản thân mình bị lựa chọn trở thành mục tiêu công kích, hầu như là ở tử tinh cự nhân phóng thích công kích trước vài giây nàng liền rời đi tại chỗ. Tránh thoát sự công kích này vẫn là định ung dung, đương nhiên sóng trùng kích hay là muốn dùng khiên phép thuật để ngăn cản. Cạ Dĩ Nạ rời đi tại chỗ còn không quên đáp lễ tử tinh cự nhân mấy chục viên loại nhỏ nổ tung quả cầu lửa, loại nhỏ nổ tung quả cầu lửa bắn chúng ở tử tinh cự trên thân thể người liền biết đánh nhau mất không ít tử tinh phòng ngự. Một đòn không trúng tử tinh cự nhân lập tức đem mục tiêu đặt ở những người khác trên người, hai mắt liên tục tiến công xạ tuyến công kích. Đoạn Thu vào lúc này cũng khôi phục lại, tuy rằng vừa nay sóng trùng kích để hắn chịu điểm vết thương nhẹ, thế nhưng này không ảnh hưởng những trận chiến đấu tiếp theo, hắn cùng tử, Phong Lăng. An Y ba người lần thứ hai nhằm phía tử tinh cự nhân. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn môi cách mấy chục giây liền xúc lực một phát đại kiếm khí quá khứ, tử cũng cùng Đoạn Thu như thế, mỗi cách một hồi liền phóng thích một đạo đen kịt kiếm khí. Phong Lăng cũng không có hai người loại kỹ năng này, có điều nàng lái xe giáp máy sử dụng cự kiếm cũng có thể đối, đúng, tử tinh cự nhân tạo thành thương tổn. Tử tinh cự nhân da rẻ chính là đặc thù màu tím tinh thể khoáng thạch, sức phòng ngự phi thường cao, có điều vẫn cứ không chịu nổi mấy người công kích, huống chi mấy người công kích đều đánh vào then chốt loại này địa phương trọng yếu. Hiện tại tử tinh cự nhân có thể so với vừa ra trận thời điểm thê thảm hơn nhiều lắm, không chỉ có đầu bị ạ nạ tạ xì ạ sử dụng súng ngắm đánh ra một cái hố to, cả người đâu đâu cũng có phép thuật tàn phá qua dấu vết. Chiến đấu kéo dài đến hiện tại, tử tinh cự nhân cũng chịu đến không ít thương tổn, có điều đều không nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn Thu biết sự công kích này không được tác dụng, có điều cũng hết cách rồi, chỉ có thể chậm rãi mài chết tử tinh cự nhân. Đông nhiên hắn nghĩ tới một khẩu súng giới vũ khí, lập tức liền lùi tới bên cạnh, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra sấm sét súng ngắm. Sấm sét súng ngắm cũng sớm đã tràn ngập năng lượng, Đoạn Thu không có nhắm vào tử tinh cự nhân đầu, mà là nhắm ngay tử tinh cự nhân chân trái then chốt. Khóa chặt mục tiêu, vẹn vẹn ai năng lượng màu xanh lam này chùm sáng liền trong nháy mắt phát bắn ra ngoài. Tử tinh cự nhân căn bản không kịp né tránh liền bị đánh trúng, tia năng lượng ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung dĩ nhiên xuyên thấu qua, lần này nhất thời để tử tinh cự nhân mất đi cân bằng, hướng về bên cạnh ngã xuống. Tử tinh cự nhân quỳ một chân trên đất, dùng một con thu chống đất hai mắt phóng ra ra xạ tuyến hướng về Đoạn Thu mà đi. Đoạn Thu chắc chắn sẽ không bị đánh trúng, phóng ra xong xuôi liền rời đi tại chỗ, tử tinh cự nhân nhiều lắm chính là phá hoại một hồi địa hình mà thôi. Thấy sấm sét súng ngắm đưa đến tác dụng, Đoạn Thu lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lần công kích thứ hai, sấm sét điên cuồng lấy ra Đoạn Thu trong cơ thể năng lượng, rất nhanh trong cơ thể hơn nửa năng lượng đều bị đưa vào tiến vào sấm sét ở trong. Lấy ra một bình khôi phục thuốc uống vào, Đoạn Thu giơ lên sấm sét liền lần thứ hai nhắm vào. Mấy giây sau năng lượng màu xanh lam chùm sáng trong nháy mắt liền bắn trúng ở tử tinh cự nhân cánh tay phải trên, lần này không có cùng lần trước như thế trực tiếp sâu vào, mà là phát sinh lôi bạo. Thu hồi sấm sét, Đoạn Thu sắc mặt tái nhợt rời đi tại chỗ. Hắn tiêu hao có chút lớn, sấm sét còn không phải hiện tại có thể sử dụng vũ khí. Rất nhanh Đoạn Thu liền tìm đến Mộng Kỳ, Mộng Kỳ nhìn thấy Đoạn Thu chạy tới trực tiếp ai chính là mấy cái khôi phục phép thuật bao phủ quá khứ, Đoạn Thu lần này khá tốt điểm. Tử tinh cự nhân vào lúc này nằm ở phi thường dễ dàng công kích trạng thái, băng tuyết trực tiếp phóng thích kỹ năng thiên phú, vô số như giọt mưa giống như thế tia năng lượng từ trên trời giáng xuống, bắn chúng ở tử tinh cự trên thân thể người nhất thời liền xuất hiện từng cái nhỏ vô cùng cái hố. Băng tuyết sở kỳ hiệu là phạm vi sở kỳ hiệu, vì lẽ đó Phong Lăng các nàng đã sớm lui ra phạm vi công kích. Lisa nhìn thấy băng tuyết phóng thích phạm vi lớn sở kỳ hiệu, nàng cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp phóng thích thiên phú của nàng sở kỳ hắc ám hòa tan. Vô số hắc ám nguyên tố phép thuật hướng về Lisa hội tụ lại đây, một to lớn hắc ám phép thuật cầu ở trước mặt nàng dần dần xuất hiện, hắc ám phép thuật cầu có gần 2 mét độ cao, ở Lisa sự khống chế trong nháy mắt hướng về tử tinh cự nhân phóng thích một đạo đen kịt chùm sáng. Tất năng lượng màu đen chùm sáng trong nháy mắt liền bắn chúng ở tử tinh cự nhân một mình trên, không có bất kỳ tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng màu đen trực tiếp thâm nhập đến tử tinh cự nhân trong da, rất nhanh tử tinh cự nhân dẫn cho rằng hào phòng ngự liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn. Mà lì xạ trước mặt hắc ám phép thuật cầu cũng dần dần tiêu tan. Hống! Tử tinh cự người nhất thời bị đau, cánh tay giơ lên cao nhất thời hướng xuống đất ném tới. Lại là một trận sóng trùng kích xuất hiện. Bất quá lần này mọi người đã sớm lẩn đi rất xa, sóng trùng kích không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Tử tinh cự nhân vừa phóng thích sóng trùng kích, tiếp theo liền bị một đạo năng lượng màu đỏ bắn trúng ở trên mắt, mắt trái của hắn trong nháy mắt liền nổ tung, đây là Anastasia kỳ tác. Đoạn Thu thừa dịp vào lúc này lấy ra đỏ sẩm chi ương súng lục bắt đầu rồi bắn tỉa lên, tuy rằng đưa đến tác dụng nhỏ vô cùng, thế nhưng cũng thắng ở quấy rầy. Lại là một luân phiên công kích qua đi, tử tinh cự người đã vết thương đầy dây. Lần này bị thương không phải là vết thương nhẹ, mắt trái, cánh tay cùng chân đều bị đả thương. Tử tinh cự nhân chuẩn bị đứng lên đến tiếp tục công kích, nhưng là trên bầu trời một hỏa diễm thiên thạch liền đập xuống, nhất thời liền đem tử tinh cự nhân cho tạp ngã xuống. Đại địa lại là một trận chấn động, tử thấy thế hô lớn, cơ hội tốt, công kích đầu. Kỳ thực không cần tử nói, chúng nữ cũng xem không đến, ở tử tinh cự nhân ngã xuống đồng thời liền khiến cho dùng sở kỳ hiệu công kích mà đi, hoa cả mắt sở kỳ hiệu đặc hiệu sau khi đi qua. Tử tinh cự nhân một tiếng vang ầm ầm ngã xuống đất không nổi. Tiếp theo ở tử tinh cự nhân chu vi ánh sáng lóe lên, đến không hết trang bị cùng vũ khí bạo đi ra. Đoạn Thu xem tới đây rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhiều như vậy kỹ năng thiên phú nếu như đều đánh không chết, đôi kia tử tinh cự nhân liền không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi mài chết, có điều cũng còn tốt hắn rốt cục bị giết chết. Còn chưa tới cấp 5 người may mắn còn sống sót hai người đồng thời ánh sáng lóe lên, tử tinh cự nhân cho kinh nghiệm trực tiếp làm cho các nàng nhảy vào cấp 5. Mọi người tập hợp sau lập tức liền kiếm lấy trên đất tuân ra trang bị, hiện tại không phải là kiểm tra thời điểm, cùng tử tinh cự nhân đánh có mười mấy phút, coi như là người điếc cũng có thể cảm giác được động tĩnh của nơi này. Từ một thoáng hiện bò đến tử tinh cự nhân trên thi thể, sau đó trường kiếm trong tay nhanh chóng thiết cắt xuống. Không hai phút nàng liền xuất hiện lần nữa ở đoạn bên cạnh, chúng ta đi mau, ta bắt được tử tinh cự nhân tinh hoạch. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, lần này lên điểm 515 phen trường, tác gia vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác phen trường, còn có chút tiền lì xì gói quả, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 162, viễn cổ cấp thủ nỗ. Giết xong bột nói đi là đi, chỉ muốn rời khỏi cùng tử tinh cự nhân chiến đấu địa điểm sẽ an toàn rất nhiều, tốc độ của mấy người có thể là phi thường nhanh, không tới 5 phút đồng hồ liền chạy ra bên ngoài mấy ngàn mét. Một đường lao nhanh tình cờ gặp quái vật trực tiếp sẽ bị tập hỏa cho giết chết, căn bản không cho tiểu quái vật phản ứng thời gian. Chạy có tiếp cận 10 phút, bây giờ cách trước địa phương đã rất xa, Đoạn Thu nhìn thấy phía trước có một khối to lớn tảng đá, lập tức hô, được rồi, chúng ta ở mặt trước nghỉ ngơi dưới. Đại mục sư Mộng Kỳ vào lúc này phóng thích một quần thể khôi phục phép thuật, sau đó liền ngồi ở bên cạnh mình nghĩ ra đến. Đoạn Thu cũng tựa ở thạch đầu lên nghỉ ngơi, thuận tiện lấy ra trước tử tinh cự nhân tuân ra một trang bị, không phải kèm quả cầu ánh sáng, mà là trang bị. Tử tinh áo giáp trọng giáp, cấp 5 truyền thuyết, củ có một lần thay đổi dáng vẻ năng lực, có thể căn cứ người sử dụng yêu cầu thay đổi ngoại hình, siêu cao vật lý phòng ngự, có thể thăng cấp, có thể đúc lại, tự động hấp thu năng lượng tu bổ tổn hại địa phương. Ta đi. Thật trang bị A, có điều là cái trọng giáp, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Trong này không có ai xuyên trọng giáp, chỉ có thể giữ lại sau đó cho những người khác sử dụng. Cả dĩ nạ vào lúc này cầm một viên màu tím có chứa ánh sáng phép thuật cầu đi tới, chỉ có thể nhặt được tử tinh cự nhân tuân ra phép thuật cầu, vừa vặn băng tuyết không phải là không có phép thuật cầu sao, cái này liền cho nàng. Ở bên cạnh nghỉ ngơi băng tuyết nhất thời sáng mắt lên, nàng kích động nhìn cả dĩ nạ tỉ tỉ, ngươi không cần à. Cả dĩ nạ nghe xong ôn nhu nở nụ cười. Ta không quen dùng phép thuật cầu, cái này liền cho ngươi, ta nhìn thấy trưởng quan nhặt được một thanh ma pháp trượng, nên tương đối thích hợp ta. Cả dĩ nạ nói xong cũng đem phép thuật cầu đưa cho băng tuyết cao hứng nói, cảm ơn. Băng tuyết phép thuật cầu sự tình xem như là không chi phí tâm, tử tinh cự nhân tuân ra trang bị đều là không có thuộc tính, băng tuyết chỉ cần hơi hơi cải tạo một hồi liền có thể sử dụng. Đoạn Thu nhìn thấy cả dĩ nạ nhìn mình, trực tiếp đưa cho nàng một thanh dài 2 mét ma pháp trượng. Màu tím nhạt ma pháp trượng mặt trên khắc họa phi thường phức tạp phép thuật phù văn, pháp trượng đỉnh là một viên lóe hào quang màu tím cực phẩm bảo thạch. Tử tinh pháp trượng, cấp 5 sử thi, đối, đúng, phép thuật uy lực tăng cường 10%, giảm thiểu 5% tiêu hao. Pháp trượng có thể chứa đựng thuấn phát ma pháp, có thể thăng cấp, có thể đúc lại. Tử tinh cự nhân tuân ra kém đều là cấp 5, cả dĩ nạ có chuôi này ma pháp trượng tuyệt đối có thể làm cho nàng phép thuật lực công kích được tăng lên. Đương nhiên tử tinh cự nhân tuân ra kèm không chỉ có riêng là này mấy cái, tối thiểu có mấy chục món đồ, hơn nữa kèm quả cầu ánh sáng còn có màu đỏ cấp bậc, màu xanh lam cấp bậc liền có thể khai ra đến sử thi, như vậy màu đỏ cấp là tuyệt đối có thể khai ra đến cấp độ sử thi trang bị. Tử nhàn nhạt đem hai cái quả cầu ánh sáng màu đỏ lấy ra, nàng nhìn một chút mọi người trực tiếp nói, ta mở ra à. Mở đi, mở đi. Theo quả cầu ánh sáng màu đỏ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là một cái dài chừng khoảng 2 mét đỏ như máu liêm đao dùng không biết tên kim loại màu đen chế thành, xem ra phi thường trọng thế nhưng trên thực tế nhưng rất nhẹ, toàn bộ thân đao đều là đỏ như màu máu, liên tiếp địa phương là một cái hắc hồng giao nhau quấn quanh con rắn nhỏ. Mạnh mẽ hắc ám khát máu khí tức từ liêm đao trên tản mắt ra, coi như là không hiểu được người cũng biết này món vũ khí trô đáng sợ. Cái này liêm đao xuất hiện nhất thời liền để cách đó không xa lì xạ chạm lên. Nàng trực tiếp chạy đến tử bên vừa kích động nói, cái này cho ta, cái này cho ta. Cái này liêm đao hiển nhiên không phải phổ thông liêm đao, mà là phép thuật liêm đao, hắc ám khát máu thuộc tính liêm đao. Trong này chỉ có lỷ xạ là hắc ám thuộc tính, tuy rằng nàng là ma pháp sư thế nhưng bình thường công kích đều là cận chiến công kích, vì lẽ đó cái này liêm đao quá thích hợp nàng, có điều để lỷ xạ cái này 1m7 tả hữu thiếu nữ đem cái này liêm đao, có phải là có chút không phối hợp. Khát máu ám pháp liêm đao, không đẳng cấp truyền thuyết. Căn cứ người sử dụng không giống sẽ dành cho tương ứng thuộc tính gia trì. Không có cụ thể giới thiệu, có điều bằng vào cái này liêm đao không có đẳng cấp liền biết nó chỗ đặc thủ, tuyệt đối là hiếm thấy vũ khí. Tử đem liêm đao cho lì xạ, sau đó lấy ra một cái khác màu đỏ kèm quả cầu ánh sáng. Hào quang lần thứ hai né qua, một lệnh bài xuất hiện ở tử trong tay, tử bắt đầu còn tưởng rằng là ma pháp gì ải kèm, có điều trong đầu giới thiệu lại làm cho nàng giật nảy cả mình. Hòm đáo quái hoạt động lệnh bài nắm giữ lệnh bài có thể mở ra dẫn tới hòm đáo quái hoạt động cửa teleport, chỉ có thể một người đi vào, chú ý, thấp nhất cấp 5 người may mắn còn sống sót mới có thể mở ra. Từ nhìn giới thiệu sau lập tức liền đem lệnh bài đưa cho Đoạn Thu cũng nói rằng, Thu, hoạt động lệnh bài ngươi xem một chút. Đoạn Thu sau khi nhận lấy cùng Tử vẻ mặt như thế, dĩ nhiên là hoạt động lệnh bài. Thế giới này có các loại hoạt động, đương nhiên là có chút hoạt động là trường kỳ mở ra, có điều cần tương ứng chìa khóa mới có thể đi vào, cái hòm đáo này quái vật lệnh bài chính là một người trong đó. Sử dụng sau sẽ bị truyền tống đến một tràn đầy hòm đáo thế giới, trong này sẽ tùy cơ quét mới các loại đẳng cấp hòm đáo, có chính là thật sự, có chính là giả. Giả hòm đáo chính là hòm đáo quái vật, một loại đặc thù quái vật, chúng nó chỉ ăn các thứ tốt, vì lẽ đó coi như là hòm đáo quái vật giết chết sau cũng có thể thu được thứ tốt. Có điều hòm đáo quái vật không phải là quái bình thường vật có thể so sánh, bình thường nhất chất gỗ hòm đáo quái vật đều có tinh anh quái vật thực lực, càng đi lên càng cường đại. Có thể nói lệnh bài này không cần bất kỳ đỉnh cấp trang bị kém, thậm chí càng vượt qua rất nhiều. Ta trước tiên nhận lấy, còn có ai nhặt được trang bị, vượt qua cấp 5 lấy ra nhìn. Đoạn Thu mới vừa nói xong An Y liền đến bên người nàng, nàng đưa cho Đoạn Thu một tử quả cầu ánh sáng, nhất thời liền để Đoạn Thu ngây người. Quả cầu ánh sáng màu tím có thể so với quả cầu ánh sáng màu đỏ đẳng cấp còn cao hơn, đây là tuyệt đối có thể nhìn ra truyền thuyết trang bị tèm quả cầu ánh sáng. Cái này ngươi mở, là ngươi nhặt được. Đoạn Thu càng làm quả cầu ánh sáng màu tím trả lại An Y lìa. An Y nghe xong gật gật đầu, thân là hắc ám thích khách tính cách của nàng cũng giống như vậy, bình thường trên căn bản không nói lời nào. Hào quang lần thứ hai né qua, lần này xuất hiện một cái màu trắng bạc tinh xảo thủ nỗ tỏa ra quang thuộc tính năng lượng. Ải kèm tin tức rất nhanh sẽ hiện ra ở mọi người trong đầu. Cực quang chi nỗ, cấp 5 viễn cổ, tự mang quang thuộc tính cung tên, có thể hấp thu bất kỳ năng lượng chuyển hóa, tầm bắn 1000m, có thể xúc lực công kích. Các ngươi nhân phẩm đều quá nghịch thiên. Đoạn Thu nhìn An Y trong tay khéo léo thủ nỗ không nói gì nói rằng. Đây chính là đoàn đội bên trong cái thứ nhất viễn cổ đẳng cấp ải kèm A, tuy rằng giới thiệu bên trong viết phi thường ít ỏi, thế nhưng tuyệt đối phi thường biến thái, chỉ là cái này thủ nỗ liền có thể làm cho An Y biến thành viễn trình nghề nghiệp. Chủ nhân, cho ngươi. An Y chuẩn bị đem thủ nỗ đưa cho Đoạn Thu, Đoạn Thu thấy thế lắc lắc đầu, ngươi cầm đi, chuyện này đối với ngươi rất hữu dụng, so với, tỷ đấu, ngươi hiện tại dùng thủ nỗ cường hơn nhiều. Ta An Y còn muốn nói điều gì, thế nhưng Đoạn Thu đưa tay ra sờ sờ nàng đầu nói, cầm đi, ta không cần. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 163, cự thạch hồ nước. Bịt nhớ. Đánh giết tử tinh cự nhân trang bị có thể nói là đại bạo. Tối thiểu ra mấy chục kiện vũ khí trang bị, còn có rất nhiều tăng lên vũ khí cấp bậc bảo thạch. Ngoại trừ vừa nãy mọi người lấy ra trang bị, cái khác trang bị sẽ không có vượt qua sử thi, có điều coi như là như vậy cũng có rất nhiều thật trang bị, tuy rằng Đoạn Thu mọi người không dùng được, không cần, thế nhưng có thể cho những người khác sử dụng. Tử tinh cự nhân tuân ra trang bị toàn bộ là cấp 5 trang bị, coi như là cấp 5 phổ thông trang bị cũng phải so với, tỷ đấu, cấp 4 trang bị tốt. Mọi người trương mới chính mình trang bị. Đào thải vũ khí trang bị toàn bộ cho Đoạn Thu, Đoạn Thu lựa chọn vài món còn có thể sử dụng bỏ vào vương chi tài bảo bên trong, còn lại trang bị liền hối đoái năng lượng. Đoạn Thu vương chi tài bảo nhưng là chứa đựng không ít thật trang bị, chỉ là những trang bị này đều không ai sử dụng, nếu như đem những trang bị này toàn bộ vũ trang đến sau đó phục sinh trên người cô gái, tuyệt đối có thể kéo đến một nhánh mạnh mẽ đội ngũ. Đương nhiên ngoại trừ trang bị còn có từ tử tinh cự nhân thi thể bên trong đào móc ra một tinh hạch, viên tinh hạch này so với tỷ đấu. Bất kỳ trang bị cũng phải có dùng, phi thường hy hữu. Từ ở trước mặt mọi người từ nàng trong không gian giới chỉ đem tử tinh cự thân thể người bên trong lấy ra tinh hạch đem ném đi rồi đi ra, một tiếp cận 1m to nhỏ màu tím tinh thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở màu tím tinh thể trung tâm, có ngôi sao như thế toàn loa, xem ra phi thường thần bí. Tinh hạch tỏa ra yếu ớt năng lượng, không phải rất mạnh mẽ thế nhưng là phi thường vững vàng, đương nhiên nếu như kích hoạt sau bên trong năng lượng tuyệt đối có thể thuấn sát tất cả mọi người tại chỗ. Màu tím tinh hạch không có thuộc tính, nó thì tương đương với một lọ chứa đựng các loại năng lượng. Cái này tinh hạch có thể làm cái gì lớn như vậy một khối? Đoạn Thu nghi hoặc dùng tay gõ gõ tinh hạch hỏi. Đoạn Thu không biết thế nhưng vài tên ma pháp sư lại biết, hơn nữa các nàng đều đối. Đúng, màu tím tinh hạch cảm thấy hứng thú. Băng Tuyết đầu tiên nói rằng, cái này tinh hạch có thể chế tác bom, có điều là một lần, cũng có thể dùng đến làm máy móc hạt nhân. Hơi hơi cải tạo một hồi liền có thể biến thành giáp máy người gửi tiền nguồn năng lượng địa phương. Lisa nghe xong gật gật đầu, nàng chủ tổ tiệc băng tuyết một cái cánh tay nói rằng, đúng, ngoại trừ những này còn có thể coi như trận pháp hạt nhân, nói chung cái này tinh hạch tác dụng đặc biệt nhiều, có điều hiện tại chúng ta là dùng không được. Lì Xạ ôm Băng Tuyết, hai người dáng vẻ xem ra phi thường đáng yêu, đều là phi thường ngốc manh nhân vật. Nếu hiện tại chưa dùng tới, vậy thì giữ lại, chờ chúng ta đi ra ngoài liền đưa cái này đặt ở Dạ Hoành chiến cơ bên trong phòng nghiên cứu. Đoạn Thu nói xong cũng đem màu tím tinh hạch cho cất đi, sau đó nhìn một chút mọi người nói, ta chỗ này còn có rất nhiều hối đoái điểm, đại gia còn cần hối đoái vật gì không? Ta không có. Ta cũng vậy. Nhìn một vòng Đoạn Thu phát hiện chúng nữ đều không cần, không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái. Lần này đánh giết bột thu hoạch đã rất tốt, hơn nữa hiện tại trọng yếu cũng không những món đồ gì, duy nhất thiếu hụt chính là tài nguyên tu luyện, vũ khí trang bị cái gì đều có. Nếu không cái gì những chuyện khác, mọi người liền ở tại chỗ nghỉ ngơi lên, nơi này quái vật từ lúc mọi người tới thời điểm liền bị dọn dẹp sạch sẽ, trên căn bản không cần lo lắng bị quái vật cho vây quanh vấn đề, coi như bị vây quanh cũng không có chuyện gì, trừ phi tình cờ gặp một đoàn tinh anh cấp bậc quái vật, không phải vậy đến rồi chính là đưa kinh nghiệm. Nghỉ ngơi hơn 2 giờ đi, trên căn bản tất cả mọi người đều từ chiến đấu mới vừa rồi trùng khôi phục lại, này trung gian không có bất cứ chuyện gì phát sinh, có điều có thể xác định chính là... Cự thạch trên vùng bình nguyên tuyệt đối có cái khác nhóm mạo hiểm đội, hơn nữa có không ít. Ở mọi người lúc nghỉ ngơi, mỗi cách mấy 10 phút sẽ có tiếng nổ mạnh cùng kịch liệt tiếng súng truyền đến, hiển nhiên là cái khác cọng lông đoàn đội ở cùng quái vật chiến đấu phát ra, có một lần chiến đấu tiếng nổ mạnh kéo dài 5 phút đồng hồ mới kết thúc, cũng không biết tình cờ gặp cái gì sinh vật khủng bố. Nghỉ ngơi xong tất, tiếp tục tiến lên, bí cảnh còn có rất nhiều nơi không có thăm dò, chỉ là cái này cự thạch bình nguyên tích liền có thể làm cho mọi người thăm dò chừng mấy ngày. Hơn nữa cự thạch bình nguyên tuyệt đối không chỉ tử tinh cự nhân này một bộ cấp sinh vật, khẳng định còn có thể có cái khác gần nút đi sinh vật mạnh mẽ. Còn đi không bao xa, tầm mắt liền trống trải lên, xuất hiện trước mặt một hồ nước khổng lồ, chung quanh hồ đâu đâu cũng có tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng thực vật, hơn nữa mặt nước trôi nổi rất nhiều cực kỳ đẹp đẽ màu xanh lam ánh huỳnh quang lá sen. Cảnh sắc nơi này thật không tệ. Tử lấy ra máy chụp hình ghi chép xuống cảnh tượng như vậy, nàng hầu như tình cờ gặp chấn động địa phương đều sẽ sử dụng máy chụp hình đến ghi chép. Anastasia cũng bị này cảnh sắc hấp dẫn, nàng chạy đến hồ nước bên cạnh dùng tay rửa mặt. Thủy thật mát mẻ. Nghe được nàng chúng nữ cũng chạy tới, hồ nước bên cạnh đều là một ít vô dụng thực vật, không có cái gì đặc thù dược liệu, có điều dưới nước khẳng định có điều hiện nay không có năng lực đi vặt hái. Vừa lúc đó cách đó không xa mấy cái cự thạch đống nhiên nhúc nhích một chút, tuy rằng không nổi bật thế nhưng là bị Mộng Kỳ nhìn thấy. Có món đồ gì ở bên kia? Mọi người nghe được Mộng Kỳ để kỳ tới tấp quay đầu nhìn lại. Cự thạch phụ cận sinh vật tựa hồ biết mình bị phát hiện, cũng không ẩn giấu trực tiếp bắt đầu rồi hoạt động. Theo cự thạch bắt đầu lay động, ở nó bên cạnh mấy cái cự thạch cũng đều có động tĩnh. Đây là quái vật gì? Đoạn Thu thấy thế trực tiếp nhưng mấy cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng bay qua, rất nhanh quái vật dáng vẻ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Dĩ nhiên là từng con to lớn màu đỏ con cua, không trách bị xem thành cự thạch, con cua cuộn mình lên dáng vẻ sát thực y như tảng đá. Loại quái vật này thân cao tiếp cận 3 mét. Thuộc về to lớn loại hình sinh vật biến dị, dài 7 mét con cua lớn dọa mọi người nhảy một cái, này thể hình tuyệt đối có thể làm cho không ít người may mắn còn sống sót chạy trốn. Cả dì nạ thấy thế trực tiếp ngưng tụ một hỏa cầu lớn đi ra. To lớn màu đỏ con cua bước 8 cái chân liền hướng về mọi người vào tới, chỉ là cái kia một đôi càng cua đều có dài hơn 3 mét. Cả dì nạ không nói hai lời trực tiếp cầm trong tay ngưng tụ hỏa cầu lớn hướng về con cua ném tới, từ ngay sau đó là một dần hiện ra hiện tại con cua mặt bên. Hầu như là trong nháy mắt liền phê ra một đạo kiếm khí. Này con cua còn duy trì vọt tới trước tư thế, có điều nhưng bị chém đứt một con càng cua, ngay sau đó là hỏa cầu lớn đánh tới. Sức chiến đấu máy quét biểu hiện, loại này con cua có 1,700 điểm sức chiến đấu. Như thế nhược. Đoạn Thu kỳ quái nói rằng, Anastasia thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng, có hải sản ăn, loại này con cua thịt có thể ăn. Đoạn Thu nghe xong cười ha ha, toàn bộ giải quyết. Không giữ lại ai. Theo Đoạn Thu ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Lì Xạ cùng Mộng Kỳ không có ra tay, những người khác đều lựa chọn một con màu đỏ con cua làm đối thủ, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Chỉ có hai con cua cuối cùng trốn vào trong nước, mấy người đồng thời giải quyết ngũ con cua, Đoạn Thu trực tiếp đem này ngũ con cua thi thể thu vào nhận không gian, đây chính là đồ ăn không thể lãng phí. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 164, giữa hồ Thủy Long. Đem những này con cua thi thể thu vào nhận không gian sau. Chu vi lần thứ hai rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, có điều rất nhanh yên tĩnh liền bị đánh vỡ, giữa hồ đông nhiên chuyển đến một tiếng rồng ngâm thanh, thanh âm này hầu như bao trùm toàn bộ cự thạch bình nguyên. Này nhất sinh rồng ngâm qua đi, giữa hồ đông nhiên xuất hiện một đạo cột sáng màu trắng, cột sáng trong nháy mắt liền đem chu vi rọi sáng, dựa vào ánh sáng Đoạn Thu phát hiện giữa hồ không biết lúc nào hình thành một to lớn toàn hoa. Ở toàn đoa phụ cận có số lượng đông đảo ma thú tồn tại, những ma thú này hình thái khác nhau, hơn nữa rất nhiều ma thú đều tiếp nhân loại thời nay hình thái. Đoạn Thu lấy ra kính viễn vọng chính mình quan sát, hắn phát hiện những quái vật này thể hình đều vô cùng lớn lao, đều là to lớn quái vật, có thể ở dưới nước độc bá nhất phương tồn tại, có điều chúng nó nhưng vào lúc này tập kết ở cùng nhau. Một con to lớn thủy long từ đáy hồ xuất hiện, cánh bị dì sắt xiềng xích cho khóa lại, có điều trên người nó mạnh mẽ khí tức coi như là cách xa ở trên bờ tất cả mọi người có thể cảm giác được. Những này hình thái khác nhau ma thú cùng nhau không có phát sinh bất kỳ địch ý, có điều mỗi con ma thú đều xem ra phi thường khó chơi, chỉ là đầu kia to lớn thủy long liền để Đoạn Thu cảm thấy áp lực cực lớn, đây tuyệt đối là vượt qua cấp 10 tồn tại. Chúng nó tựa hồ đang chờ đợi cái gì, theo chùm sáng dần dần biến mất, rất nhanh toàn đoa liền lần thứ 2 khuếch lớn lên. Những ma thú này nhìn thấy tình huống này lập tức hướng về toàn đoa phóng đi, bao quát vừa nay xuất hiện thủy long cũng giống như vậy. Chúng nó tiến vào toàn đoa sau liền biến mất không còn tăm hơi. Đây là một dưới nước cửa tệ lẹp bót, hơn nữa những ma thú này tựa hồ biết chuyện này, chúng nó trung gian khẳng định có lãnh chúa ma thú tồn tại hơn nữa không ngừng một con. Phong Lăng đã sớm cùng Đoạn Thu như thế lấy ra kính viễn vọng quan sát, nàng sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói, hẳn là đúng thế, dưới nước có một cửa tệ lẹp bót, là bị chúng nó mở ra. Tình huống chân thực cùng Phong Lăng suy đoán gần như, giữa hồ toàn đoa xác thực là một cửa tệ lẹp bót, bao quát con nào thủy long những này cao cấp quái vật đều là bị vây ở chỗ này, bởi vì bí cảnh mở ra vì lẽ đó chúng nó mới có thể rời đi nơi này đến ngoại giới. Theo giữa hồ toàn đoa mở rộng, càng ngày càng nhiều thủy hệ ma thú xuất hiện ở nó chu vi, không có lúc mới bắt đầu như vậy chỉnh tề, thủy long cùng ma thú cấp cao tiến vào toàn đoa sau liền xuất hiện gây rối, còn lại ma thú không có bọn họ uy thế nhất thời táo bạo lên. Chúng nó tranh nhau chen lấn tiến vào toàn đoa trung tâm, thậm chí vì cướp trước một bước bắt đầu công kích cái khác quái vật. Không được, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Phong Lăng đống nhiên nghĩ tới điều gì lớn tiếng nói. Mọi người không rõ nhìn nàng, không phải rất rõ ràng tại sao muốn đống nhiên nói như vậy, không phải khỏe mạnh à, có điều rất nhanh nàng liền giải thích rõ ràng. Nếu giữa hồ đều là mạnh mẽ thủy hệ sinh vật, yếu đuối như vậy sinh vật khẳng định bị chúng nó khí thế cho sợ hãi đến rời xa nơi đó, hơn nữa trước thủy long tiếng gào. Cùng nhiều như vậy sinh vật mạnh mẽ tụ tập, tuyệt đối có thể làm cho không có mở ra trí tuệ thủy hệ ma thú cảm thấy hoảng sợ, chúng nó rất khả năng rời đi đáy biển tạm thời lên bờ đến tránh né. Không phải chứ, thật sự giả Đoạn Thu giật mình nói. Có điều chuyện phát sinh kế tiếp liền chứng thực Phong Lăng, từ kính viễn vọng nhìn lại, quả nhiên có lượng lớn đáy nước sinh vật đang hướng bên bờ đi tới, số lượng ấy nhiều vô cùng. Cũng không biết cái hồ này đến tột cùng lớn bao nhiêu, dĩ nhiên tồn ở đây sao nhiều sinh vật biến dị. Muốn rời khỏi nơi này à? Anastasia hỏi. Đoạn Thu nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, không cần, bị tức thế chạy tới quái vật nên đều chẳng mạnh mẽ lắm, dưới nước quái vật cũng không thấy nhiều, cũng có thể tuân ra đến không ít đặc thù vật liệu, đây chính là cái cơ hội, bình thường dưới nước quái vật căn bản không lên ngạ, chúng ta lui về phía sau một điểm, chờ bọn hắn lên bờ ở đánh, ở trên bờ chúng nó phát huy thực lực sẽ giảm mạnh. Phong Lăng nghe xong sáng mắt lên, đây là một biện pháp, chỉ có điều khả năng quái vật số lượng sẽ khá nhiều. Nhiều cũng không có chuyện gì, chúng ta ứng có thể phòng được, đại gia chuẩn bị một chút. Đoạn Thu lấy ra tử huyễn sau đó lẳng lặng nhìn kỹ xa xa mặt hồ, Phong Lăng cũng mặc vào giáp máy nàng bản thân có thể là phi thường yếu đuối, tuy rằng nàng là chi chu ma nữ, hơn nữa cũng khôi phục trước đây thực lực, thế nhưng theo Đoạn Thu sau liền quen thuộc sử dụng giáp máy để chiến đấu. Mặt hồ xuất hiện gợn sóng, đầu tiên xuất hiện trong mắt của mọi người chính là một đám cao hơn 1 mét tôm hùm, Đoạn Thu đều không có ra tay. Ở tôm hùm lên bờ thời điểm liền bị phía sau băng tuyết cho toàn bộ băng nốt lại. Có điều tôm hùm số lượng quá hơn nhiều, rất nhanh chúng nó liền đánh nát khối băng tiếp tục hướng về Đoạn Thu mấy người vọt tới, đương nhiên còn có một phần vòng tới bên cạnh không có đi xung kích Đoạn Thu mấy người trận hình. Phía trước có Đoạn Thu, Tử, Phong Lăng, An Y 4 người đẩy, mặt sau là 3 tên ma pháp sư, ở phía sau chính là Mộng Kỳ cùng Anastasia, như vậy trận hình trừ phi từ phía sau đánh lén, không phải vậy rất khó đối, đúng. Mấy người tạo thành thương tổn. Hơn nữa Mộng Kỳ cũng không phải là không có công kích phép thuật, tuy rằng sự công kích của nàng phép thuật uy lực không mạnh, thế nhưng ngăn cản một hồi kẻ địch vẫn là có thể làm được. Giết chết mấy trăm con tôm hùm sau, những sinh vật này tựa hồ cũng biết mấy người chỗ cường đại, tới tấp vòng quanh thi thể chạy hướng về bên cạnh. Rất nhanh ngoại trừ tôm hùm thì có cái khác quái vật lên bờ, lần này lên bờ chính là một người dáng dấp dữ tợn to lớn loại cá, nó dĩ nhiên có chân cùng chân trước nhìn thấy Đoạn Thu mấy người sau lập tức gào thét vọt tới. Giao cho ta. Từ một thoáng hiện liền xông lên trên, con quái vật này nhiều lắm là tinh anh cấp bậc, còn đối, đúng, mọi người không tạo thành được uy hiếp. Quái vật đẳng cấp là phân chia như vậy, ngoại trừ vừa đến cấp 10 ở ngoài, chính là phổ thông, tinh anh, bột, ngụy lãnh chúa, lãnh chúa. trừ phi đến bột đẳng cấp, không phải vậy ngoại trừ mộng kỳ cũng có thể một mình đấu bất kỳ quái vật, coi như là bột cũng có thể đánh, chỉ cần không phải cùng tử tinh cự nhân như vậy bột là không sao. Lên trên nữa liền muốn cùng nhau đối mặt, có điều nơi này không thể xuất hiện ngụy lãnh chúa cùng lãnh chúa cấp bậc tồn tại, chúng nó đều tập trung ở giữa hồ. Quái ngư sau khi xuất hiện, tiếp theo liền xuất hiện một cái cả người tỏa ra khí tức hắc ám thằn lằn, này con thằn lằn cũng phi thường mạnh mẽ, sức chiến đấu dĩ nhiên có 2.300 điểm. Có điều còn không trong mắt của mọi người, phía sau lỷ xạ cùng ạ nạ xạ xì ạ hai người trực tiếp liền đem này con thằn lằn cho đả thương. Tiếp theo cả dị nạ liền một hỏa cầu lớn chung kết này con thằn lằn. Quái vật càng ngày càng nhiều, rất nhanh sức chiến đấu vượt qua 2.500 điểm quái vật liền xuất hiện, một con dưới nước kiếm long, tuy rằng tên bên trong có long cái chữ này, thế nhưng cũng không phải thật sự long, trước cái kia thủy long là long. Kiếm long cả người đều là sắc bén sức mang rô, nó có thể phóng thích cùng người may mắn còn sống sót như thế kiếm khí, đương nhiên cũng sẽ tuân ra thứ tốt, thuộc về phi thường hy hữu quái vật. Đoạn Thu khẽ mỉm cười liền nói, cái này giao cho ta. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 165, màu đỏ bạch tuộc. Một làn sóng rồi lại một làn sóng quái vật từ đáy hồ xuất hiện, có điều những quái vật này thực lực đều không phải rất mạnh, tất cả mọi người có thể đỡ được. Vừa lúc đó đột nhiên một tiếng to lớn hơn nữa khó nghe tiếng gào truyền khắp bốn phía, tiếp cận bên bờ trên mặt nước dần dần xuất hiện một cao tới 10 mét quái vật khổng lồ. Đoạn Thu không có mang máy nhìn đêm vì lẽ đó không thấy rõ xuất hiện chính là quái vật gì, có điều nên rất mạnh mẽ. Phong Lăng ở trong cơ giáp diện nhưng xem phi thường rõ ràng, nàng ở trong máy truyền tin nói rằng, là một con biến dị màu đỏ bạch tuộc. Biến dị bạch tuộc tiếng gào vang lên sau, chu vi quái vật liền tao loạn cả lên, vốn là cùng Đoạn Thu chiến đấu kiếm long tựa hồ gặp phải đáng sợ thời điểm, quay đầu liền chuẩn bị chạy trốn. Đoạn Thu thấy thế sững sờ, sao có thể có chuyện đó sẽ làm hắn chạy thoát, khi hữu quái vật nhưng là sẽ tuân ra thứ tốt, cho nên trực tiếp sử dụng có thể thí hồn kiếm khí, tiếp theo đổi tới vài đạo đại kiếm khí quá khứ. Nếu như này con kiếm long không chạy trốn còn có thể kiên trì một hồi, có điều bởi vì nghe được biến dị bạch tuộc tiếng gào, để nó hoảng sợ lên, chạy trốn thời điểm đem nhược điểm phá tan loạn, vậy thì cho Đoạn Thu chém cơ hội giết nó. Ngoại trừ kiếm long chu vi còn có cái khác quái vật, có điều cùng kiếm long như thế đều tới tấp thoát đi, chỉ có một ít tương đối kém tiểu nhân quái vật không có chạy trốn, chúng nó tựa hồ phi thường e ngại này còn đột nhiên xuất hiện to lớn bạch tuộc. Xem ra hẳn là cấp độ bột tồn tại. Không đúng vậy không thể đem những quái vật này cho sợ hãi đến dồn dập chạy trốn. Quái vật chạy trốn mọi người cũng không có ngăn cản, còn lại tiểu quái vật rất nhanh sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, chu vi ngoại trừ Đoạn Thu đoàn người liền còn lại quái vật thi thể, một bên kiếm lấy chiến lợi phẩm vừa quan sát con nào dần dần tiếp cận bên bờ bạch tuộc. Màu đỏ to lớn bạch tuộc xem ra phi thường khủng bố, chỉ là này ngoại hình liền so với trước tử tinh cự nhân còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Dài đến hơn 30 mét to lớn bạch tuộc xúc tu tuyệt đối có thể làm cho không ít người may mắn còn sống sót nhìn mà than thở, căn bản tiếp cận không được. Màu đỏ bạch tuộc phỏng đoán có 8 cái trở lên xúc tu, nếu như muốn cùng loại quái vật này chiến đấu phỏng đoán muốn sử dụng tấn công từ xa biện pháp, đây chính là cùng tử tinh cự nhân tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Gần người công kích căn bản không được tác dụng, bạch tuộc phỏng đoán có siêu cường sức khôi phục, trừ phi có thể một chiêu kiếm chém đứt nó xúc tu, không phải vậy rất nhanh sẽ có thể khép lại. To lớn màu đỏ bạch tuộc rất nhanh sẽ bò đến bên bờ, nó quay đầu nhìn về phía mặt hồ tựa hồ đang suy nghĩ gì. Vào lúc này giữa hồ toàn hoa dần dần biến mất rồi, xem ra cửa tệ lẹ bọt là đóng, như vậy còn lại quái vật liền không thể rời bỏ nơi này. Vừa lúc đó đột nhiên một đạo chùm sáng màu xanh lam trong nháy mắt bắn chúng ở con nào to lớn màu đỏ bạch tuộc trên người, nhất thời liền để bạch tuộc phát sinh kêu thảm thiết. Có những người khác ở phụ cận. Đoạn Thu nhìn về phía mọi người nói, đại gia bí mật, chúng ta lặng lẽ qua xem một chút. Trước ở tiến vào cự thạch bình nguyên thời điểm liền phát hiện điểm này, nơi này có những chủng tộc khác người may mắn còn sống sót đoàn đội tồn tại. Đạo thứ nhất công kích chùm sáng sau khi xuất hiện tiếp theo đạo thứ hai công kích liền theo nhau mà tới, Đoạn Thu mấy người lặng lẽ ẩn nút quá khứ rất nhanh sẽ nhìn thấy là cái gì đoàn đội ở đánh màu đỏ bạch tuộc. Một nhánh trang bị có 3 cái giáp máy, 2 tên ma pháp sư, còn có mấy chục tên chiến sĩ cùng tiễn thủ đoàn đội. Khoảng cách quá xa sức chiến đấu máy quét hình không tới thực lực của bọn họ. Có điều nhìn dáng dấp không giống như là nhân loại người may mắn còn sống sót đoàn đội, nên thú tộc người may mắn còn sống sót đoàn đội. Thử, ngươi ẩn nút quá đi xem bọn họ một chút thực lực. Đoạn Thu mấy người nằm trên mặt đất ẩn giấu đi thân hình, cái kia thú tộc đoàn đội ngay ở 500 mét ngoại tại cùng màu đỏ đại bạch tuộc chiến đấu. Tử thích hợp nhất coi như lính trinh sát, nàng không chỉ có thể di động trong nháy mắt còn có thể ẩn thân, coi như bị phát hiện cũng không liên quan, phỏng đoán rất ít người có thể truy cái trước sẽ ẩn thân còn có thể tệ lẹ vào người. Được rồi, ta đi tới. Từ nghe Đoạn Thu nói xong cũng một thoáng hiện từ bên cạnh hắn biến mất không còn tăm hơi. Đoạn Thu mấy người tiếp tục dùng kính viễn vọng viễn trình quan sát đến, cái này thu tộc tiểu đội vẫn có chút thực lực mạnh nhất hẳn là một tên hỏa hệ ma pháp sư cùng một tên viễn trình cung tiễn thủ, trước công kích chính là vị kia cung tiễn thủ phát bắn ra. Từ tốc độ có thể là phi thường nhanh, không một hồi nàng liền quét hình đến này vài tên thú nhân sức chiến đấu. Nàng cũng chưa từng xuất hiện ở mọi người bí mật địa phương, mà là thông qua bộ đàm nói rằng, thực lực của những người này cũng không phải rất mạnh, cần thiết phải chú ý chính là tên kia hỏa hệ ma pháp sư, hắn có 2.500 điểm sức chiến đấu, cái khác có 2.000 điểm tả hữu, đều là cấp 3 đến cấp 4 người may mắn còn sống sót, ba tên chiến sĩ người máy thực lực ở 2.700 điểm tả hữu, bất quá bọn hắn giáp máy không phải rất tốt, hơn nữa thao tác không phải rất nhuần nhuyễn. Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta trước tiên bí mật, nhìn tình huống, chờ bọn hắn đánh xong bụ chúng ta xuất hiện ở đi cấp đoạn. Thú tộc cùng nhân tộc nhưng là đối địch chủng tộc, tuy rằng không biết tại sao bọn họ sẽ xuất hiện ở đây, thế nhưng Đoạn Thu cũng sẽ không ngốc không sót tức đi tới chào hỏi hòa giải bình. Mấy lời người là đối địch chủng tộc nhất định phải âm đối diện một lần. Thú tộc tiểu đội viễn trình nghề nghiệp đặc biệt nhiều, điều này cũng chiếm rất lớn tiện nghi, tuy rằng bọn họ cũng có vài tên chiến sĩ, thế nhưng chân chính đẩy lên chỉ có 2 tên nhanh nhẹn hệ chiến sĩ. To lớn bạch tuộc mỗi lần chỉ có thể công kích 1-2 phương hướng, căn bản không tạo được hữu hiệu thương tổn. Thú tộc đoàn đội phân tán đứng to lớn bạch tuộc chu vi, một tên thú tộc kiếm khách không biết phóng thích kỹ năng gì, trong nháy mắt liền chém đứt to lớn bạch tuộc 2 con xúc tu, đòn đánh này để bạch tuộc kêu thảm lên. Tên kia thực lực không sai cung tiễn thủ mỗi cách mấy chục giây sẽ hướng về bạch tuộc phóng ra một nhánh màu xanh lam cung tên uy lực lớn vô cùng, hắn định vị rồi cùng ạ nạ sát tạ xì ạ như thế, đánh một lần đổi chỗ khác. Hỏa hệ ma pháp sư tối khắc chế thủy hệ ma thú, huống chi vẫn là trên mặt đất chiến đấu. Màu đỏ bạch tuộc trên người phần lớn vết thương đều là hắn tạo thành. Dần dần to lớn bạch tuộc liền bị đánh vết thương chẳng chịt, nhìn dáng dấp muốn trở lại trong nước, thú tộc tiểu đội cũng phát hiện tình huống này, tên kia ma pháp sư trực tiếp phóng thích vài đạo hỏa tường chặn lại rồi đường đi của nó. Đương nhiên như vậy tiêu hao cũng biến thành lớn vô cùng. Ngay ở Đoạn Thu lấy vì bọn họ sẽ rất dễ dàng giết chết một thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh lao ra một đội khác thú nhân, bắt đầu Đoạn Thu còn tưởng rằng là giúp đỡ tới, sau đó mới phát hiện là sai. Tên thú nhân này tiểu đội dĩ nhiên công kích bọn họ. Ô vẫn còn có cái khác thú tộc tiểu đội. Đoạn Thu nằm trên mặt đất kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Cái này lao ra thú người tiểu đội xem ra nhân số rất ít, thế nhưng cá thể thực lực nhưng mạnh mẽ. Tên kia ma pháp sư còn không phản ứng lại đây liền bị cung tiễn thủ cho bắn chết. Rất nhanh hai bên liền đánh lên, từ âm thanh lần thứ 2 chuyển đến, thực lực của bọn họ đều ở 2.300 điểm đến 2.700 điểm tả hữu, hẳn là trang bị tốt duyên cớ. Đoạn Thu mấy người mặc lên trang bị nhưng là đều vượt qua 2.500 điểm, thậm chí tử, phong lăng, băng tuyết sức chiến đấu sẽ tới đạt 3.000 điểm bên trên. Đương nhiên trang bị cũng là thực lực một phần, tuy rằng đống nhiên xuất hiện thú người tiểu đội để Đoạn Thu mấy người hơi hơi kinh ngạc, thế nhưng không ảnh hưởng đón lấy cấp đoạn. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 166, thú nhân tiểu đội. Hai bên đều là thú tộc tiểu đội, nhưng vẫn là đánh lên, song phương không có bất kỳ câu thông. Mặc dù là tương đồng trận doanh. Trừ phi là thành thị cấp bậc chiến tranh, không phải vậy không thể là chân chính đội hữu. Dã ngoại giết người cấp của chuyện như vậy vẫn là rất thông thường, Đoạn Thu đã từng liền bị đánh cướp quá một lần, quả nhiên thế giới này vẫn là xem thực lực nói chuyện. Bắt đầu thú nhân tiểu đội rất nhanh sẽ rơi vào nguy hiểm ở trong, bởi vì cùng màu đỏ to lớn bạch tuộc chiến đấu tiêu hao không ít thể lực, ở thêm vào một tên hỏa hệ ma pháp sư lại bị thuần sát, điều này làm cho bọn họ không có năng lực chống cự. Cái kia tiểu đội phản ứng cũng cấp tốc, lập tức liền lựa chọn lui lại. Từ bỏ bột trực tiếp hướng về bốn phía chạy trốn. Không có ai kiềm chế to lớn bạch tuộc, nó liền hướng về mặt hồ mà đi, thế nhưng có người nhưng sẽ không bỏ qua cho hắn, mặt khác vẫn tiểu đội thành công đánh đuổi dư thừa người, bọn họ phân ra hai người đuổi bắt, những người còn lại bắt đầu công kích bột. Nếu như không phải đánh bột tiêu hao quá nhiều phỏng đoán hai bên còn khả năng thế lực ngang nhau, có điều rất nhanh Đoạn Thu liền từ bỏ ý nghĩ này, đệ nhị chi thú nhân tiểu đội tiếp viện đến rồi. Năm tên ăn mặc áo giáp màu bạc kỵ sĩ cưỡi chiến mã vào tới. Bọn họ đi tới chiến trường thời điểm liền đem vật cưỡi cho Thu vào vật cưỡi đặc hữu trong không gian, Đoạn Thu ở thăng cấp đến cấp 5 thời điểm cũng mở ra sủng vật không gian. Bây giờ có thể lượng hoa cùng tiên huyết tiểu xà đều ở bên trong tu luyện, bình thường giết chết bột sau Đoạn Thu mới sẽ triệu hoán hai thằng nhóc đi ra hấp thu năng lượng, bình thường thời điểm các nàng ngay ở sủng vật trong không gian tu luyện. Bột ở đệ nhị chi thú nhân tiểu đội công kích dưới rất nhanh sẽ nằm ở sắp chết biên giới, vào lúc này Tử nói rằng, chúng ta muốn không nên động thủ. Cái kia mấy cái kỵ sĩ thực lực như thế nào? Tử nói rằng, 2500 điểm tả hữu. Đoạn Thu nhìn chiến trường suy nghĩ vài giây liền nói, chờ chút Tử cùng An Ý ẩn nút quá khứ đánh giết viễn trình nghề nghiệp, đầu tiên giết ma pháp sư, thứ yếu là cùng tiến thủ, pháp sư quay về cận chiến nghề nghiệp công kích, Phong Lăng bảo vệ Mộng Kỳ, cùng Tử cùng An Ý tìm tới vị trí. Đoạn Thu nói xong An Ý liền ẩn nút quá khứ, nàng cũng không có tử thuật tận thân, thế nhưng làm hắc ám thích khách nhưng có chính mình bí mật phương thức. Không tới một phút An Ý liền nói, ta đúng chỗ trí. Ta cũng vậy. Tử cũng nói. Đoạn Thu cũng không chờ đợi, trực tiếp nói, trên đi. Hiền Hoa Đoạn Thu lời nói xong, Tử liền một thoáng hiện đi tới một tên thú tộc hắc ám hệ ma pháp sư phía sau. Tên này hắc ám hệ ma pháp sư không có bất kỳ phát hiện, Tử liền như vậy giơ lên trường kiếm đâm tới. Khiên phép thuật căn bản không ngăn được tràn đầy kiếm khí trường kiếm, hơn nữa tên này thú tộc ma pháp sư căn bản cũng không có ý thức được phía sau nhiều hơn một người, một chiêu kiếm xuyên tim, vào lúc này vẫn chưa có người nào phản ứng lại đây. Trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết tên này ma pháp sư sau, Tử lần thứ hai một thoáng hiện biến mất không còn tăm hơi. An Ý ở Tử công kích ma pháp sư đồng thời, nàng cũng hóa thành hắc ám nhằm phía hai tên cầm súng bắn tỉa thú nhân, này hai tên thú nhân phát hiện không đúng, có điều đã chậm. Ở hai người ánh mắt kinh ngạc trùng trực tiếp sử dụng đoạn kiếm trong tay cắt đứt trên cổ mạch máu. Giết chết ba người, vào lúc này thú tộc tiểu đội những người khác cũng phản ứng lại đây, lập tức phân ra hai tên màu bạc kỵ sĩ nhằm phía An Ý. Lì xạ vào lúc này bỗng nhiên cầm trong tay liêm đao xuất hiện ở một đám thú nhân trung tâm, nàng cũng sẽ di động trong nháy mắt sở kỳ hiệu, có điều không phải kỹ năng thiên phú, ở nàng xuất hiện trong nháy mắt liền một liêm đao thuấn sát một tên thú nhân chiến sĩ. Lì xạ khi chiếm được liêm đao sau, thực lực tăng lên không chỉ một đoạn. Nàng bây giờ có 2,900 điểm sức chiến đấu, thiếu một chút liền có thể đột phá 3.000 điểm, làm cận chiến ma pháp sư nàng không kém gì bất kỳ chiến sĩ, thậm chí càng mạnh mẽ. Một hắc ám bạo phát trực tiếp đem vài tên thú nhân chấn động bay ra ngoài, sau đó chính là hắc ám phép thuật điên cuồng chút xuống. Một mặt khác Tử liền càng không cần phải nói, thoáng hiện đánh lén yếu đuối ma pháp sư cùng cấp bậc vẫn đúng là không ai chống đỡ được. Cái này cũng là tại sao Tử tuyển chọn đánh giết ma pháp sư mà An Ý đi giết lính bắn tỉa nguyên nhân. Giết nhân loại. Một tên màu bạc kỵ sĩ trong nháy mắt mở ra vầng sáng sở kỳ hiệu, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên hướng về An Ý phóng đi. An Ý nghịch ngợm hướng về phía tên này thú tộc màu bạc kỵ sĩ vây vây tay, tiếp theo một hỏa cầu lớn liền nuốt hết màu bạc kỵ sĩ. Màu bạc kỵ sĩ đương nhiên sẽ không bị hỏa cầu lớn thuấn sát, có điều khi hắn lần thứ hai nhìn lại thời điểm đã không có An Ý hình bóng. Ở hắn ngây người thời điểm, lại là một hỏa cầu lớn bắn trúng ở màu bạc kỵ sĩ trên người, trong nháy mắt liền đem hắn nổ bay ra ngoài. Phong Lăng lái xe giáp máy chậm chậm theo băng tuyết, Ngộ Kỳ cùng Cả Di Nạ di động, nàng ở đây là vì bảo vệ ba người. Cho tới Á Nạ Tạ Sĩ A nàng không biết trốn ở nơi nào, có điều nàng chỉ cần công kích nhất định sẽ có hiệu quả. Đoạn Thu hóa thành tàn ảnh mở ra kiếm khí vô song liền nhắm phía còn lại hai tên màu bạc kỵ sĩ. Màu bạc kỵ sĩ nhìn về phía vọt tới Đoạn Thu lập tức đề phòng rồi lên. Bọn họ cũng nhìn thấy đồng bạn tao ngộ căn bản không dám kinh thường. Có điều coi như vậy cũng không phải Đoạn Thu đối thủ, thí hồn kiếm khí trong nháy mắt phóng thích, nếu ăn mặc áo giáp màu bạc như vậy liền trực tiếp công kích linh hồn. Bị thí hồn kiếm khí công kích được màu bạc kỵ sĩ trong nháy mắt phát sinh kêu thảm thiết, Đoạn Thu không nói hai lời chính là một đại kiếm khí quá khứ, sau đó liệt diễm đâm xuyên, mặt sau còn nhận tia chớp chém. Đoạn Thu cũng không muốn ở trên người bọn họ lãng phí thời gian, vì lẽ đó tới liền khiến cho dùng công kích mạnh nhất liên chiêu. Thí hồn kiếm khí để màu bạc kỵ sĩ không thể phóng thích cái khác phòng ngự sở kỳ hiệu, đại kiếm khí dùng để phá giáp, ngay sau đó là liệt diễm đâm xuyên, cuối cùng tia chớp chém. Cái trò này sở kỳ hiệu nếu như đánh không mặc màu bạc kỵ sĩ áo giáp tối thiểu cũng có thể làm cho hắn bị thương. Quả nhiên màu bạc kỵ sĩ trên người giáp bảo vệ không có bất kỳ biến hóa nào, có điều bên trong thú nhân nhưng miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Một gã khác thú nhân kỵ sĩ thấy thế trên người nhất thời bốc lên vầng sáng màu trắng, sau đó quay đầu liền chạy. Đoạn Thu cũng không đuổi theo, một ảnh sát nhằm phía ngã xuống đất không nổi thú nhân, sau đó mấy đạo kiếm khí quá khứ chung kết tính mạng của hắn. Cách đó không xa ẩn giấu đi thú nhân tiểu đội vốn còn muốn cùng này con tiểu đội đánh buột thời điểm quay dậy một hồi, nhưng là nhìn thấy Đoạn Thu mấy người xuất hiện không tới một phút liền hầu như đoàn diệt đối phương, lập tức quay đầu liền chạy, đùa gì thế vào lúc này bảo mệnh quan trọng. Đánh giết trước mắt màu bạc kỵ sĩ, Đoạn Thu lấy ra sấm sét quay về màu đỏ bạch tuộc chính là một phát năng lượng pháo quá khứ. Kết quả là màu đỏ bạch tuộc kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, bạch tuộc bên người tuôn ra không ít đồ vật, thế nhưng hiện tại còn không phải kiếm chiến lợi phẩm thời điểm, còn có vài tên thú nhân không có giết sạch. Nay một hồi chết ở lì xạ trên tay thú nhân thì có ba người, nàng hiện tại chính đang đè lên một tên màu bạc kỵ sĩ đánh, tên này thú tộc gần thân kỵ sĩ trên người vầng sáng dần dần ảm đạm xuống. Phỏng đoán đang giải phóng mấy cái phép thuật liền sắp không kiên trì được nữa. Cái này cũng là vì là ma pháp dị sư có thể ung dung giải quyết chiến sĩ nguyên nhân, phép thuật uy lực quá to lớn, căn bản không có cách nào chống đối. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 167, thu hoạch khổng lồ. Thú nhân tiểu đội rất nhanh sẽ bị mấy người toàn bộ đánh giết, đây cũng là bởi vì thực lực vượt qua đối diện quá nhiều duyên cớ, hoàn toàn là nghiền ép, căn bản không có năng lực hoàn thủ. Thu hoạch lần này tuyệt đối phi thường phong phú, không riêng là màu đỏ bạch thuộc tuân gia trang bị, còn có những này thú trên thân thể người trang bị. Mặc kệ là chủng tộc gì người may mắn còn sống sót gào thét, món đồ trên người là không thể bảo lưu, thi thể dần dần biến thành hạt tròn biến mất không còn tăm hơi, điều này cũng tỉnh đi xử lý thi thể, chỉ cần có phục sinh điểm người may mắn còn sống sót chết rồi, thi thể đều sẽ biến mất không còn tăm hơi lưu lại món đồ trên người. Mấy người đem thú nhân thu thập đồ vật đều cất vào nhẫn không gian, sau đó đem vô dụng không gian trang bị đều ném tới trên đất, không gian trong trang bị diện là không thể chứa đựng không gian trang bị. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem thú nhân tiểu đội thu thập được cái tèm chậm rãi chuyển đến chính mình trong không gian giới chỉ mới được. Đương nhiên rời đi chỉ có thắt lưng không gian cùng không gian ba lô loại này không gian trang bị đồ vật bên trong, khéo léo nhận không gian liền không cần, thả ở trong túi là được. Đánh giết bột thuận tiện còn khách mời một hồi giặc cướp, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là chạy trốn, trang bị cái gì cùng an toàn thời điểm ở xem cũng không muộn. Mọi người không có dọc theo bên bờ đi, bởi vì hiện tại bên bờ có thể đều là đủ loại thủy hệ quái vật. Mấy người tuyển chọn lần thứ hai tiến vào cự thạch bình nguyên, lần này đi tới hơn nửa canh giờ mới nghỉ ngơi. Màu đỏ to lớn bạch thuộc tuân ra đến đồ vật toàn bộ bị tử thu vào nhận không gian, cự thạch bình nguyên có một chỗ trên sườn núi, mọi người ngồi vây quanh thành một vòng vừa ăn đồ vật một bên xem tử lấy ra thu thập được vũ khí. Nàng đầu tiên là lấy ra một cái trường kiếm màu đen, thanh trường kiếm này thợ khéo phi thường tinh tế, Đoạn Thu vừa nhìn liền biết là cô gái sử dụng vũ khí. Đỏ sầm trường kiếm, cấp 5 sử thi. Sử dụng đặc thù khoáng thạch chế tạo tinh xảo vũ khí, đấu khí hoặc là kiếm khí truyền vào đi vào sẽ làm trường kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Thanh trường kiếm này quy ta. Tử thỏa mãn xem vũ khí trong tay, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút đều biểu thị không ý kiến. Nơi này sử dụng kiếm hệ vũ khí có thể chỉ có Đoạn Thu cùng Tử hai người, đương nhiên An Ý cũng tính ở trong đó, chỉ có điều nàng sử dụng chính là đoạn kiếm. Trừ bọn họ ra ba người không có những người khác sử dụng trường kiếm. Vì lẽ đó này món vũ khí liền quy tử hết thảy. Cái tiếp theo vũ khí là một cái màu đỏ sẫm roi dài, loại vũ khí này có thể so với so sánh đặc thù, trên căn bản rất ít nhìn thấy người sử dụng. Ám kim roi dài, cấp 5 sử thi, có chứa phi thường cao phá giáp hiệu quả, tự mang ra huyết thuộc tính. Chúng ta nơi này không ai sử dụng cái này vũ khí, có điều cấp 5 sử thi trang bị có thể là phi thường ít ỏi, ta liền không hối đoái năng lượng, ta đem nó đặt ở dạ hoành chiến cơ trong kho hàng, các ngươi ai cần liền đi lấy. Đoạn Thu nói xong tử liền lấy ra cái tiếp theo vũ khí. Chiến linh phi đao, cấp 5 sử thi, thích khách hệ nghề nghiệp chuẩn bị vũ khí. Cần máu tươi trói chặt, tuy rằng chỉ có một thanh thế nhưng đâm xuyên năng lực phi thường cao, có thể tiến hóa, có thể cải tạo. Dĩ nhiên là ám khí, Đoạn Thu nhìn về phía An Y, nơi này chỉ có nàng là thích khách, vì lẽ đó này thanh phi đao khẳng định thuộc về nàng. Hiện tại An Y thực lực có thể là phi thường mạnh mẽ, tuy rằng không có tử biến thái như vậy thế nhưng cũng thuộc về hàng đầu cấp bậc. Cận chiến có hắc ám đấu khí cùng đoạn kiếm, viễn chỉnh có cấp độ truyền thuyết thủ nỗ. Sau đó tử lấy ra vũ khí trang bị liền không cái gì đặc thù, vài món sử thi trang bị phân phối đi ra ngoài, ngoại trừ Đoạn Thu mọi người trang bị phần lớn đều là hoàn mỹ đến sử thi đẳng cấp, Đoạn Thu ở tồn năng lượng chuẩn bị hối đoái một bộ toàn thân cấp 5 sử thi giáp nhẹ. Tuy rằng hắn hiện tại liền có thể đem áo giáp hối đoái đi ra, thế nhưng hối đoái sau sẽ không có dư thừa năng lượng dùng để hối đoái những thứ đồ khác. Hơn nữa ba tên ma pháp sư còn muốn một ít sách tịch cùng vật liệu, liền vẫn kéo dài tới hiện tại cũng không hối đoái. Đương nhiên những này băng tuyết các nàng là không biết, không phải vậy khẳng định để Đoạn Thu trước tiên hối đoái tự thân phòng ngự. Liên quan với mọi người cấp phó nghiệp vấn đề, cái này đối với Đoạn Thu tới nói quá đơn giản, nếu như là cái khác người may mắn còn sống sót khẳng định cần cực kỳ tốt kỳ ngộ mới có thể học tập đến, thế nhưng Đoạn Thu mấy người không giống, hắn có thể ở hối đoái hệ thống bên trong trực tiếp hối đoái đi ra các loại cấp phó nghiệp thư tịch. Cái gì thuật luyện đan A, trận pháp A, chế thuốc các loại hình tất cả đều có. Bình thường không chuyện làm thời điểm Đoạn Thu sẽ một người yên tĩnh học tập, hắn hiện tại đã học được lái xe máy bay, cùng giáp máy, chỉ có điều rất nhiều thứ đều ở trên lý thuyết, không có đi thực tiễn. Hối đoái hệ thống hối đoái đi ra thư tịch đều là sách pháp thuật, có thể làm cho người nhanh trong ký ức nội dung bên trong. Đoạn Thu hiện tại học tập chính là luyện đan sở kỳ hiệu, chờ hắn đem trong tay quyển sách này xem xong phỏng đoán là có thể thử một lần. Trong kho hàng còn có đặc biệt nhiều dược thảo không có sử dụng, như thế bày đặt không thể được. Ngoại trừ Đoạn Thu, Băng Tuyết, Lì Xạ Cạ Di Nạ ba tên ma pháp sư cũng làm cho Đoạn Thu hối đoái cùng phép thuật có quan hệ thư tịch, hiện tại các nàng ở học tập phụ ma, phù văn cùng trận pháp ma lực tinh luyện loại hình. Mục sư Mộng Kỳ học tập cùng Đoạn Thu như thế, hai người đều học thuật chế thuốc cùng thuật luyện đan. Chờ lần này bí cảnh kết thúc, Đoạn Thu liền muốn an tâm nghiên cứu cấp phó nghiệp, một cấp phó nghiệp đối, đúng, đoàn đội có to lớn tăng lên. Ngoại trừ màu đỏ bạch thuộc tuân ra đến vũ khí trang bị, còn có thú nhân thi thể, mấy người dùng nhanh nửa giờ mới đem hữu dụng thu dọn đi ra, vô dụng vũ khí trang bị toàn bộ cho Đoạn Thu hối đoái năng lượng, điều này làm cho Đoạn Thu hối đoái hệ thống thêm ra đến rồi tiếp cận 5000 điểm năng lượng, trong nháy mắt liền giao cho lên. Những này thú nhân cũng là lợi hại, dĩ nhiên có vài lượng đông đảo tinh thiết khoáng thạch, thậm chí còn có chút ít bí ngân khoáng thạch, phép thuật mỏ vàng, cái khác khoáng thạch số lượng liền khá là hi thiếu, phỏng đoán bọn họ cùng Đoạn Thu như thế đều tìm tới một chỗ dưới tinh thiết mỏ quặng. Ngoại trừ những này còn có một cặp dược liệu, Đoạn Thu không khách khí thu sạch dưới. Cái khác đều là đồ vô dụng, trực tiếp bỏ vào tại chỗ. Thú nhân trong không gian giới chỉ đáng giá tiền nhất chính là mấy quyển sách sở kỳ hiệu, một quyển cung tiễn thủ sở kỳ hiệu, một quyển thánh kỵ sĩ, còn có hai bản chiến sĩ, có điều đều không phải rất mạnh sở kỳ hiệu. Đoạn Thu không tìm được thứ hữu dụng, thế nhưng An Y nhưng tìm tới, nàng lấy ra một tấm lệnh bài kia là một thành thị chức quan lệnh bài. Nít thành đệ tam thành phòng tiểu đội đội viên lệnh bài. Ngự tỷ Cạ Dị Na nhìn sau lập tức để Đoạn Thu trên địa đồ tuần tra cái này, rất nhanh Nít thành liền xuất hiện ở trên bản đồ. Trước đều không thế nào nghiên cứu địa đồ, thế nhưng hiện tại nhưng xem rõ rõ ràng ràng, Đoạn Thu địa đồ là nhảy dù trong vật tư diện địa đồ, tuy rằng địa đồ biểu hiện tích không phải rất lớn, thế nhưng là phi thường tỉ mỉ. Nít thành ở Thiên Phong thành không phải chỗ rất xa, từ trên bản đồ xem, Đoạn Thu phát hiện Thiên Phong thành dĩ nhiên là một vô cùng nguy hiểm thành thị, đại trên bản đồ biểu hiện, Thiên Phong thành ở vào một loại cỡ lớn bình nguyên biên giới, bình nguyên hai bên một là to lớn hồ lục địa, một là tràn đầy ma thú cao vót sơn mạch. Mà bình nguyên đối diện dĩ nhiên là thú tộc cùng bất tử tộc phạm vi thế lực, có thể nói Thiên Phong Thành xuất hiện vừa vặn chặn lại rồi hai người này thế lực đi tới. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 168, đặc thù trang bị. Địa đồ biểu hiện khu vực không phải rất lớn, ở đại điểm nên cái gì đều không có, Đoạn Thu có thể khẳng định chính là, ở tương lai không xa nhất định sẽ phát sinh thành thị cấp bậc chiến tranh, tin tức tốt duy nhất chính là Nít Thành cùng Thiên Phong Thành như thế, cũng là mới xây lập không lâu chủ thành. Hai tòa đối địch trong chủ thành to lớn bình nguyên nhất định sẽ trở thành song phương giao chiến địa phương, nơi đó tuyệt đối tồn tại kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Hiện tại muốn nhiều như vậy làm gì? Đoạn Thu lắc lắc đầu nói rằng, đại gia tăng cao thực lực là tốt rồi, quá mức tình cờ gặp nguy hiểm liền chạy trốn. Đoạn Thu nói xong chính mình cũng nở nụ cười, sau đó đem cỏm tủ tở thu vào trong không gian giới chỉ. Công hội vẫn còn chưa hoàn thiện, đừng nói thành thị cấp bậc chiến tranh rồi, khoảng cách này chính mình còn quá xa xôi, hiện tại Thiên Phong Thành đều chưa từng đi. Chớ nói chi là đi cùng đối địch thực lực chiến đấu. Tử nhìn chằm chằm Đoạn Thu nhìn một hồi sau đó hai tay ôm Đoạn Thu cánh tay nói rằng, ngươi vừa không có xuyên trang bị chiến đấu, bây giờ lập tức hối đoái một bộ trang bị, chúng ta vật liệu sau đó đang nói. Tử liền như vậy lẳng lặng nhìn Đoạn Thu con mắt, nàng là sớm nhất theo Đoạn Thu người, cũng là hiểu rõ nhất Đoạn Thu. Tuy rằng tên này ngự tỷ bình thường không nói như thế nào, thế nhưng mỗi giờ mỗi khắc không quan tâm Đoạn Thu sinh hoạt. Đoạn Thu bị nàng xem chột dạ lập tức nói rằng, đừng nóng vội mà. Lần này hối đoái năng lượng có hơn 17,000 điểm, đầy đủ hối đoái ta trang bị. Tử cũng không nghe hắn cái trò này, nếu như Đoạn Thu xuất hiện vấn đề gì phải làm sao, tử chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, trước ảnh ma đánh lén chính là một cái ví dụ. Không được, hiện tại liền hối đoái. Đoạn Thu bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó con mắt nhắm lại tựa ở tử trong lồng ngực. Tiểu Cầm, giúp ta tuyển một bộ cấp 5 sử thi giáp nhẹ. Tiểu Cầm nghe xong miễn cưỡng nói rằng, không nên quấy rầy ta ngủ. Chính ngươi tìm A. Nàng nói xong mấy trăm trang bị tin tức liền xuất hiện ở Đoạn Thu trong đầu. Đoạn Thu không nói gì, có điều vẫn là cha xem ra. Cấp 5 sử thi nguyên bộ giáp nhẹ quý nhất cần 20.000 điểm hối đoái, tuy rằng rất tốt thế nhưng không thích hợp Đoạn Thu. Đoạn Thu cần chính là không ảnh hưởng tốc độ, hơn nữa sức phòng ngự cao, đương nhiên đẹp trai cũng là người thứ nhất. Nhìn một vòng Đoạn Thu lựa chọn một bộ phi thường đặc thù trang bị, một bộ Âu phục màu đen. Tên gọi, Âu phục, cấp 5 sử thi. Sử dụng đặc thù phương pháp luyện khí luyện chế phòng ngự trang bị, không kém gì bất kỳ cùng đẳng cấp trang bị, nhẹ nhàng mang theo, phi thường thích hợp trang ít. Nhìn giới thiệu tóm tắt Đoạn Thu nhất thời không nói gì, có điều hắn yêu thích. Bộ này Âu phục có thể không nhìn cấp 4 sử thi trở xuống vũ khí công kích, sức phòng ngự phi thường cao, phép thuật sức phòng ngự cũng dị thường cao, trong tây trang diện có mấy chục cái trận pháp phòng ngự, đầy đủ chống đỡ được đại đa số phép thuật công kích. Tây trang này là dùng để bảo vệ tham gia loại cỡ lớn tụ hội khách bên trong. Bởi vì tụ hội vì lẽ đó không thể mặc đái vũ khí, có cái luyện khí sư liền lựa chọn luyện chế một bộ tây phục dáng vẻ. Trong tay hào quang lóe lên một bộ Âu phục liền xuất hiện, còn mang giày da dây lưng loại hình, đương nhiên không phải thật sự bằng da chỉ là khá là tương tự mà thôi. Dây lưng có chứa đồ công năng, giày da có trong nháy mắt gia tốc năng lực. Đây chính là ngươi hối đoái trang bị tử nhìn Đoạn Thu trong tay Âu Phục ngơ ngác hỏi. Đoạn Thu thỏa mãn gật gật đầu nói rằng, chớ xem thường cái này, cấp 5 sử thi Âu Phục đây. Thật sự giả tử song lỏng tay ra Đoạn Thu, sau đó lấy ra một cây chùy thủ chọc vào hai lần Âu Phục. Ngươi xem, ta nói có đúng không? Đoạn Thu ha ha cười nói. Được rồi, coi như ngươi thông qua, hiện tại đổi đi, ở xuyên phổ thông trang bị chiến đấu ta có thể đã nổi giận. Đoạn Thu gật gật đầu, sau đó chạy đến bên cạnh góc bắt đầu thay đổi trang bị, nếu như có thay đổi quần áo sở kỳ hiệu là tốt rồi, xem ra muốn sớm đi Thiên Phong Thành mua sở kỳ hiệu này. Mặc vào Âu Phục sau Đoạn Thu khí chất trong nháy mắt liền thay đổi, vốn là Đoạn Thu liền khá là xoái, thế nhưng trước đều không thế nào chú trọng trang phục vì lẽ đó không thế nào hấp dẫn người. Thế nhưng hiện tại mặc đồ tây Đoạn Thu trong nháy mắt liền để chúng nữ phát sinh sáng long lanh con mắt. Liền ngay cả ngự tỷ cả Di Nạ cũng xem thêm Đoạn Thu vài lần. Chủ nhân. Cầu quyến rũ. Phong Lăng trực tiếp từng đến Đoạn Thu bên trái, nàng manh manh nhìn Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu nghe xong lườm một cái, có điều bị nhiều như vậy mọi giấy nhìn hắn cũng không tiện. Khắc tập hợp một hồi hắn bình tĩnh nói, còn có hơn 5.000 điểm năng lượng, cần muốn cái gì hả? Ngự tỷ cả Di Nạ nghe xong nói rằng. Cho chúng ta hối đoái một quyển trung cấp phù văn thư tịch, mấy quyển cấp thấp trận pháp thư tịch, thuận tiện hối đoái lơ lửng giữa trời thạch, luyện chế thuốc phương tiện, khắc họa phù văn công cụ, tạm thời liền những thứ này, cấp thấp là được. Nhiều như vậy. Đoạn Thu nghe xong kinh ngạc nói, sau đó hắn đem Dạ Hoành chiến cơ cho phóng thích ra ngoài. Chúng ta tiến vào trong phi cơ diện đi, nếu như tìm tới bột cấp sinh vật tại hạ đi, Dạ Hoành chiến cơ có rất mạnh tìm tòi công năng, nếu như tình cờ gặp lòng đất hang động so với chúng ta tìm kiếm phải nhanh nhiều lắm. Ta cũng muốn biết này bí cảnh đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cửa máy chậm rãi mở ra, mọi người nhanh chóng đi vào. Dạ Hoành chiến cơ ở thu vào trong không gian giới chỉ thời điểm liền nằm ở trạng thái chờ, vì lẽ đó Đoạn Thu đi tới buồng lái chỉ cần bắt đầu động đậy là được. Đoạn Thu trước tiên đi chạy đi chế thuốc gian phòng đem đồ vật toàn bộ hối đoái đi ra, sau đó chứa đựng ở chế thuốc thất trong không gian giới chỉ, phía sau lại chạy đến nhà kho đem tạm thời dùng không vật lớn chứa đựng đi. Đương nhiên không ngừng Đoạn Thu chạy tới chạy lui đường. Chúng nữ trên căn bản đều ở thu dọn đồ vật cùng bổ sung vật tư. Tất cả quyết định sau Đoạn Thu đi tới buồng lái, trong buồng lái An Y cùng Phong Lăng hai người thao tác chiến đấu cơ này, đương nhiên những người khác cũng sẽ có điều đều đang bận rộn những chuyện khác. Quét hình tới đây độ cao nên ở khoảng 3.000 mét, trên cao nhất hẳn là tảng đá, nơi này là thế giới dưới lòng đất. Đoạn Thu gật gật đầu, hắn biết. Quét hình tuần sau vi, nhìn có hay không cái gì lợi hại buốt. Dạ Hoành chiến cơ trên có chứa sinh vật tham chắc khí. Có điều sử dụng cần tiêu hao năng lượng, đồng nhiên Đoạn Thu nghĩ đến trước bột đánh ra đến màu tím tinh hoạch, có thể hay không gia nhập Dạ Hoành chiến cơ bên trong. Hẳn là có thể gia nhập vào, có điều không ai sẽ sử dụng, cho nên muốn cải tạo Dạ Hoành chiến cơ nhất định phải có nhất định kỹ thuật mới được. Chu vi quái vật đều là phổ thông, cách đó không xa có một đám tinh anh cấp quái vật. Đoạn Thu nghe xong nói rằng, nhìn ai không có chuyện gì, để bọn họ đi giải quyết. Tinh anh quái vật vẫn là sẽ tuân ra thứ tốt. Thời gian sau này mọi người ngay ở Dạ Hoành bên trong tu luyện, tình cờ gặp tinh anh cấp bậc quái vật liền phái ra mấy người xuống phi cơ đi giải quyết, như vậy đánh quái vật tốc độ rõ ràng so với, tỷ đấu, thăm dò phải nhanh nhiều lắm. Cự thạch bên trong vùng bình nguyên quái vật liền gặp xui xẻo, đương nhiên Dạ Hoành chiến cơ còn tìm thấy được thật nhiều thứ năng lượng to lớn sinh vật, loại sinh vật này coi như là Đoạn Thu cũng không dám lấy nhạ. Vậy cũng là một báo động trước, không phải nói cái này trong bí cảnh diện quái vật đều không lợi hại. Chỉ là rất nhiều quái vật đều ẩn núp lên chẳng muốn hoạt động mà thôi. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 169, quang thuộc tính mỏ quạng. Mọi người lái xe Dạ Hoành chiến cơ ở cự thạch trên vùng bình nguyên bay 2 ngày thời gian, 2 ngày nay cơ hồ đem cự thạch bình nguyên hết thể địa phương đều phi toàn bộ. Có điều cự thạch bên trong vùng bình nguyên hồ nước cũng không có đi, khoảng cách rất xa đều có thể thăm dò đến ở trong hồ có một luồng năng lượng khổng lồ, nguồn năng lượng này lớn vô cùng, tựa hồ đang thai nghén món đồ gì như thế. Hồ ngoại trừ ở trong hồ ở ngoài, những chỗ khác đều bị thăm dò quá, này trung gian phát hiện một nơi phi thường nguy hiểm. Đoạn Thu cùng Tử hai người ở thăm dò một chỗ dưới hang động thời điểm phát hiện một con ngủ say địa long, vốn là bọn họ còn tưởng rằng là một chỗ lòng đất mỏ quặng, ai biết dĩ nhiên ngủ say một cái địa long, này điều địa long ở lòng đất hơn 1.000 mét thâm, không trách tham chắc khí không có phát hiện. Cũng còn tốt địa long nằm ở ngủ say giai đoạn, hai người đến cũng không có đánh thức hắn, không phải vậy liền nguy hiểm. Hai ngày năm bên trong, mọi người nhưng là thu hoạch to lớn, tìm tới ba cái lòng đất mỏ quặng, có một mỏ quặng vẫn là bí ngân mỏ quặng, dùng 4-5 tiếng mới vặt hái xong xuôi. Ngoại trừ những này còn giết chết 5 con hy hữu bột sinh vật, vốn nên là có 7 con, chỉ có điều có 2 con bị chạy mất. 5 con bột cấp sinh vật thu được chiến lợi phẩm có thể là phi thường phong phú, cũng chỉ có Đoạn Thu mọi người thực lực mới có thể như vậy giết bột đánh trang bị, đổi làm là những người khác liền không xong rồi. 5 con bột trang bị để chúng nữ chứa ở thứ chương mới một đời, hiện tại hầu như thực lực của mỗi người đều có thể ung dung giết chết một đội tinh anh quái vật, cá nhân sức chiến đấu cao tới 2,800 điểm đến 3,500 điểm chi gian. Cự thạch trên vùng bình nguyên ngoại trừ bột cũng không có thiếu thám hiểm tiểu đội, bởi vì không có tiếp cận vì lẽ đó không biết là thú nhân vẫn là nhân loại. Tuy rằng Đoạn Thu rất muốn đi cướp đoạt một phen thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, đương nhiên này cũng không có nghĩa là Đoạn Thu sợ cái gì, chỉ là cướp đoạt bọn họ sử dụng thời gian còn không bằng đi tìm điểm thứ tốt. Rất nhanh Dạ Hoành chiến cơ tham chắc khí liền lại quét hình xuống đất tồn tại hang động, lần này hang động lớn vô cùng, hẳn là một loại cực lớn thiên nhiên quáng động. Các ngươi lái xe máy bay, ta cùng Tử hai người xuống. Đoạn Thu hối đoái một tự động lấy quặng người máy, dùng tiếp cận 20.000 điểm năng lượng hối đoái, không phải vậy lấy mọi người đào mỏ tốc độ không biết muốn đào bao lâu. Lấy quặng người máy là một người tên là tinh linh chủng tộc phát minh, có điều trải qua nhân loại cải tạo. Tên gọi, lấy quặng người máy, có thể vặt hái bất kỳ đẳng cấp khoáng vật, bên trong chứa đựng không gian vì là 200 thước vuông. Lấy quặng người máy có bán nhân độ cao, lấy quặng là phát bắn ra một loại năng lượng đến hòa tan đá bình thường, sau đó đem khoáng vật hút vào tự thân trong không gian. Đoạn Thu cùng Tử hai người chỉ cần bảo vệ người máy không hư hao là được rồi. Hối đoái lấy quặng người máy Đoạn Thu nhưng là bỏ ra vô lớn. 20.000 điểm năng lượng nhưng là có thể hối đoái rất nhiều thứ, có điều vì lòng đất mỏ quặng Đoạn Thu vẫn là cắn răng hối đoái, cái này lấy quặng người máy mang đến tiền lời tuyệt đối phi thường cao. Một loại nhỏ lòng đất mỏ quặng mang đến tinh thiết đều có thể vũ trang mười mấy người, loại cỡ lớn mỏ quặng cũng không chỉ có tinh thiết, hy hữu bí ngân, tinh kim, vàng dòng loại hình càng thêm quý trọng. Đoạn Thu cùng Tử hai người sau khi chuẩn bị xong trực tiếp theo Dạ Hoành chiến cơ dây thừng trượt xuống dưới, nếu như Đoạn Thu ở tàn nhẫn quyết tâm sử dụng 3 vạn điểm năng lượng cải tạo một hồi Dạ Hoành chiến cơ, Dạ Hoành chiến cơ liền có thể sử dụng truyền tống công năng, không cần sử dụng dây thừng tuột xuống. Đương nhiên đây là không thể. 3 vạn điểm năng lượng hiện nay Đoạn Thu còn chi không trả nổi. Cẩn thận một chút, nhập khẩu nên ở này cự thạch hạ diện, ta đến nổ tung hắn. Đoạn Thu nói xong lấy ra bom hẹn giờ lắp đặt đi tới, sau đó hai người liền trốn ở cách đó không xa. Một tiếng vang ầm ầm, cự thạch dĩ nhiên không bị nổ tung, Đoạn Thu đi tới không nói gì lần thứ 2 thả xuống một viên bom hẹn giờ, lần này thành công đem dẫn tới lòng đất lối vào đánh đi ra. Đường nối phi thường rộng, có khoảng 4-5 mét. Đoạn Thu triệu hoán một tùy tùng chính mình chiếu sáng quả cầu ánh sáng đi tới, rất nhanh đi không bao xa liền phát hiện tinh thiết quáng, đương nhiên hiện tại còn không phải vặt hái thời điểm, Đoạn Thu cùng Tử tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh sẽ rơi xuống đất 500 mét địa phương, chu vi xuất hiện không ít phát sáng bảo thạch, những này bảo thạch không có tác dụng gì, chính là đẹp đẽ, có điều xuất hiện loại này phát sáng bảo thạch địa phương khẳng định có phi thường nồng nặc quang thuộc tính mỏ quặng. Đoạn Thu lấy ra loại nhỏ năng lượng tham chắc khí. Rất nhanh tham chắc khí trên liền biểu hiện cách đó không xa tồn tại một đám lớn năng lượng. Đoạn Thu nhìn về phía Tử, Tử cũng kích động nhìn Đoạn Thu, điều này nói rõ bọn họ phát hiện một loại cỡ lớn quang thuộc tính mỏ quặng. Mỏ quặng cũng là có thuộc tính, phổ thông mỏ quặng chính là tinh thiết mỏ quặng, ở cao cấp một điểm chính là bí ngân mỏ quặng, ở cao cấp chính là hệ kim mỏ quặng, lên trên nữa là các loại bảo thạch mỏ quặng, phía sau mới là thuộc tính mỏ quặng. Dĩ nhiên phát hiện một cái quang thuộc tính mỏ quặng, Đoạn Thu lập tức thông báo trên phi cơ mọi người, Phong Lăng, Băng Tuyết, cả gì nạ các ngươi 3 người nhanh hạ xuống, chúng ta phát hiện quang thuộc tính mỏ quặng. Đi tới một khoảng cách, rất nhanh tầm mắt liền rõ ràng lên, một to lớn lòng đất động đá xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, động đá đâu đâu cũng có tỏa ra quang thuộc tính năng lượng khoáng thạch. Từ đi tới một khối trắng non khoáng thạch bên vừa tra xét, nàng kinh hỉ nhìn Đoạn Thu nói rằng, kia chớp khoáng thạch, bên cạnh còn có quang minh khoáng thạch. Nơi này không có quái vật à? Đoạn Thu xem hướng bốn phía, nếu như có quái vật nhất định sẽ ngay lập tức xuất hiện. Nhưng là đến hiện tại cũng không phát hiện có động tĩnh gì. Tử nghe xong cũng có chút kỳ quái, bình thường trong mỏ quặng ít nhiều gì có một chút quái vật tồn tại, nhưng là nơi này dĩ nhiên không có bất kỳ quái vật. Nói như vậy chỉ có một khả năng, trong này ẩn nút một phi thường lợi hại quái vật, loại quái vật này khí tức đem cái khác quái vật đều cho dọa đi rồi, nhưng là nơi này năng lượng máy quét sử dụng không được, căn bản không tìm được ẩn nút đi sinh vật. Quả nhiên hai người chung quanh quan sát một hồi, rất nhanh sẽ phát hiện một bóng người. Một con nếu như thủy tinh giống như thế con nhện nằm nhoài một viên tỏa ra hào quang óng ánh to lớn bảo thạch mặt trên, chu vi không có bất kỳ tơ nhện tồn tại, này con nhện có gần 2 mét to nhỏ, không nhúc nhích rồi cùng thủy tinh điêu khắc như thế. Đây là quái vật gì? Đoạn Thu cùng Tử trốn ở nham thạch mặt sau kinh ngạc nhìn. Hắn đem hình ảnh truyền cho mọi người, Phong Lăng sau khi thấy nhất thời kinh hô, đừng nhúc nhích, đây là đồng loại của ta, chính đang tiến hóa chi chu ma nữ. Đoạn Thu nghe xong lập tức gần núp lên, Phong Lăng nhưng là chi chu ma nữ, hắn có thể sử dụng hắc ám thuộc tính phép thuật năng lực, hơn nữa còn có thể biến thân trở thành chi chu ma nữ hình thái, có điều theo Đoạn Thu sau liền chuyển biến rất nhiều, trên căn bản đều sử dụng giáp máy ở chiến đấu. Cái này rõ ràng là quang thuộc tính A. Đoạn Thu hỏi. Phong Lăng hiển nhiên là đang nhanh chóng tới rồi, nàng kích động nói, ta biết, vì lẽ đó phi thường hy hữu, đây là thần thánh thuộc tính chi chu ma nữ, giao cho ta xử lý, nói không chắc chúng ta còn có thể thêm ra đến một tên mạnh mẽ thành viên. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 170, Quang Minh con nện. Chi chu ma nữ, một khác với tất cả mọi người chủng tộc này chỉ có thể thông qua con nện tiến hóa mà thành, thế nhưng mỗi một tên chi chu ma nữ thiên phú đều phi thường cao. Phong Lăng chính là một người trong đó. Nàng tiền thân là hắc ám con nện, cuối cùng thông qua cơ duyên tiến hóa thành chi chu ma nữ. Bỏ qua bản thể đã biến thành nhân loại từ đầu tu luyện, đây là rất nhiều ma thú đều chuyện không dám làm, có điều cái này cũng là một loại tiến hóa, trước mặt Quang Minh con nện chính là một người trong đó, nàng chính đang tiến hóa biên giới. Quang Minh thuộc tính con nện phi thường hy hữu, vốn là phi thường hy hữu ở tiến hóa thành chi chu ma nữ thì càng thêm hiếm thấy. Rất nhanh Phong Lăng liền đến nơi này. Nàng nhìn về phía nằm nhoài bảo thạch trên không nhúc nhích Quang Minh con nhện nói rằng, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, chúng ta không có ác ý, ta cùng ngươi là đồng loại. Phong Lăng rối ra một cái tay chậm chậm tiếp cận Quang Minh con nhện, nàng dần dần chuyển đổi vì chi chu ma nữ hình thái, một luồng khí tức hắc ám từ trên người nàng phóng thích ra ngoài, sau lưng kéo dài ra bốn cái sắc bén sức măng rồ, khuôn mặt cũng thuận theo biến đến mức dị thường yêu dị. Chi chu ma nữ hình thái chiến đấu. Ở loại này hình thái dưới các nàng có thể phát huy ra thực lực có thể là phi thường khủng bố. Con nào Quang Minh con nhện sau khi nhìn thấy không chút nào cảm giác thuộc tính tương khắc, hơn nữa tiếp nhận Phong Lăng. Phong Lăng liền như vậy một cái tay nhẹ nhàng đặt ở Quang Minh con nhện thân thể trên cùng nàng tán gẫu lên, Đoạn Thu cùng Tử hai người trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt phát sinh tất cả những thứ này, bên cạnh Băng Tuyết cũng không biết nói cái gì tốt. Phong Lăng cùng Quang Minh con nhện giao lưu khoảng 5 phút, thu hồi thủ trưởng Phong Lăng cao hứng quay về Đoạn Thu nói rằng, nàng còn là một đứa nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nàng quyết định gia nhập chúng ta ở chỗ này chờ mấy tiếng, nàng sẽ tiến hóa trở thành chi chu ma nữ. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu nói rằng, được rồi, vậy chúng ta liền ở ngay đây bảo vệ nàng, nếu như có ai tiếp cận nơi này nói cho ta. Mấy người thấy không nguy hiểm gì trở về đến dạ hoanh chiến cơ trên, lưu lại Đoạn Thu cùng Phong Lăng thủ hộ ở đây, Đoạn Thu cho gọi ra lấy quặng người máy, nơi này khoáng vật phỏng đoán muốn vật hái cái một ngày tả hữu, đơn giản liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Đoạn Thu ngồi dưới đất rửa lưng một hình vuông quang minh kết tinh, hắn kẻ nhạt lấy ra sách pháp thuật xem lên, Phong Lăng thì lại ở trong huyệt động chung quanh thăm dò, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là 2 giờ quá khứ, Phong Lăng tìm tới thứ mà nàng cần, một viên màu trắng tỏa ra ấm áp khí tức quang minh bảo thạch. Nhìn nàng hài lòng cầm bảo thạch đi tới Đoạn Thu liền hỏi, đây là cái gì? Đây là cực phẩm khiên ánh sáng kết tinh, ta thật vất vả tìm tới, ngươi sử dụng hối đoái hệ thống giúp ta cải tạo một hồi. Làm thành dây chuyền dáng vẻ. Đoạn Thu sau khi nhận lấy gật gật đầu, hỏi, này có ích lợi gì ạ? Đương nhiên hữu dụng. Có điều hiện tại ta không năng lực này, chờ ta học được trận pháp khắc họa thời điểm là có thể phát huy cái này kết tinh uy lực, có thể phóng thích một sức phòng ngự phi thường cao quang minh tâm chán. Nói chuyện công phu Đoạn Thu liền đem dây chuyền chế tác được rồi, hắn ném cho Phong Lăng sau nói, tốt như vậy, sức phòng ngự như thế nào? Phong Lăng cao hứng tiếp nhận dây chuyền nói rằng, ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe nói có thể như vậy sử dụng, này muốn xem trận pháp uy lực. Được rồi. Đoạn Thu cũng chạm lên. Người ở đây nhìn nàng, ta cũng đi tìm một chút xem có thể hay không tìm tới thứ tốt. Đi ở to lớn trong huyệt động, Đoạn Thu khắp nơi kiểm tra chỉ cần là phát hiện chưa từng thấy đồ vật đều sẽ đi thăm dò nhìn một chút, có điều rất nhiều đều là vô dụng khoáng thạch, chỉ là màu sắc đẹp đẽ mà thôi. Tìm nửa giờ hắn cũng không tìm được cái gì thứ hữu dụng, không thể làm gì khác hơn là thất vọng trở lại Phong Lăng bên người. Năng lượng hoa cùng tiên huyết tiểu xà bị hắn kêu gọi ra, hai thằng nhóc sau khi xuất hiện liền không biết chạy tới đó đi chơi, Đoạn Thu cũng không để ý nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào, coi như gặp nguy hiểm cũng không sợ. Hai thằng nhóc này sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Vừa lúc đó An Y âm thanh từ thai nghe bên trong truyền đến, chủ nhân, có một thú nhân tiểu đội lại đây. Vốn là buồn ngủ Đoạn Thu lập tức tinh thần tỉnh táo, bọn họ đến cái nào, tìm tới cái huyệt động này à? Vẫn không có, có điều từ trước tiến vào phương hướng trên xem. Nên phát hiện. Được rồi, những này thú nhân giao cho ta, ta cũng muốn thử một chút thực lực của chính mình. Đoạn Thu nói xong cũng chạm lên, hắn thần lập cái lại eo quay về Phong Lăng nói rằng, ta đi giải quyết thú nhân tiểu đội, ngươi ở đây bảo vệ nàng. Được, ngươi cẩn thận. Phong Lăng gật gật đầu. thú nhân tiểu đội bên trong trừ phi tình cờ gặp có năng lực đặc thù cường giả, không phải vậy phổ thông người may mắn còn sống sót là đối, đúng, Đoạn Thu không tạo thành được uy hiếp. Cho gọi ra Tử Huyễn, Đoạn Thu từng bước hướng xuống đất đi tới, rất nhanh sẽ đi tới hang động lối vào, thú nhân tiểu đội cũng không mấy phút nữa đến nơi này. Này, đừng đi lên trước nữa, nơi này cấm chỉ thông hành. Đoạn Thu đứng tại chỗ thản nhiên nói. Thú nhân tiểu đội cũng phát hiện Đoạn Thu tồn tại, có điều không chút nào để ý, một kẻ loài người làm sao có khả năng là nhiều như vậy thú nhân đối thủ, bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên, bởi vì sợ chu vi có mai phục. Phía trước có cái gì một ăn mặc áo giáp chiến sĩ tiến lên hỏi. Ngươi muốn biết nha? Đoạn Thu mỉm cười hỏi. Đúng nha. Thú nhân hồi đáp. Không nói cho ngươi. Đoạn Thu cười hát hát nói. Ngươi. Tên này chiến sĩ nghe xong nhất thời liền nổi giận. Hắn hỏi dò người bên cạnh sau thật muốn biết chu vi không có những người khác, cho nên trực tiếp cầm trong tay trường đao vọt lên. Đến đúng lúc, Đoạn Thu kiếm khí vô song đều không có mở ra trực tiếp sử dụng ảnh sát xông lên trên, tên này chiến sĩ còn không phản ứng lại đây liền bị Đoạn Thu một chiêu kiếm chém đứt đầu. Thân thể của hắn hóa thành hạt tròn biến mất không còn tăm hơi, Đoạn Thu bình tĩnh thu hồi chiến lợi phẩm. Các ngươi còn muốn đi qua à? Đoạn Thu hướng về phía thú nhân tiểu đội thản nhiên nói, thú nhân tiểu đội vào lúc này cũng phản ứng lại đây. Không biết xạ hô một tiếng, cùng tiến lên. Tiếp theo vài tên thú nhân chiến sĩ liền hướng về Đoạn Thu vào tới, Đoạn Thu một ảnh sát liền rời đi tại chỗ, tuy rằng ăn mặc sức phòng ngự cao tới cấp 5 sử thi Âu phục, thế nhưng cung tiễn thủ uy lực cũng có thể coi thường. Lần này lao ra sau Đoạn Thu trực tiếp mở ra kiếm khí vô song, sau đó liền bắt đầu hướng về đối diện phóng thích kiếm khí. Tên thú nhân này trong tiểu đội lợi hại nhất cũng chính là 2.700 điểm sức chiến đấu, đối đầu Đoạn Thu trên căn bản đừng đùa. Thời gian mấy hơi thở chiến sĩ liền bị giải quyết xong tất, còn lại ở phía xa xem ngốc cung tiễn thủ, tổng cộng 4 tên cung tiễn thủ cùng 1 tên cầm trong tay súng ngắm thú nhân. Những người này muốn chạy trốn Đoạn Thu có thể không cho bọn họ cơ hội, ảnh sát trong nháy mắt ra tốc liền vào tới. Một lại một cung tiễn thủ chết đi, thậm chí thiên phú của bọn họ sở kỳ hiệu đều không ngăn được Đoạn Thu. Vọt tới tên cuối cùng thú nhân trước mặt, tên này cung tiễn thủ trả về đầu xem Đoạn Thu có không có theo tới, ai biết trực tiếp một con đụng vào Đoạn Thu trên người. Sau đó ngã nhào một cái ngã trên mặt đất. Các ngươi cũng không nhìn phía trước gà Đoạn Thu một cái tay đỡ đầu thản nhiên nói, dáng vẻ có không biết có bao nhiêu nợ đánh. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 171, chuyển hóa. Giải quyết tên cuối cùng kẻ địch sau, Đoạn Thu trở về đến quang minh trong mỏ quặng, thực lực của hắn vượt qua những này thú nhân người mạo hiểm quá nhiều, căn bản là không phải một đẳng cấp chiến đấu. Quả nhiên giết chết người mạo hiểm thu được vật tư so với mình thăm dò phải nhanh nhiều lắm. Tên thú nhân này tiểu đội lần thứ 2 cống hiến lượng lớn khoáng thạch, dược thảo, vũ khí trang bị. Vũ khí trang bị toàn bộ hối đoái năng lượng, khoáng thạch dược thảo bị Đoạn Thu cất đi sau đó sử dụng. Đương nhiên ngoại trừ vật tư thu hoạch, Đoạn Thu còn thông qua lần này chiến đấu hiểu rõ thực lực của tự thân, sau đó cùng người mạo hiểm chiến đấu cũng có kinh nghiệm. Tên thú nhân này tiểu đội thực lực tuy rằng không phải rất lợi hại, thế nhưng cũng so với, tỷ đấu, phổ thông người may mắn còn sống sót tiểu đội phải mạnh hơn một điểm. Không đúng vậy sẽ không thâm nhập tới nơi này thăm dò. Đoạn Thu không chỉ có trang bị, vũ khí, vẫn là tốc độ đều vượt qua những này thú quá nhiều người, vì lẽ đó tạo thành nghiền ép kết quả. Quang Minh con nhện còn ở tiến hóa, dạ hoanh chiến cơ mặt trên mọi giấy môn đã quản chế địa phương này phòng ngừa có người tới quấy rầy. Kẻ nhạt Đoạn Thu tiếp tục nghiên cứu sách pháp thuật. Hắn xem chính là máy móc cải tạo loại hình thư tịch, nếu như mọi người có một bộ khoa học kỹ thuật trang bị có thể làm cho sinh tồn tỷ lệ tối thiểu tăng cường 50%. Đoạn Thu nắm giữ hiện nay độc nhất vô nhị hối đoái hệ thống, cần muốn cái gì khoa học kỹ thuật vật liệu hoàn toàn có thể sử dụng hối đoái hệ thống hối đoái đi ra, đương nhiên càng là cao cấp khoa học kỹ thuật liền cần năng lượng liền càng quý. Trước nghe Tiểu Cầm đã nói, có một bộ hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật trang bị có thể làm cho khắp mọi mặt đều tăng lên không ít, nàng không phải rất kiến nghị hối đoái tăng cao thực lực đồ vật, mà là hối đoái phòng ngự loại hình khoa học kỹ thuật đại tèm. Tỷ như quản chế chu vi 1 km không trung không người máy bay do thám. Nếu như tình cờ gặp nguy hiểm tuyệt đối có thể sớm báo động trước, lại tỉ như ảo tưởng loại hình giáp máy, có thể làm cho một người sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, đương nhiên những này toàn bộ vũ trang song xuôi tối thiểu cần mấy trăm ngàn năng lượng điểm. Những năng lượng này điểm hiện nay Đoạn Thu còn chi không trả nổi, đương nhiên này không phải là không có biện pháp làm được, vì lẽ đó Đoạn Thu liền bắt đầu học tập làm sao cải tạo khoa học kỹ thuật loại hình kèm sách pháp thuật. Tuy rằng dạ hoanh chiến cơ cũng có thể làm được quét hình tình huống chung quanh, thế nhưng dù sao năng lực có hạn. Không phải chuyên môn quản chế phương tiện, nếu như kẻ địch có ẩn thân cùng năng lực liền có thể tránh thoát loại này quản chế. Đoạn Thu cần một loại nhỏ, hơn nữa có thể đủ tất cả diện quản chế thiết bị, tìm tòi một hồi hối đoái hệ thống, hiện nay có thể hối đoái chỉ có vài loại, có điều cần năng lượng điểm đều là vượt qua 50.000. nếu như vậy cũng chỉ có thể thông qua hối đoái vật liệu đến mình chế tạo, ở thế giới này đầu tiên thuần khoa học kỹ thuật loại hình phương tiện khẳng định không được, nhất định phải mang một điểm phép thuật cải tạo mới được. Sách pháp thuật loại kiến thức này, loại hình thư tịch hối đoái hệ thống bên trong không phải rất đắt, quý nhất cũng chính là cao cấp ảo tưởng kèm cải tạo, cần 10.000 điểm hối đoái năng lượng. Đoạn Thu hiện nay xem chính là phép thuật khoa học kỹ thuật kèm sơ cấp cải tạo. Một quyển sách pháp thuật cần 1-2 ngày liền có thể xem xong, đây cũng là bởi vì Đoạn Thu siêu cao trí nhớ nguyên nhân, nếu như là người bình thường phỏng đoán liền muốn một tuần. Đầu tiên cần một trung tâm kiểm soát không lưu, cái này trung tâm kiểm soát không lưu cần ứng phó các loại địa hình vì lẽ đó nhỏ hơn, ở 1 mét đến khoảng 2 mét, Đoạn Thu tay phải đỡ đầu suy nghĩ. Trung tâm kiểm soát không lưu phải có một sơ cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo. Không phải vậy căn bản giải toán không được nhiều đồ như vậy, sơ cấp chỉ có thể hệ thống có thể thông qua hối đoái hệ thống mua. Trung tâm kiểm soát không lưu nếu có thể phi hành, cần khắc lên trôi nổi trận pháp, năng lượng chuyển đổi trận pháp loại hình, hạt nhân muốn phi thường mạnh mẽ, hơn nữa nếu có thể phòng ngự sự công kích của kẻ địch, tốt nhất có thể ẩn thân không bị những người khác phát hiện. Đoạn Thu nghĩ tới đây liền ghi lại ở trên cánh tay trong máy vi tính, hắn tiếp tục suy nghĩ đến, máy bay do thám muốn nhỏ vô cùng, giỏi về bí mật. Tốt nhất là chia làm thật có mấy cái loại hình, coi như quản chế không được 5.000 mét cũng phải quản chế khoảng 3.000 mét. Đoạn Thu tiếp tục suy nghĩ, tuy rằng hiện nay những này căn bản chế tác không ra, có điều để trước chuẩn bị một chút khẳng định không sai. Đoạn Thu hiện nay đã học tập sẽ lái xe các loại máy bay, xe cộ, tạ loại hình đồ vật, hơn nữa còn xem xong luyện chế đan dược sơ cấp thư tịch, tuy rằng hiện nay còn không luyện chế quá, có điều cùng lúc không có chuyện gì làm có thể thử một chút. Mấy cái ma pháp sư cũng ở học tập trận pháp loại hình ma pháp thư tịch, tuyệt đối có thể ở đến Thiên Phong Thành trước đem quản chế phương tiện chế tạo ra. Thời gian từng điểm trôi qua, quang minh con nện chuyển đổi vì là chi chu ma nữ tiến độ cũng càng lúc càng nhanh, mấy sau 10 phút, Phong Lăng đi tới Đoạn Thu bên người nói rằng, nhanh hơn, cần khoảng 10 phút liền có thể chuyển hóa xong xuôi. Đoạn Thu nghe xong thu hồi sách pháp thuật cùng Phong Lăng đã rời xa quang minh con nện, theo thời gian từng điểm đi tới, lấy quang minh con nện vì là tâm. Chu vi 10 mét bên trong quang minh năng lượng bắt đầu hướng về quang minh con nhện hội tụ. Phong Lăng thấy thế lôi kéo Đoạn Thu lui về phía sau hơn 20 mét. Nàng thật may mắn, có thể tìm tới loại này quang minh năng lượng nồng nặc địa phương chuyển đổi, cùng biến thành chi chu ma nữ sau tuyệt đối thiên phú phi thường cao, nàng sẽ hấp thu tối thiểu lấy nàng vì là tâm, bán kính 20 mét bên trong hết thể quang minh năng lượng, nàng còn ở quáng động trung tâm, là quang minh năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Theo gió Lăng, chu vi khoáng thạch bên trong quang minh năng lượng toàn bộ hướng về quang minh con nhện hội tụ, rất nhanh quang minh con nhện liền bị nồng nặc quang minh năng lượng bao vây lấy. Đoạn Thu cùng Phong Lăng không thể không đem tầm mắt chuyển đến những nơi khác, nhân làm trung tâm quá chói mắt, thậm chí so với tỷ đấu, nhìn thẳng Thái Dương còn khó chịu hơn. Không có bất kỳ đặc hiệu, mấy chục giây sau hết thể ánh sáng đều biến mất, Đoạn Thu cùng Phong Lăng nhìn lại phát hiện nguyên bản quang minh con nhện vị trí xuất hiện một cao 2 mét hình bầu dục quả cầu ánh sáng. Trong quang cầu nên chính là chuyển hóa chi chu ma nữ quang minh con nện. Hình bầu dục quả cầu ánh sáng chu vi bán kính hơn 20 mét bên trong quang minh hệ khoáng thạch, bảo thạch toàn bộ mất đi ánh sáng lộng lẫy, điều này đại biểu bên trong năng lượng tiêu hao hết tất, xem ra cùng Phong Lăng nói như thế, bị nàng hấp thu. Đoạn Thu không có chút nào đau lòng, nếu như có thể dùng nhiều như vậy bảo thạch đổi một thiên tài cấp bậc đồng bạn, khẳng định là chị. Chữa trị quang minh con nện có thể hay không làm phản, đây căn bản không thể, chuyển đổi vì là chi chu ma nữ sau. Trước hết nhìn thấy chính là Đoạn Thu cùng Phong Lăng, hơn nữa ở chuyển đổi trước rồi cùng Phong Lăng trao đổi qua, cùng biến thành chi chu ma nữ đối, đúng, Đoạn Thu cùng Phong Lăng khẳng định phi thường ỷ lại. Hình bầu dục quang minh cầu dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy, sau đó nhất thời vỡ tan ra, Đoạn Thu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn phát sinh tất cả, đây chính là con nhện chuyển hóa chi chu ma nữ quá trình à. Với lúc đó Đoạn Thu con mắt đều đáng giá, một tên vóc người hoàn mỹ, rồi cùng nữ thần như thế phát sinh nhàn nhạt ánh sáng cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt. Nàng không có xuyên bất kỳ quần áo, có điều Đoạn Thu nhưng không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Vẹn vẹn là thưởng thức, quá hoàn mỹ, căn bản cùng chi chu ma nữ không giống, hoàn toàn chính là một tên thánh nữ dáng vẻ. Phong Lăng thấy thế gõ Đoạn Thu đầu một hồi, sau đó nói, xoay người. Đoạn Thu vào lúc này cũng phản ứng lại đây, mặt đỏ lên quay đầu quá khứ không lại nhìn. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 172, Thánh Quang Pháp Sư. Mới vừa chuyển hóa thành chi chu ma nữ quang minh con nhện dáng vẻ không phải là cùng tiểu hài tử như thế, nàng nhìn qua cùng Đoạn Thu không chênh lệch nhiều, có chừng 20 tuổi dáng vẻ, đương nhiên thực tế tuổi tác liền không cần phải nói. Thế giới này không thiếu hụt mỹ nữ anh chàng đẹp trai, trên căn bản tu luyện sau mỗi lần tăng lên đều sẽ tối ưu hóa tự thân gen, vậy cũng là một loại tiến hóa, rất ít người sẽ rất xấu, coi như vậy chi chu ma nữ cũng vượt qua người bình thường quá nhiều, dung mạo cùng vóc người đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Chuyển đổi xong xuôi chính là khởi đầu mới, Phong Lăng cùng Quang Minh con nhện không biết đang nói chuyện cái gì, mấy phút sau Phong Lăng mới nói, chủ nhân, có thể trở về đầu. Đoạn Thu nghe xong quay đầu nhìn lại, hai cái đỉnh cấp mỹ nữ ánh vào mỹ mắt. Bên trái mỉm cười nhìn mình chính là Phong Lăng, bên phải thuần khiết hoàn mỹ là Quang Minh con nhện. Quang Minh con nhện đã đổi một thân trắng non pháp bào, tuy rằng đẳng cấp không cao thế nhưng là đem khí chất của nàng làm nổi bật lên đến rồi. Thần thánh thuần khiết khí chất đốn khiến người ta một chút liền có thể nhìn ra, Quang Minh con nhện thấy Đoạn Thu nhìn mình không khỏi khẽ mỉm cười nói, ta phải gọi ngươi chủ nhân à. Bị như thế một đỉnh cấp mỹ nữ hỏi do, Đoạn Thu nhất thời liền hoảng rồi, có điều rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, không cần, ngươi có thể gọi ta Đoạn Thu. Quang Minh con nhện nghe xong nói rằng, cảm ơn ngươi bảo vệ ta. Phong Lăng tỷ đã nói cho ta rất nhiều chuyện, ta quyết định cùng ngươi ký kết khế ước, nếu như ngươi là một người xấu hoàn toàn có thể ở ta chuyển hóa thời điểm nô dịch ta, có điều ngươi nhưng bảo vệ ta. Quang Minh con nhện nói xong cũng duỗi ra một cái tay, một phép thuật phù văn trực tiếp trôi nổi ở không trung, đây là cao đẳng khế ước cùng Phong Lăng ký tên chính là như thế. Quang Minh con nhện cùng Đoạn Thu thuận lợi ký kết khế ước, Đoạn Thu coi như không cần con mắt đến xem cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng, cùng Phong Lăng như thế. Có điều vào lúc này Quang Minh con nhện còn rất nhỏ yếu. Kỳ thực Quang Minh con nhện cũng chỉ có con đường này có thể đi, bên ngoài nhưng là bí cảnh, lấy nàng vừa mới chuyển hóa thực lực căn bản ứng phó không được đông đảo người mạo hiểm, vốn là nàng là dự định ở Quang Minh thuộc tính trong mỏ quặng tiếp tục tu luyện, ai biết bí cảnh dĩ nhiên mở ra, vậy thì quấy rầy kế hoạch của nàng, nếu như muốn còn sống chỉ có thể phụ thuộc vào Đoạn Thu. Nàng rất may mắn, Đoạn Thu không phải loại kia người xấu, hơn nữa còn tình cờ gặp Phong Lăng. Ngươi có tên tuổi à? Đoạn Thu hỏi. Quang Minh con nhện nghe xong nói rằng, phỉ lờ mẹ nạ. Lấy quặng người máy còn ở vật hái, tuy rằng phỉ lờ mẹ nạ tiến hóa thời điểm hấp thu lượng lớn khoáng thạch, có điều coi như vậy trong động mỏ khoáng thạch bảo thạch cũng có đông đảo, vẫn cứ cần thời gian một ngày mới có thể vật hái xong xuôi. Đoạn Thu ở lại trong động mỏ bảo vệ lấy quặng người máy, Phong Lăng mang theo phỉ lờ mẹ nạ đi tới dạ hoành chiến cơ bên trong, nàng hiện tại còn rất nhỏ yếu, chỉ có không tới 500 điểm sức chiến đấu, có điều cũng đã có nghề nghiệp. Thánh Quang Pháp Sư. Hơn nữa phí lờ mẹ nạ trong cơ thể năng lượng đầy đủ để hắn không nhờ vả bất luận là đồ vật gì trong thời gian ngắn tăng lên tới cấp 5 người may mắn còn sống sót trình độ. Cũng còn tốt thế giới này trang bị là không phân đẳng cấp, dạ hoanh chiến cơ bên trong trang bị nàng cũng có thể mặc trên, cùng chúng nữ nhận thức một hồi sau phí lờ mẹ nạ cũng hiểu rõ Đoạn Thu cái này đoàn đội tạo thành, hơn nữa nàng cũng xác định sự lựa chọn của chính mình là cỡ nào chính xác. Đổi một thân bảo mệnh trang bị, bây giờ căn bản không cần nàng công kích kẻ địch, chỉ cần tăng cao thực lực là tốt rồi. Lưu Đoạn Thu một người ở trong động mỏ hiển nhiên không an toàn, Tử cùng Lì Xạ hai người đi quáng động bồi tiếp Đoạn Thu, còn lại tu luyện, nghiên cứu phép thuật. Đoạn Thu rất nhanh sẽ xem xong này nguyên sơ cấp máy móc cải tạo, sau đó lấy ra một quyển thuật luyện đan xem lên, này nguyên sơ cấp thuật luyện đan Đoạn Thu đã xem xong, có điều hắn muốn ở xem một lần bởi vì sau đó phải thử luyện đan. Nhìn một chút chu vi khoáng vật, còn có hơn một nửa không có vật hái, lấy quặng người máy vẫn cứ đang cố gắng vật hái. Bên cạnh Tử không nhúc nhích ngồi đang tu luyện, Lì Xạ cùng Đoạn Thu như thế cầm một quyển sách pháp thuật đang nghiên cứu. Vì không quấy rầy hai người bọn họ, Đoạn Thu hướng về quáng động nơi sâu xa đi đến, Lì Xạ trực tiếp liền cảm ứng được Đoạn Thu di động nghi hoặc nhìn hắn. Ta đi thử xem luyện đan, không nguy hiểm. Đoạn Thu cho nàng một an tâm ánh mắt, sau đó liền thâm nhập quáng động. Nay quáng động sớm đã bị tìm tòi quá, coi như gặp nguy hiểm cũng sớm đã bị bài trừ, Lì Xạ gật gật đầu tiếp tục xem sách pháp thuật. Có điều nàng vẫn cứ cảm ứng Đoạn Thu vị trí, nếu như gặp nguy hiểm khẳng định ngay lập tức chạy tới. Liên tiếp hối đoái hệ thống, Đoạn Thu mở ra luyện đan cần thiết bị, này một tìm tòi trong nháy mắt lượng lớn luyện đan phương tiện tiến vào Đoạn Thu trong đầu, có sơ cấp, có trung cấp, còn có cao cấp, Đoạn Thu tìm tòi 5000 điểm tả hữu luyện đan phương tiện lần này cuối cùng cũng coi như giảm thiểu rất nhiều. Toàn tự động luyện đan lò lửa phép thuật khoa học kỹ thuật loại luyện đan thiết bị, có thể luyện chế không vượt qua cấp 3 đan dược. Cần tiêu hao hỏa diễm loại hình tinh hạch khởi động, cần 3000 điểm hối đoái điểm. Toàn tự động dạng đơn giản luyện đan phép thuật khoa học kỹ thuật vali sách tay phép thuật khoa học kỹ thuật loại luyện đan thiết bị, có thể luyện chế không vượt qua cấp 4 trung đẳng đan dược, cần tiêu hao năng lượng, tự mang năng lượng chuyển đổi trận pháp có thể sử dụng các loại năng lượng xung năng, tiện cho mang theo, cần 4000 điểm hối đoái điểm. Toàn tự động dạng đơn giản ảo tưởng luyện đan cầu ảo tưởng loại hình luyện đan thiết bị, có thể luyện chế không vượt qua cấp 4 đan dược, có thể sử dụng bất kỳ năng lượng khởi động. Cần 4,500 điểm hối đoái điểm. Liên tục nhìn mười mấy luyện đan phương tiện, Đoạn Thu nhất thời không nói gì, luyện đan thư trên có thể không nói lò luyện đan là tự động. Có điều rất nhanh Đoạn Thu liền nghĩ rõ ràng, hối đoái hệ thống rồi cùng giao dịch hệ thống là như thế, đây chính là vượt qua vũ trụ cấp những khác sở giao dịch, đều tiến vào tinh hệ thời đại, nếu như còn dùng cổ xưa luyện đan trình tự cái kia không phải là lãng phí thời gian mà. Khẳng định là vượt qua đơn giản vượt qua bị người hoan nghênh, Đoạn Thu hiện tại có tiếp cận 20.000 điểm hối đoái năng lượng, vốn là hắn là dự định mua một phổ thông lò luyện đan, nhưng là kiểm tra hối đoái hệ thống sau nhất thời phát hiện trước ý nghĩ hoàn toàn là sai lầm. Chỉ cần tìm tới nguyên liệu, có đan dược phương pháp phối chế, ở hối đoái một tinh luyện vật liệu phương tiện liền có thể trực tiếp chế thuốc, hoàn toàn không cần tay mình động. Nghĩ tới đây Đoạn Thu lập tức cho học tập thuốc, cùng luyện đan mấy nữ phát đi tin tức, sau đó chỉ dùng xem cao cấp luyện đan thư tịch là được, còn luyện đan bước đi căn bản không cần đi quản. Đoạn Thu cười cợt, sau đó quyết định làm chuyện gì đầu tiên muốn nhìn một chút hối đoái hệ thống lại nói, không phải vậy sẽ lãng phí không ít thời gian. Một lần nữa tìm tòi một hồi luyện đan phương tiện, Đoạn Thu lần này giàu nứt đố đổ vách, trực tiếp hối đoái một hơn 7.000 điểm luyện đan lò lửa, toàn tự động. Hối đoái sau khi ra ngoài Đoạn Thu trực tiếp thả ở trên mặt đất, lò luyện đan có một M50 độ cao, là hình chữ nhật, nếu như không người biết còn tưởng rằng là cái gì kim loại hiếm tới. Mặc dù nói là lò luyện đan, thế nhưng dáng vẻ nhưng cùng loại khoa huyễn hình máy móc phương tiện như thế, trắng bạc hình chữ nhật mặt trên điêu khắc giả các loại phức tạp phù văn, khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết khối này kim loại chỗ bất phàm. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 173, toàn tự động cơ khí. Đoạn Thu đi tới lò luyện đan trước mặt điểm một cái mặt trên duy nhất một nút bấm, đây là khởi động lò luyện đan nút bấm, hoàn toàn xóa qua thức thao tác. Theo nút bấm khởi động, lò luyện đan trong nháy mắt thay đổi hình thái, theo mặt trên kim loại một lần nữa sắp xếp, một khoa huyễn thuộc tính nồng nặc phương tiện liền xuất hiện ở trước mắt. Năm cái tỏa ra đủ loại ánh sáng kim loại trụ tử, cây cột xuất hiện ở năm cái góc mặt trên, là hình thoi, phía dưới cùng nên có trôi nổi trận pháp, lò luyện đan toàn bộ trôi nổi lên. Bên cạnh xuất hiện một cái màn ảnh, mặt trên là thao tác giới, Đoạn Thu nhìn một chút sách hướng dẫn liền đã hiểu, nơi này cần đưa vào luyện chế đan dược quá trình, toàn bộ luyện đan phương tiện do một sơ cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo khống chế, trên căn bản sẽ không xuất hiện luyện chế thất bại này nói chuyện. Năm cái kim loại trụ tử, cây cột, chính là năm loại năng lượng máy bán, thủy, mộc, kim, hắc ám, thánh khiết. Có thể nói chỉ cần đem luyện chế đan dược vật liệu ném vào cái này thiết bị bên trong, sau đó giả thiết thật cần luyện chế đan dược là có thể tự động luyện chế, cấp 5 trở xuống đan dược cũng có thể toàn tự động quyết định, cấp 5 cao cấp đan dược liền không xong rồi, có điều cái này thiết bị có thể thăng cấp, năng lượng cao nhất đủ thăng cấp đến luyện chế cấp 8 đan dược trình độ. Đương nhiên cần hối đoái điểm cũng nhiều hơn, cấp 5 phía sau không thứ thăng cấp liền cần 10.000 hối đoái năng lượng, đến cấp 7 cùng cấp 8 liền cần mấy trăm ngàn năng lượng. Đương nhiên lò luyện đan cũng có thể giả thiết bán tự động luyện chế, nếu như cần phải tăng cường dược hiệu loại hình liền muốn chính mình thử nghiệm. Hiện tại lò luyện đan mặt trên không có bất kỳ đan dược tồn tại, có điều này đều không là vấn đề, sơ cấp đan dược phương pháp phối chế ở hối đoái hệ thống bên trong căn bản không đăng giá, 100 điểm hối đoái điểm liền có thể hối đoái đi ra vài nguyên. Đương nhiên Đoạn Thu hối đoái đan dược phương pháp phối chế đều là căn cứ hiện nay nắm giữ vật liệu đến hối đoái. Đầu tiên là sử dụng 500 điểm hối đoái năng lượng hối đoái một cấp 4 tu luyện đan dược phương pháp phối chế, vậy thì cùng năng lượng thuốc hiệu quả như thế, có điều càng mạnh hơn. Sau đó hối đoái giải độc đan dược, chậm chậm khôi phục thể lực đan dược, chậm chậm khôi phục vết thương đan dược phương pháp phối chế. Từng cái đem những đan dược này phương pháp phối chế đưa vào tiến vào luyện đan cơ khí bên trong, đón lấy chính là tinh luyện dược liệu thời điểm, tuy rằng có thể trực tiếp sử dụng nguyên liệu nhưng đi vào chế thuốc, thế nhưng sẽ phi thường lãng phí. Đoạn Thu khẳng định sẽ không làm như vậy. Mở ra hối đoái hệ thống Đoạn Thu tìm tới tinh luyện dược liệu cơ khí, so với luyện đan cơ khí, tinh luyện dược liệu cơ khí liền tiện nghi rất nhiều, cần hơn 1.000 điểm liền hối đoái đi ra, có thể tinh luyện cấp 5 trở xuống dược liệu. Đến hiện tại luyện đan thiết bị đều đầy đủ hết, Đoạn Thu đem tinh luyện dược liệu cơ khí để ở một bên, sau đó đem trong không gian giới chỉ hết thể cấp 5 trở xuống dược liệu toàn bộ ném vào. Tiếp theo khởi động cơ khí, trải qua quét hình tinh luyện những dược liệu này cần 4 tiếng. Không có cách nào Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là thu hồi luyện đan cơ khí lấy ra máy móc cải tạo thư tịch ngồi ở bên cạnh chờ đợi. 4 tiếng rất nhanh sẽ quá khứ, Tử đến xem lấy quặng cơ khí, Lỷ Xạ thì lại đi tới Đoạn Thu bên người, một hồi nhìn sách pháp thuật một hồi nhìn Đoạn Thu. Theo tinh luyện cơ khí tiếng nhắc nhở vang lên, Đoạn Thu bắt tay vào làm từ bên trong lấy ra một không gian bảo thạch, trong này thả đều là tinh luyện qua đi dược liệu. Cái này cơ khí chờ chút ngươi đem hắn đặt ở chế thuốc thất, rất đơn giản liền có thể học được. Đem chúng ta dược liệu toàn bộ tinh luyện một hồi. Đoạn Thu quay về bên cạnh Lỷ Xạ nói rằng. Lỷ Xạ nghe xong gật gật đầu, nàng đến thời điểm liền hỏi những này cơ khí tác dụng. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra luyện đan cơ khí, sau đó khởi động sau đem không gian bảo thạch dược liệu toàn bộ bỏ vào luyện đan cơ khí bên trong chứa đựng thiết bị bên trong. Theo cơ khí đo lường rất nhanh mặt trên liền đề kỳ, khôi phục thể lực đan dược có thể luyện chế, những đan dược khác thiếu hụt vật liệu. dự tính có thể luyện chế 370 viên cấp 2 khôi phục thể lực đan dược, cần thời gian vì là một canh giờ. Quả nhiên là chí năng, Đoạn Thu trực tiếp lựa chọn luyện chế những này khôi phục thể lực đan dược, tiếp theo sau đó chờ đợi. Thời gian từng điểm quá khứ, này trung gian Lỵ Xạ chạy lên đi đem tinh luyện dược liệu cơ khí cho bỏ vào dạ hoành chiến cơ bên trong, lấy quặng người máy cũng hầu như vặt hái này một đám lớn quang thuộc tính mỏ quặng, ở cần chừng nửa canh giờ liền có thể toàn bộ vặt hái xong xuôi. Đan dược cũng luyện chế xong xuôi, Đoạn Thu phân cho mọi người, còn lại đặt ở dạ hoành chiến cơ trong kho hàng. Nếu có thể tự động luyện đan, như vậy luyện chế thuốc loại hình cũng có thể là toàn tự động, quả nhiên Đoạn Thu tìm tòi một hồi, không riêng là luyện đan, luyện chế thuốc, chế tác kim loại khoáng vật những này cơ khí toàn bộ đều có tự động sinh sản, không phải phép thuật cơ khí chính là ảo tưởng thiết bị. Đoạn Thu suy nghĩ một chút cắn răng hối đoái một đài luyện chế kim loại cơ khí, này máy cần hơn 1 vạn điểm năng lượng, có điều mang đến tiền lợi tuyệt đối vượt qua này máy giá trị. Gen đúc sở kỷ tuy rằng không ai học tập, có điều nhưng có thể để công hội bên trong sẽ người hỗ trợ gen đúc, cùng lần này bí cảnh đi ra ngoài Đoạn Thu liền sẽ bắt đầu toàn lực phát triển công hội cùng mình tư nhân bộ đội. Bị phục sinh nữ hài đều sẽ bị làm bộ đội bí mật đến phát triển, các nàng sẽ không gia nhập công hội, thuộc về độc nhất ẩn giấu thế lực. Trừ phi tình cờ gặp chuyện vô cùng nguy hiểm, không phải vậy Đoạn Thu là sẽ không bại lộ các nàng. Vặt hái xong xuôi, trở lại dạ hoành chiến cơ trên, Đoạn Thu liền phân phối nhiệm vụ, có người luyện đan, có người tinh luyện dược thảo, có người luyện chế khoáng vật. Luyện chế khoáng vật sẽ bị chế tác trở thành tinh thiết tỏi, quang minh tỏi sắt loại hình hình chữ nhật khối kim loại. Sau đó cần rèn đúc món đồ gì có thể trực tiếp sử dụng những này thỏi đến chế tạo, không cần đi qua luyện chế khâu này trương. Luyện chế kim loại cơ khí cũng sẽ tinh luyện bảo thạch, có điều chỉ có thể tinh luyện cấp 5 một hồi bảo thạch, Đoạn Thu hối đoái này máy cũng là có nguyên nhân, nhận không gian không đủ dùng, tuy rằng chính hắn có thể chứa đựng không ít, thế nhưng cũng không thể toàn bộ đều đặt ở trên người mình đi. Thu hoạch lần này có thể là phi thường nhiều, này còn có 2 đội người học tộc thu hàng, 10 thước vuông nhận không gian đều trang mười mấy. Đoạn Thu còn vì thế hối đoái 2 cái 50 thước vuông loại cỡ lớn nhẫn không gian đi ra. Tuy rằng nhẫn không gian có thể hối đoái đi ra, thế nhưng rất đắt, 2 cái 50 thước vuông nhẫn không gian liền lãng phí Đoạn Thu 5.000 điểm năng lượng, này vẫn là đem không cần trang bị toàn bộ hối đoái năng lượng mới có thể mua. Phần lớn đồ vật chính là khoáng thạch hầu như lượng 7-8 cái nhẫn không gian, coi như vậy lấy quặng người máy không gian bên trong còn có rất nhiều không có lấy ra khoáng vật. Nếu như đem những này khoáng vật toàn bộ đều luyện chế thành vì là hình chữ nhật tỏi, có thể còn lại không ít không gian. Mọi người ở đây các bận bịu các sự tình, đem dạ hoành chiến cơ bên trong kiến thiết càng thêm hoàn thiện thời điểm, một cái tin tức đông nhiên xuất hiện ở mọi người trong đầu. 72 giờ sau trong địa đồ đem sẽ xuất hiện 3 cái cấp 6 bảo thạch, dũng cảm người may mắn còn sống sót môn, đánh bại thủ hộ bảo thạch quái vật liền có thể thu được bảo thạch. Không tình cảm chút nào âm thanh truyền khắp toàn bộ quáng động người may mắn còn sống sót, mặc kệ là nhân loại tinh linh, vẫn là thú nhân đâu nghe thấy, đây là trí cao quy tắc cấm thanh. Cấp 6 bảo thạch. Đoạn Thu đào một quang minh trong mỏ quặng đẳng cấp cao nhất bảo thạch mới cấp 3, lần này dĩ nhiên xuất hiện một cấp 6 bảo thạch tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít người đi vào. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 174, khu vực hoạt động. 3 viên cấp 6 bảo thạch tin tức trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ trong bí cảnh, hết thảy thám hiểm tiểu đội đều biết, mặc kệ là nhân loại, tinh linh. Vẫn là thu tộc thu sạch đến trí cao quy tắc tuyên bố tin tức. Cấp 6 bảo thạch hiện nay tới nói có thể là phi thường hy hữu, trên căn bản cấp 5 trở lên ai tém đều phi thường hy hữu, mà cấp 6 bảo thạch muốn phải lấy được tối thiểu muốn ở cấp 3 trong bí cảnh mới sẽ có sản xuất, còn nhất định phải là mỏ quặng loại hình bí cảnh, thế nhưng hiện tại nhưng ở cấp 1 trong bí cảnh xuất hiện. Bị trí cao quy tắc đề kỳ, như vậy liền coi là một cái khu vực tính hoạt động, chỉ cần ở khu vực này người may mắn còn sống sót đều có thể nhận được tin tức. Đồng thời sau khi hoàn thành còn có thể dành cho khen thưởng. Cấp 6 bảo thạch có thể là phi thường mê hoặc người, tuyệt đối sẽ hấp dẫn lượng lớn người mạo hiểm đoàn đội đi vào. Bảo thạch tác dụng có lúc sẽ lớn hơn vũ khí áo giáp loại hình, bảo thạch tác dụng cũng có rất nhiều, có thể cường hóa vũ khí, áo giáp, chế tác trang sức, tu luyện, thậm chí là chế tác trận pháp loại hình sự tình. Đẳng cấp càng là cao cấp bảo thạch tác dụng cũng lại càng lớn, nếu như Đoạn Thu được cấp 6 bảo thạch tuyệt đối có thể làm cho một trang bị tăng lên một đại đẳng cấp. Cấp 3 bảo thạch liền có thể làm cho một cái cấp 4 sử thi đẳng cấp trang bị tăng lên tới cấp 5 sử thi, hoàn toàn là cấp 1 tăng lên. Lần này ở Quang Minh trong mỏ quặng bên trong cùng trước tinh thiết mỏ quặng loại hình địa phương tổng cộng thu được 7 viên cấp 3 bảo thạch. Trong đó có thể trực tiếp thăng cấp bảo thạch chỉ có 5 viên, còn lại đều là phụ trợ loại hình bảo thạch. Nếu để cho thợ rèn đem một viên công kích thuộc tính bảo thạch khảm nạm ở tử huyễn mặt trên, tử huyễn công kích sẽ có chứa thuộc tính công kích, Đoạn Thu không sử dụng sở kỳ hiệu liền có thể đối, đúng. Quái vật tạo thành đặc thù thương tổn, hơn nữa cái này phụ ma là vĩnh cửu. Ngoại trừ 3 viên công kích bảo thạch bên ngoài, còn lại 2 viên bảo thạch là phòng ngự loại hình bảo thạch, một viên là phóng thích quang thuộc tính tâm chắn, một viên là tăng cường áo giáp phép thuật phòng ngự. Cuối cùng 2 viên bảo thạch là phụ trợ loại hình bảo thạch, một viên thuộc tính gió bảo thạch nếu như khắc lên trận pháp liền có thể sử dụng, đương nhiên cũng có thể khảm nạm ở trên giày diện đang gia tăng tốc độ di động, một viên cuối cùng là bố trí trận pháp, hoặc là coi như máy móc hạt nhân bảo thạch. Có thể nói một viên bảo thạch mang đến tiền lợi nhưng là cực kỳ to lớn, này 3 viên cấp 6 bảo thạch tuyệt đối sẽ cướp phi thường kịch liệt. Đương nhiên Đoạn Thu khẳng định cũng sẽ đi gặp xem, nếu như nguy hiểm liền trực tiếp từ bỏ, lần này thu hoạch đã phi thường phong phú không cần thiết vì cấp 6 bảo thạch mà bị thương. Tâm niệm trên bản đồ, 3 viên màu đỏ điểm dần dần hiện lên lên, đây là chuẩn bị xuất thế 3 viên cấp 6 bảo thạch. Đoạn Thu nhìn một chút vị trí của chính mình, khoảng cách gần nhất một viên bảo thạch cũng có 2 cái cự thạch bình nguyên khoảng cách. Đương nhiên có này dạ hoanh chiến cơ khoảng cách này không đáng kể chút nào, muốn đi không tới một canh giờ liền có thể đến. Nhìn trên bản đồ đánh dấu, Đoạn Thu chợt phát hiện này 3 khóa bảo thạch phân bộ vị trí phi thường kỳ quái. Dĩ nhiên là lấy cự thạch bình nguyên làm trung tâm mà tách ra. Không đúng. Đoạn Thu đông nhiên nghĩ đến trước hồ nước chuyện đã xảy ra, phía dưới này tựa hồ ngủ say món đồ gì như thế, lẽ nào này 3 viên cấp 6 bảo thạch chính là làm cho tất cả mọi người rời đi nơi này à? Cự thạch bình nguyên vì là tâm. 3 viên bảo thạch bình quân phân bố ở rất xa 3 cái đối diện, đều vượt qua cự thạch bình nguyên phạm vi, nếu như dùng bộ hành coi như ở cự thạch ở giữa vùng bình nguyên cũng có thể ở trong vòng 3 ngày đi ra ngoài. Bởi vì có dạ hoanh chiến cơ, Đoạn Thu căn bản không cần lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi bảo thạch có chuyện địa điểm kiểm tra, hắn suy nghĩ một chút tuyệt càng ngày càng không đúng. Nên cùng mình suy đoán như thế, những này bảo thạch chính là vì hấp dẫn người mạo hiểm rời đi cự thạch bình nguyên. Cự thạch bình nguyên đến tột cùng có món đồ gì? Đoạn Thu nghĩ đến trước Thủy Long, bọn họ rời đi tựa hồ phi thường vội vàng, hơn nữa nhiều như vậy cao cấp quái vật khẳng định đều là có trí khôn, coi như không có trí khôn cũng điên cuồng hướng về cửa tệ lẹ bọt mà đi, hiển nhiên là biết chuyện gì. Đang nghĩ đến trước dạ hoanh chiến cơ tham chắc khí biểu hiện bên dưới hồ nước năng lượng thật lớn, hiển nhiên có cái thứ gì có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ trong hồ sinh vật, hoặc là chính là có cái gì sinh vật hết sức khủng bố sắp sửa thức tỉnh. Nếu như là trước Đoạn Thu khẳng định hạ lệnh trực tiếp rời đi nơi này, chạy càng xa càng tốt, thế nhưng hiện tại Đoạn Thu lại không cho là như vậy, những chuyện này đại diện cho nguy hiểm, thế nhưng cũng đại diện cho kỳ ngộ. Hiện tại trong hồ nước sinh vật cao cấp đều rời đi, như vậy hiện nay dù sao giữa hồ là tương đối an toàn, mà xảy ra chuyện gì cũng không thể là ngày thứ nhất liền sẽ phát sinh, tối thiểu sẽ ở ngày thứ hai cuối cùng mấy tiếng, hoặc là bảo thạch lúc xuất thế phát sinh. Chúng ta đi giữa hồ nhìn. Đoạn Thu trực tiếp nói. Vùng lái máy bay An Y gật gật đầu bay thẳng đến giữa hồ bay đi, dạ hoanh chiến cơ tốc độ không phải rất nhanh, trên căn bản phi hành thời điểm không sẽ khiến cho trên mặt đất chú ý, trừ phi là năng lực cảm nhận đặc biệt lợi hại sinh vật, không phải vậy căn bản không tìm được dạ hoanh chiến cơ. Rất nhanh sẽ đến mặt hồ, tuy rằng cảnh sắc phi thường mỹ lệ thế nhưng hiện tại cũng không phải thưởng thức thời điểm, Đoạn Thu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Rất nhanh chu vi liền tất cả đều là mặt nước, cũng không biết cái này dưới nền đất hồ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tuy rằng trong lòng đất thế nhưng mặt nước đâu đâu cũng có sẽ phát sáng thực vật, thậm chí Đoạn Thu còn phát hiện không ít hy hữu thủy hệ dược thảo. Hiện tại vẫn không có thể lực đi kiếm những thứ đồ này, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Chủ nhân, ngươi xem. Anastasia thao tác một hồi, một cái màn ảnh liền xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt, là năng lượng tham chắc khí quét hình ảnh, vượt qua đi tới năng lượng liền càng cao, tựa hồ trong hồ nước đều là phép thuật năng lượng như thế. Đống nhiên Đoạn Thu nghĩ đến một tương tự địa phương, Hoa Hải. Trong biển hoa năng lượng liền phi thường đầy đủ, so với tỷ đấu, ngoại giới thêm ra không chỉ gấp đôi, mà hiện tại trong hồ nước cùng Hoa Hải gần như, dĩ nhiên là một thiên nhiên thủy hệ ma thú sinh tồn địa phương. Nhưng lại như vậy một thủy hệ ma thú đều yêu thích địa phương, tại sao muốn rời khỏi a? Phía trước phát hiện một hòn đảo. An Y âm thanh truyền đến, Đoạn Thu đóng màn ảnh trước mắt nhìn về phía màn ảnh lớn, quả nhiên một cái vòng tròn hình hòn đảo xuất hiện ở hình ảnh trên. Cái này hòn đảo thật kỳ quái. Đoạn Thu cau mày nói rằng, nếu như là phổ thông hình tròn hòn đảo đến đúng là không có gì, thế nhưng cái này hòn đảo phi thường tròn, rồi cùng nhân công chế tạo như thế. Nơi này lẽ nào là trước đây một cái nào đó công hội lãnh địa? Đoạn Thu suy đoán nghĩ đến, dạ hoanh chiến cơ tiếp tục phi hành, tuy rằng ở lòng đất thế nhưng là cũng không tối tăm, khắp nơi đều có phát sáng thực vật, bay vào trên hòn đảo không rất nhanh sẽ phát hiện cái này hòn đảo chỗ bất đồng, cách đó không xa trên một ngọn núi cao diện không biết món đồ gì tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Hào quang không phải rất mãnh liệt, thế nhưng là có thể chiếu sáng không ít địa phương, hiển nhiên vật này khẳng định không phải thiên nhiên hình thành, mà là bị người thả ở phía trên. Hình ảnh rút ngắn, một phép thuật phù văn khắc họa trụ cột đứng vững ở núi cao cao nhất trên, trụ cột trên cao nhất chính là một viên tỏa ra ánh sáng to lớn bảo thạch. Vào lúc này Đoạn Thu mới phát hiện, không biết lúc nào bầu trời tựa hồ trở nên phi thường hỗn độn, cũng không phải nham thạch tạo thành. Mà ở trên cái đảo này dĩ nhiên có một tòa tiếp cận 2.000 mét núi cao, hơn nữa đây là lòng đất hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 175, thần bí hòn đảo. Cái này bí cảnh không chỉ là một phổ thông bí cảnh, hiển nhiên còn ẩn giấu đi một không biết bí mật không có bị phát hiện. Đoạn Thu mọi người chính đang từng điểm thăm dò, hiển nhiên vượt qua khoảng cách chân tướng liền càng nguy hiểm, dạ hoanh chiến cơ vững vàng phi hành, rất nhanh sẽ bay đến không trung hơn 3.000 mét địa phương. Toàn bộ hòn đảo tướng mạo toàn bộ hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người, quả nhiên cùng trước nói như thế, là một cái vòng tròn hình hòn đảo. Hòn đảo dáng vẻ thật sự phi thường chỉnh tề, căn bản không giống như là thiên nhiên hình thành hòn đảo. Hòn đảo trung gian một hoàn hình sơn mạch đem trung tâm cùng bên ngoài ngăn cách lên, bốn cái đôi xứng góc trên mỗi người có bốn cái tỏa ra vi quang to lớn chiếu sáng bảo thạch. Rồi cùng trước nhìn thấy như thế, bốn cái bảo thạch ánh sáng hầu như rọi sáng toàn bộ hòn đảo. Hòn đảo này trung gian là một đám lớn rừng rậm. Ở trung tâm nhất dĩ nhiên là một cái vòng tròn hình hồ nước, có điều hồ nước màu sắc nhưng phi thường tươi đẹp, dĩ nhiên là màu đỏ, không biết là vật chất tạo thành, vẫn là cái gì vi sinh vật đem hồ nước nhuộm thành màu đỏ. Chúng ta hẳn là tiến vào một loại cỡ lớn trong trận pháp, không đúng, phải nói này một mảng lớn đều là trận pháp một phần, ta cũng cảm giác không ra chúng ta là lúc nào tiến vào. Cả dĩ nạ hơi nhướng mày nói rằng, cũng còn tốt trận pháp này không phải công kích trận pháp không phải vậy liền nguy hiểm. Lì xà nghe xong cũng gật gật đầu. Đối phó trận pháp phương diện vài tên ma pháp sư khá là ở hành nàng nói rằng, hẳn là thật sự, chỉ có ở trong trận pháp diện không gian mới có thể lớn như vậy, bố trí trận pháp này người tuyệt đối phi thường lợi hại. Quét hình đến cái gì à Đoạn Thu hỏi. Anastasia lắc lắc đầu nói rằng, không có, có điều hòn đảo trung tâm có mấy cái kiến trúc, sẽ ở đó cái màu đỏ bên hồ một bên, mặt khác chu vi cũng có rất nhiều không biết tên sinh vật tồn tại. Chúng ta đi xuống xem một chút, cũng có thể tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Trên không trung đã phát hiện không là cái gì, chỉ có xuống đất mới được, dạ hoanh chiến cơ tìm tới bên trong vùng rừng rậm một mảnh đất trống chậm rãi hạ xuống, rất nhanh Đoàn Thu, Tử, An Ý cùng Lì Xạ đều rơi xuống, lọ gọc, máy bay, sau đó Ngộng Kỳ cũng cầm một thanh ma pháp trượng đi ra. Những người còn lại đều ở dạ hoanh chiến cơ mặt trên, mới gia nhập Phỉ Lờ mẹ nạ còn rất nhỏ yếu, nàng theo phong lăng học tập đủ loại sinh tồn kinh nghiệm. À nạ xạ xỉ ạ lái xe máy bay, ngự tỷ cả gì nạ ở bên cạnh phụ trợ. Băng Tuyết ở phòng luyện đan nghiên cứu phù văn loại hình đồ vật, thuận tiện thay đổi mấy cái cơ khí món đồ bên trong, luyện đan cùng luyện chế khoáng vật đã bắt đầu rồi, cùng thời gian kết thúc liền có thể có thu hoạch. Máy bay lần thứ hai lên không, có điều sẽ theo Đoạn Thu mấy người đi tới. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, đi chưa được mấy bước liền phát hiện không biết tên quái vật xương cốt, từ xương cốt mặt trên phán đoán hẳn là một chủng loại tự lang loại hình sinh vật. Nơi này cây cối cũng cùng bên ngoài không giống. Cây cối không cao lắm thế nhưng là đều rất trắng kiện. Lá cây cũng khá lớn, Lì Xạ đi tới một viên to lớn cây cối bên một bên kiểm tra một hồi, tiếp theo nàng kinh hỉ nói rằng, những này cây cối bên trong dĩ nhiên ẩn chứa ma lực, tuy rằng không phải rất mạnh mẽ thế nhưng là phi thường ổn định, nếu như trải qua đặc thù thôi hóa có thể trong thời gian ngắn tiến hóa đến phép thuật cây cối đẳng cấp, vào lúc ấy nơi này nhưng là có lượng lớn phép thuật gỗ. Đoạn Thu nghe xong nói rằng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao đến tột cùng là món đồ gì để lớn như vậy một vùng đều sản sinh phép thuật năng lực. Bên ngoài tràn ngập nguyên tố phép thuật hồ nước, các loại sinh vật mạnh mẽ lần lượt rời đi, hiện ở đây còn phát hiện một đóng kín tiểu đảo, chúng ta sẽ không tiến vào một to lớn nghiên cứu chẳng a. Nghe xong Đoạn Thu suy đoán, Lì Xạ nói rằng, có chút đạo lý, hoa hải nguyên tố phép thuật là các loại phép thuật thực vật sinh ra, bên ngoài có tử trúc cách ly cho nên mới có thể sản sinh một mảnh lớn như vậy hoa hải thế giới, có điều hoa hải là cách ly, thế nhưng nơi này cũng không phải, chúng ta không có phát hiện bất kỳ có thể sản sinh phép thuật năng lượng ải tèm. Thế nhưng nơi này phép thuật năng lượng nhưng như vậy nồng nặc, bên ngoài vẫn không có ngăn cách biện pháp. Lì Xạ dừng một chút tiếp tục nói, nên có cái đồ vật có thể kéo dài không ngừng tỏa ra phép thuật năng lượng, ta suy đoán khả năng là cái gì siêu cấp mỏ quặng, hoặc là cái gì thần khí đẳng cấp hải tèm, có điều những này cũng không còn gì để nói, chúng ta hiện tại ở trên hòn đảo nguyên tố phép thuật so với, tỷ đấu, bên ngoài muốn thấp rất nhiều, an tình huống bình thường nguyên tố phép thuật càng dày đặc quốc khẳng định càng tốt, như vậy đối, đúng. Tu luyện vẫn là sinh vật tiến hóa đều có trợ giúp. Thế nhưng nơi này nhưng ngược lại, nguyên tố phép thuật hẳn là bị cái kia to lớn ma pháp trận cách ly ở bên ngoài. Ngộng Kỳ vào lúc này nói rằng, đúng nha, nên cùng các ngươi nói đại thể như thế, ta cảm giác cái này hòn đảo nên chính là một cái thế lực phòng thí nghiệm, có điều nhưng bỏ đi, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra, bên ngoài phép thuật năng lượng tuy rằng phi thường đầy đủ, thế nhưng khẳng định có cái gì chúng ta không biết tình huống tồn tại, không đúng vậy sẽ không thiết trí như vậy một ngăn cách bên ngoài phép thuật khí tức trận pháp, huống chi trước nhiều như vậy ma thú cấp cao rời đi, hiển nhiên. Bọn họ tựa hồ biết cái gì? Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi dò Dạ Hoành chiến cơ có phát hiện hay không tình huống thế nào, hiển nhiên là không có, ả nạ stạ xỉ ạ không có phát hiện cái gì chuyện kỳ quái. Chúng ta đi đi xem, hướng về cái kia mấy đống nhà đi tới. Toàn bộ hòn đảo ngoại trừ 4 cái đèn chiếu sáng tháp, chính là hòn đảo trung tâm màu đỏ hồ nước cùng chu vi kiến trúc, mấy người đi không bao xa ả nạ stạ xỉ ạ liền truyền đến tin tức. Cẩn thận, có đồ vật tiếp cận các ngươi, ở các ngươi phía trước. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp từ vương chi tài bảo bên trong lấy ra tử huyễn, Lỵ Xạ cũng lấy ra cùng nàng thân thể hoàn toàn không đối xứng to lớn liêm đao, những người khác cũng lần lượt chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Xa xa rừng cây truyền đến khàn giọng tiếng gào, rất nhanh 7-8 con huyết mắt đỏ, dáng vẻ cùng như sói sinh vật xuất hiện ở trước mặt, chúng nó có một cái tiêm tiêm đuôi, đôi dáng vẻ dĩ nhiên cùng kiếm hệ vũ khí gần như, liền cứ gọi bọn họ huyết lang A. Sức chiến đấu máy quét cũng không có quét hình đến cái gì tin tức hữu dụng. Hiển nhiên loại sinh vật này cũng không có ghi lại ở mặt trên. Có điều sức chiến đấu nhưng quét hình đến 2.500 điểm tả hữu sức chiến đấu. Những này cự lang vẫn không có tiếp cận mọi người, liền bị bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh màu tím cho công kích, đó là từ phát động tệ lệ vọt sở kỳ hiệu, ở Anastasia đề lúc tỉnh nàng liền ẩn thân tệ lệ vọt đi ra ngoài. An Y ở mộng kỳ bên người bảo vệ nàng, Lỵ Xạ cũng không có xông lên công kích, tử xuất hiện hiển nhiên ra ngoài những sinh vật này dự liệu, hai con huyết lang hung mãnh đánh về phía tử. Còn lại tuyết lang hướng về Đoạn Thu mấy người vọt tới. Lỵ Xạ thấy thế trực tiếp vung lên liêm đao, một đạo đen kịt phép thuật hình bán nguyệt năng lượng công kích liền bay qua, Đoạn Thu cũng vứt ra vài đạo tia chớp chém. Những này huyết lang tốc độ rõ ràng cực kỳ nhanh, thuộc về nhanh nhẹn hình quái vật, rất nhanh hai bên liền tao ngộ, có điều Đoạn Thu mấy người cũng không có áp lực, những này huyết lang tuy rằng tốc độ nhanh, thế nhưng công kích không mạnh còn không uy hiếp được mọi người. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 176, quần thể kiến trúc. Vài con huyết lang rất nhanh sẽ bị mọi người giải quyết, chỉ tuân ra mấy viên hắc ám tệ, ở chưa từng xuất hiện những thứ đồ khác, Đoạn Thu còn tưởng rằng sẽ tuân ra cái gì đặc thù chiến lợi phẩm tới. Quét tước chiến trường, Đoạn Thu mấy người liền tiếp tục hướng về hình tròn hồ đi tới, đi không bao xa liền đến trước ở Dạ Hoành chiến cơ mặt trên nhìn thấy quần thể kiến trúc phụ cận. Nói là quần thể kiến trúc, ở bên ngoài xem ra thật giống như một mảnh công nghệ cao khu sinh hoạt, phi thường khoa huyễn, kiến tạo nơi này thế lực tuyệt đối khoa học kỹ thuật bình nước phi thường cao. Chu vi vách tường có cao 30 mét, xem ra là vì phòng ngự món đồ gì mà thành lập, trên cửa chính diện có S.I. cờ đánh dấu, hẳn là cái thế lực này tên gọi tắt. S.I. cờ đại gia có ấn tượng à? Đoạn Thu hỏi. Lần này không ai trả lời, liền ngay cả kiến thức bao rộng Phong Lăng cũng không biết. S.I. cờ hẳn là cái gì siêu cấp đại công hội tên gọi tắt, có điều cái này bí cảnh cũng không biết tồn tại bao lâu, phỏng đoán cái này công hội đã sớm theo thời gian trôi qua biến mất rồi đi. Ta đi dò đường An Y tiến vào tiềm hành rời đi bên người mọi người, tử nghe xong nhìn Đoạn Thu một chút cũng ẩn thân biến mất rồi. Cách đó không xa quần thể kiến trúc xem ra cũng không có thời gian dài không ai mà trở nên cũ nát không thể tả, trái lại xem ra phi thường mới tinh, thật giống như vừa dựng thành như thế, từ kính viễn vọng bên trong quan sát cũng không có phát hiện cái gì tình huống đặc thù. Không lâu lắm tử cùng An Y hai người trước hết sau trở về. An Y chỉ cách đó không xa kim loại cửa lớn là mở ra. S.I. cờ tiêu chí chính là ở trên cửa chính. Nơi này lại vẫn ở vận hành, có điều bên trong không có phát hiện bất luận nhân loại nào hoạt động dấu hiệu, ta phỏng đoán cái này quần thể kiến trúc vẫn duy trì một loại ngầm thừa nhận vận hành hình thức, hẳn là toàn tự động, sớm giả thiết tốt đẹp. Từ phát hiện có thể so với An Y nhiều hơn nhiều, nàng dù sao sẽ di động trong nháy mắt, vì lẽ đó có thể đi rất nhiều An Y đi không được địa phương, nàng mới vừa thâm nhập quần thể kiến trúc không bao lâu ngay ở một tòa nhà lầu bố cáo bản mặt trên phát hiện nơi này cục bộ. Cũng không có hết sức cần giấu, phi thường dễ dàng nhìn thấy, nàng đem tấm này hình ảnh gửi đi đến mọi người loại nhỏ trí năng trong máy vi tính. Ta ở bên trong phát hiện, mặt trên có đánh dấu bố cục của nơi này. Đoạn Thu mang tới công nghệ cao phụ trợ kính mắt, rất nhanh địa đồ liền hiện ra đi ra, khu công nghiệp, khu dân cư, phòng ăn, nhàn nhã khu thí nghiệm, trung tâm kiểm soát không lưu, trung chuyển trạm, phi trường chờ chút kiến trúc không thiếu gì cả. Kiến trúc này quần hoàn toàn có thể mô phỏng một loại nhỏ sinh thái cứ điểm. Nếu như nơi này không phải bí cảnh có thể trực tiếp đem ra coi như công hội căn cứ đều không cần cải tạo. Lớn như vậy một mảnh quần thể kiến trúc, hoàn toàn có thể chứa được mấy vạn người đồng thời công tác, trước ở Dạ Hoành chiến cơ bên trong nhưng là phát hiện ba cái như vậy quần thể kiến trúc. Vốn là cho rằng cũng chỉ có một điểm phổ thông kiến trúc. Ai biết đã vậy còn quá nhiều, xem trên bản đồ đánh dấu rất nhiều kiến trúc đều giấu ở lòng đất, lúc này mới để Dạ Hoành chiến cơ không có phát hiện. Chúng ta vào đi thôi, nếu cái này quần thể kiến trúc còn ở vận hành, như vậy nên có cái gì phòng chế xâm lấn biện pháp, chúng ta cẩn thận một chút. Có địa đồ mọi người thì có mục tiêu, đầu tiên đối mặt chính là trung chuyển trạm cùng phi trường, hai cái kiến trúc đều cùng nhau, chia làm trên dưới hai tầng, Đoạn Thu mấy người là đến thăm dò, chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ địa phương nào. Trên mặt đất cái gì đều không có phát hiện, máy bay hạ xuống đốt diện cũng không có thứ gì, hiển nhiên người nơi này đều rút đi, hơn nữa cái gì đều không chảy xuống. Từ đường nối xuống đất, đỉnh đăng còn đang kéo dài chiếu sáng, trải qua thời gian dài như vậy dĩ nhiên không có hư hao, nguồn năng lượng phương diện khẳng định không cần phải nói, tiểu đảo bên ngoài không biết món đồ gì đến hiện tại còn tỏa ra nồng nặc phép thuật năng lượng, có cái chuyển đổi phép thuật năng lượng trận pháp liền có thể có kéo dài không ngừng nguồn năng lượng. Lòng đất liền rồi cùng trên mặt đất không giống nhau, là các loại xe cộ đặt nơi, Đoạn Thu nhìn một chút mặt đất, quả nhiên che kín cho bụi, nơi này đã rất lâu không có ai hình bóng. Trên mặt đất cho bụi phi thường chỉnh tề, không có bất kỳ động vật cất bước quá dấu vết, Đoạn Thu mấy người đi tới sẽ xuất hiện một loạt vết chân. Nào còn có xe bọc thép. Mộng Kỳ kinh hỉ nhìn cách đó không xa, kỳ thực không cần nàng nói mấy người cũng đều nhìn thấy, không riêng là Mộng Kỳ nhìn thấy cái kia một chiếc, toàn bộ bãi đậu xe dưới đất có mười mấy lượng đủ loại mặt đất công cụ giao thông. Bãi đậu xe dưới đất rất lớn, nếu như toàn bộ đường phỏng đoán có thể thả xuống mấy ngàn chiếc xe, có điều hiện tại nhưng cũng chỉ có mười mấy lượng, xem ra những xe này đều là trước lúc rút lui không kịp rời đi. Mấy người đi tới một màu trắng bạc xe bọc thép bên cạnh, chiếc xe này từ tạo hình trên xem liền phi thường mỹ quan, có cao hơn 3 mét, sử dụng chính là cùng tạ như thế đi tới phương thức, có thể ở rất nhiều địa hình trên hành động. Xe hậu môn là mở ra, từ đem môn kéo dài đi sau hiện bên trong phương tiện phi thường đầy đủ hết, đi tới buồng lái nghiên cứu một hồi dĩ nhiên phát hiện chiếc xe này cũng không có vấn đề lớn lao gì, chỉ cần hơi hơi sửa chữa một hồi liền có thể sử dụng. Những xe này đều rất tốt công cụ giao thông, đối, đúng. Căn cứ phát triển rất có ích lợi. Đoạn Thu gật gật đầu, sau đó gọi mọi người rời đi xe cộ, tiếp theo liền khiến cho dùng nhẫn không gian đem này lượng xe bọc thép cho thu vào. Đoạn Thu nhẫn không gian là to lớn nhất, đương nhiên coi như không chứa nổi cũng có thể từ hối đoái hệ thống bên trong hối đoái đi ra có thể chứa đựng cái này không gian trang bị. Chúng ta đi nhìn cái khác xe như thế nào. Đoạn Thu cao hứng vô cùng, mới vừa tới nơi này liền có thu hoạch, tuy rằng không phải trang bị. Thế nhưng nếu như chữa trị một hồi những chiếc xe này mang đến hiệu quả có thể là vô cùng tốt, Tuyết Nguyệt đến thời điểm đi Thiên Phong Thành những chiếc xe này nhưng là không thể thiếu đồ vật. Hết thảy xe cộ đều kiểm tra một lần, phần lớn đều là bởi vì thừa hài gian quá dài có chút linh kiện lao hóa, hoặc là chính là một ít năng lượng sự tình, cũng không có phi thường vấn đề nghiêm trọng, trải qua cải tạo liền có thể lần thứ hai sử dụng. Những chiếc xe này phần lớn đều là sức phòng ngự rất cao xe bọc thép. Coi như là Đoạn Thu sử dụng trường kiếm cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn phá tan phòng ngự, huống chi những chiếc xe này có thể đều là phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sau kết quả, nếu như chữa trị xong xuôi, đến thời điểm vận chuyển món đồ gì rất ít người có thể ngăn được. Ngoại trừ xe bọc thép ở ngoài vẫn còn có 3 chiếc không giống loại xe bay, tuy rằng hiện nay dùng không được thế nhưng chữa trị sau mang đến hành động lực tuyệt đối phi thường cao, hiện tại Đoạn Thu sử dụng dạ hoành chiến cơ khá là phiền toái. Tuy rằng tốc độ nhanh thế nhưng thể hình đại tương đối thích hợp coi như trung tâm chỉ huy. Mà này 3 chiếc xe bay thì tương đương với cá nhân công cụ giao thông, có thể trên mặt đất nhanh chóng trợ rút, xe bay sức phòng ngự thậm chí cao hơn xe bọc thép, hơn nữa xe bay mặt trên còn có vũ khí tồn tại, đương nhiên muốn đem những này trục chặt toàn bộ sửa chữa thật cũng là một chuyện phiền toái. Hiện tại Đoạn Thu trong không gian giới chỉ nhưng là hữu cơ giáp, xe bọc thép, tá loại hình lượng lớn xe cộ, tuy rằng đều là không thể dùng. Thế nhưng cũng vẹn vẹn là vấn đề thời gian, cùng học được máy móc cải tạo, đang đợi mọi người từng người học tập nội dung quyết định, chính là cải tạo những thứ đồ này thời điểm. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 177, đông đảo thiết bị. Từ trước lượng lớn dị hình tồn tại hắc ám trong thành thị, Đoạn Thu bắt được không ít hư hao giáp máy, đương nhiên còn có xe bọc thép loại hình xe cộ, có điều lần kia được đều là hư hao, sửa chữa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đặc biệt giáp máy. Đoạn Thu còn chưa có bắt đầu nghiên cứu làm sao sửa chữa giáp máy, hiện nay học tập vẹn vẹn là sơ cấp máy móc cải tạo thuật. Lần này sau khi rời khỏi đây Đoạn Thu vẫn như cũ sẽ tiếp tục tìm kiếm hữu dụng biến dị tăng thi, sau đó chuyển hóa thành đồng bạn, Đoạn Thu phát hiện phụ trợ trực tiếp tầm quan trọng, hiện tại bồi dưỡng vẫn tới kịp. Thêm vào lần này được mấy chục lượng xe bọc thép, Đoạn Thu trong không gian giới chỉ phần lớn đều là bỏ đi xe cộ, cùng lần này bí cảnh kết thúc tuyệt đối muốn dùng mấy cái cuối tuần đến hoàn thiện một hồi. Chúng ta đi nơi đó phía trước là dẫn tới nguồn năng lượng khu, bên trái là giải trí khu, bên phải là phòng nghiên cứu. Từ đứng tại chỗ nhìn Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói, chúng ta trước tiên đi giải trí khu đi, cùng nguồn năng lượng khu đi, phòng nghiên cứu cuối cùng lại nổi lên, ta là sợ bên trong xuất hiện ở hiện quái vật gì. Mục đích lần này là thăm dò cùng tìm kiếm bất kỳ hữu dụng tài nguyên, mà không phải vì đi tìm lịch sử thật muốn. Tuy rằng Đoạn Thu đối với nơi này cảm thấy hứng thú vô cùng, thế nhưng cũng không thể bởi vì như vậy để tất cả mọi người rơi vào tuyệt cảnh. Giải trí khu cũng là ở lòng đất, đi rồi không bao lâu rất nhanh sẽ ra bãi đậu xe, ở giải trí khu lối vào phát hiện toàn bộ khu vực địa đồ, xem ra thành lập nơi này thời điểm hoàn toàn là nhân tính hóa kiến thiết, khắp nơi đều có đề kỳ, căn bản sẽ không lạc đường. Một nghiên cứu nơi dĩ nhiên mắc cùng một loại nhỏ nhân loại điểm tụ tập như thế, xem ra cái này đã từng công hội thực lực không phải bình thường cường hãn. Tuy rằng tên là giải trí khu, thế nhưng bên trong phương tiện có thể là phi thường nhiều, quán bar, phòng tập thể hình, phòng chơi game, quán cơm loại hình không thiếu gì cả. Phòng ăn cũng ở giải trí khu, chỉ có điều ở giải trí khu bên dưới, nơi này lặng lẽ chỉ có mấy người bước đi âm thanh, có điều để Đoạn Thu cảm thấy quỷ dị chính là, chu vi chiếu sáng phương tiện dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục công tác. Có thể tưởng tượng một chút, một trong thành thị chỉ một mình ngươi tồn tại, thế nhưng thành thị còn ở vận hành là kết quả như thế nào? Cũng còn tốt chu vi có chúng nữ bồi tiếp chính mình thăm dò, mới không còn cảm giác được cô độc, tử tựa hồ cảm giác được Đoạn Thu ý nghĩ, nàng đưa tay ra rất tự nhiên ôm Đoạn Thu một cái cánh tay. Linh hồn liên hệ là một loại phi thường vi diệu liên hệ, bị Đoạn Thu phục sinh sau chúng nữ toàn bộ đều có mối liên hệ này, điều này cũng có thể là hắc ám linh hồn cây cối mang vào hiệu quả, có điều nhưng tốt vô cùng. Tử tuy rằng không biết Đoạn Thu đang suy nghĩ gì, thế nhưng là có thể cảm giác được Đoạn Thu trong nháy mắt cô độc. Nơi này cũng không gặp nguy hiểm, vì lẽ đó không cần sốt sáng như vậy, nếu như gặp nguy hiểm cũng có thể rất nhanh phản ứng lại đây. Đoạn Thu lựa chọn đến giải trí khu nguyên nhân cũng là có rất nhiều. Tuy rằng cùng hắn nói như thế, khá là sợ khu thí nghiệm bên trong đụng tới cái gì lợi hại quái vật, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn thu được giải trí khu bên trong một ít phương tiện. Đương nhiên mặc kệ nơi nào đều thăm dò một chút là khẳng định không sai. Bình thường nơi như thế này quét mới hòm đáo xác suất sẽ phi thường cao. Phòng chơi game rất nhanh sẽ đến, đi vào Đoạn Thu phát hiện dĩ nhiên là từng cái đơn độc gian phòng, trong phòng là một bộ giả lập hiện thực thiết bị, không cần phải nói khẳng định là có thể mang đi toàn bộ mang đi, những này giả lập hiện thực thiết bị hiện tại tuy rằng không dùng được, không cần, thế nhưng tương lai nhất định sẽ hữu dụng. Có chứa những này đương nhiên không phải vì giải trí đơn giản như vậy, nếu như Đoạn Thu sau đó có năng lực, chính hắn kiến tạo một trưởng máy bên trong đưa vào các loại quái vật tin tức, như vậy là có thể tiến vào giả lập trong thực tế đến rèn luyện, không cần lo lắng tử vong này nói chuyện. Đem những thiết bị này toàn bộ mang đi, chúng ta sau đó dùng tới được. Đoạn Thu vung tay lên, một người cho một hơn 50 thước vuông nhận không gian, đây là vừa hối đoái đi ra. Vốn là Đoạn Thu cho rằng nơi này cái gì đều không có, ai biết vẫn còn có nhiều như vậy đồ vật. Mọi người bắt đầu rồi cấp đoạn, coi như hư hao cũng không có chuyện gì, quay đầu lại sửa chữa một hồi. Không sửa được đang nói tu việc không tốt, Đoạn Thu liên hệ Dạ Hoành Chiến cơ mặt trên mấy người, nơi này không nguy hiểm gì, các nàng hoàn toàn có thể hạ xuống đồng thời hành động. Dựa theo bình thường tình huống, Dạ Hoành Chiến cơ là không thể bị thu vào trong không gian giới chỉ, thế nhưng không biết đến tột cùng là vị thiên tài kia thiết kế, Dạ Hoành Chiến cơ bên trong không gian phi thường ổn định hơn nữa kiên cố, sẽ không bởi vì bỏ vào những không gian khác trong lọ chứa mà sụp đổ. Dưới tình huống bình thường, loại này bên trong nắm giữ không gian khổng lồ cơ khí là không thể bị bỏ vào một không gian khác trong trang bị diện, vậy thì cùng nhẫn không gian không thể thả tiến vào những không gian khác nhẫn như thế, dễ dàng để hai cái không gian sản sinh sụp đổ dẫn đến món đồ bên trong biến mất. Đương nhiên không gian phi thường ổn định, hơn nữa có phòng hộ biện pháp liền không giống, rồi cùng lấy quặng người máy gần như. Phòng chơi game nghe xong liền bị càn quét hết sạch, lì xạ còn ở hai tầng phát hiện một phổ thông hòm náu, bên trong chỉ có vài món hải tèm, phổ thông năng lượng tin. Sức chiến đấu máy quét. Cướp đoạt phòng chơi game, Đoạn Thu mấy người đi tới quán bar, nơi này quay một vòng cũng không phát hiện cái gì có thể mang đi đồ vật, ra quán bar vừa vặn tỉnh cờ gặp từ Dạ Hoành Chiến cơ mặt trên hạ xuống mọi người. Đoàn người lúc này mới hướng về dưới cái mục tiêu tiếp tục tiến lên. Đi tới phòng tập thể hình, quả nhiên nơi này thiết bị vẫn còn, Đoạn Thu tới nơi này chính là vì phòng tập thể hình loại hình tập thể hình thiết bị, trọng lực thất, kiểm tra phản ứng năng lực cơ khí, những thứ đồ này có thể là phi thường hi hữu. Nếu như Đoạn Thu có thể chữa trị khoa học kỹ thuật loại hình đồ vật, đầu tiên sẽ chữa trị những này, trọng lực thất có thể rèn luyện người khắp mọi mặt tố chất thân thể, kiểm tra phản ứng năng lực cơ khí cũng có thể rèn luyện phản ứng tốc độ. Những thứ này đều là không cần trải qua chiến đấu liền có thể rèn luyện ra, bởi vì còn có năng lượng tồn tại, càng quét một vòng sau dĩ nhiên phát hiện một trọng lực thất không có hư hao, điều này làm cho Đoạn Thu cao hứng sắp bật cười. Tuy rằng không có hư hao thế nhưng vẫn là cần duy tu một hồi. Những này cơ khí đều không biết dài bao nhiêu thời gian không bao nuôi, xảy ra vấn đề gì liền bi kịch. tháo dỡ những này cơ khí dùng mọi người hơn 2 giờ, có điều không có quái vật tới quấy rầy, hiển nhiên ngoại trừ trước huyết lang cũng không còn cái khác sinh vật. Đoạn Thu mang theo chúng nữ rồi cùng phá dỡ tiểu đội như thế, đi tới đó chuyển nơi đó. Lần thứ 2 dùng hơn 2 giờ mọi người tách ra hai đội thăm dò giải trí khu, cuối cùng tổng cộng phát hiện hơn 20 cái hòm đáo, trong hòm đáo dĩ nhiên mở ra một chế tác cấp 5 hoàn mỹ phẩm chất vũ khí trường kiếm thiết kế đồ. Ngoại trừ thanh trường kiếm này còn thu hoạch lượng lớn khoa học kỹ thuật phương tiện, tuy rằng phần lớn đều không thể sử dụng, thế nhưng độn lên vì sau đó thành lập căn cứ đánh cơ sở. Chủ nhân nha, ta vừa nãy lái xe giáp máy thời điểm có vẻ như quét hình đến năng lượng gợn sóng, tuy rằng phi thường nhỏ bé, thế nhưng vẫn là phát hiện, ta phỏng đoán chu vi có món đồ gì. Phong Lăng đi tới Đoạn Thu bên người nói rằng, vài tên ma pháp sư nghe xong cũng gật gật đầu, Lì Xạ là hắc cá ma pháp sư nàng nghe xong nhận biết một hồi kinh ngạc nói, quả nhiên có đồ vật. Bất quá đối với chúng ta không có nguy hại, là một loại nhát gan lũ linh. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 178, kiếm chi hoa yêu. Đó là cái gì ạ? Nạ Stạ Si ạ tò mò hỏi. Phong Lăng nghe xong giải thích, lũ linh à, nói tóm lại là trung lập sinh vật, ta cũng không biết chúng nó làm sao xuất hiện, có điều phi thường nhát gan, yêu thích trốn ở chỗ rất xa nhìn kỹ có sinh mệnh vật chủng, bình thường ở người ở thưa thất địa phương xuất hiện. Làm sao còn có loại sinh vật này? Đoạn Thu không nói gì nói rằng. Làm sao có khả năng không có? Phong Lăng trắng Đoạn Thu một chút, thế giới này thần bí vô cùng, có rất nhiều chuyện đều giải thích không ra, ta còn gặp một loại gọi là thiểm điện thử sinh vật, loại sinh vật này phi thường đáng yêu, hầu như hết thể ma thú đều sẽ không công kích chúng nó. Nếu không nguy hiểm, chúng ta liền tiếp tục hành động, tối thiểu muốn ở bảo thạch mở ra trước đi ra ngoài. Đoàn người hướng về nguồn năng lượng khu đi tới, nguồn năng lượng khu bên trong vật tư chủng loại liền không giống, phần lớn đều là năng lượng tin loại hình đồ vật. Cùng Đoạn Thu suy đoán như thế, toàn bộ nguồn năng lượng khu phần lớn địa phương đều là chuyển đổi ma lực cơ khí cùng trận pháp, những năng lượng này cung cấp toàn bộ căn cứ vận hành. Đương nhiên nguồn năng lượng khu bên trong cũng không riêng là những này, Đoạn Thu mấy người đi tới một đống hình chữ nhật trong phòng, phát hiện nơi này dĩ nhiên là đào tạo thực vật địa phương. Hiện ở đây đã không có thực vật, toàn bộ khô héo. Cả gì nả xem sau nói rằng, nơi này trồng trọt hẳn là phép thuật thu hoạch, nếu như chúng ta có thể tìm tới hạt giống liền tốt hơn rồi. Không nghĩ tới nguồn năng lượng khu bên trong dĩ nhiên có như thế một đống đồ ăn nơi sản sinh, phép thuật thu hoạch chu kỳ trưởng thành đều phi thường thiếu, một tuần không tới liền có thể thu hoạch, rất nhiều loại cỡ lớn công hội đều có chuyên môn trồng trọt loại này thu hoạch địa phương, cái này cũng là đồ ăn chủ yếu khởi nguồn một trong. Đều như vậy, còn có thể tìm tới hạt giống à? Đoạn Thu không báo có lòng tin. Cả gì nả suy nghĩ một chút nói rằng, nên có thể chứ, nơi này nên có ướp lạnh khố, chỉ cần ướp lạnh khố không có xấu đi liền có thể bắt được hạt giống. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu, vậy chúng ta đi tìm ướp lạnh khố đi. Một tầng tìm kiếm, đến tầng cao nhất đều không có tìm được cả gì nạ nói tới ướp lạnh khố, có điều nhưng mở ra hai cái hoàng kim cấp những khác hòm đáo, trong hòm đáo ra không ít có thể ăn phép thuật trái cây, ăn sau sẽ vĩnh cửu tăng cường một chút thể lực loại hình. Lòng đất có phải là còn có một tầng? Ta nhớ tới ướp lạnh khố bình thường đều sẽ thiết kế ở lòng đất. Mục sư Mộng Kỳ nói rằng, vốn là đều phải đi. Đoạn Thu sáng mắt lên, ngươi không nói ta đều quên. Chúng ta đi nhìn có hay không phòng dưới đất. Dọc theo lầu một đi vòng một vòng, quả nhiên phát hiện một dẫn tới địa tầng tiếp theo lối vào. Sau khi tiến vào thật cùng Mộng Kỳ nói như thế, một tầng đều là ướp lạnh thất, mọi người trực tiếp đi vào hạt giống địa phương, mở cửa hậu quả nhiên phát hiện bên trong có loại tử. Tên gọi, ma lực linh mễ hạt giống, chu kỳ trưởng thành 4 ngày 5 ngày. Có thể trồng trọt đi ra ẩn chứa ma lực gạo, trường kỳ dùng ăn sẽ đối, đúng, tăng cường tự thân thể chất, phép thuật thân hỏa độ vân vân. Tên gọi ma lực bắp ngô hạt giống, sinh trưởng chu kỳ vì là 7 ngày, thời điểm chín vì là 3 ngày, có thể nhiều lần thu hoạch, có thể trồng trọt đi ra ẩn chứa ma lực bắp ngô, uống lâu dài tăng cường thể chất, phép thuật thân hỏa độ vân vân. Nơi này hạt giống có rất nhiều loại, phổ thông hạt giống bảo đảm chất kỳ đều có thể rất lâu, sẽ không bởi vì thời gian quan hệ mà xấu đi, huống chi vẫn là ma lực hạt giống, hơn nữa ở ướp lạnh trong kho. Lần này phát đạt. Đoạn Thu cao hứng nói. Ngoại trừ gạo, bắp ngô còn tìm đến rất nhiều cơ sở thu hoạch, khoai tây nha, lúa nước nha loại hình, thậm chí còn có một loại ma lực cây ăn quả hạt giống. Mấy người từ bên trong đại lâu đi ra, vốn là trống trải trên đường phố không biết lúc nào che kín một đám lớn hoa hoa thảo thảo, những thực vật này phi thường cao, có 3 mét đến 4 mét độ cao, không ít địa phương đều có còn chưa nở rộ nụ hoa. Cẩn thận một chút, ta cảm giác được nguy hiểm. Lì Xạ lấy ra to lớn liêm đao nhìn kỹ bốn phía. Không riêng là Lì Xạ, hầu như tất cả mọi người đang nhìn đến tình huống này thời điểm đều lấy ra từng người vũ khí, những thực vật này trực tiếp đem nhà này nhà lớn đem vây lại, hiển nhiên là mọi người ở tiến vào vào lòng đất một tầng thời điểm xuất hiện. Các ngươi nhìn bọn họ lá cây, có phải là cùng lưỡi kiếm như thế? Đoạn Thu nói rằng. Tử gật gật đầu nói rằng, đúng, ta phỏng đoán hẳn là kiếm hệ thực vật ma thú. Hai người mới vừa nói xong, một to lớn nhất nụ hoa liền dần dần nở rộ, màu xanh lam hoa phi thường đẹp đẽ, có điều cũng càng thêm nguy hiểm. Một tên trên người mặc màu xanh lam sườn xám mỹ lệ nữ hài dĩ nhiên ở đóa hoa trung tâm, theo đóa hoa màu xanh lam dần dần nở rộ, tên này nữ hài cũng thức tỉnh. Tên này nữ hài xem ra có là 17-18 tuổi, phi thường tinh xảo dung mạo, xem ra có loại anh tuấn cảm giác. Có điều khi nàng sau khi xuất hiện một cái đề kỳ nhưng xuất hiện ở chúng lòng người chung. Kiếm chi hoa yêu, cấp 5 ngụy lãnh chúa cấp bậc, sức chiến đấu 3.400 điểm. Là quái vật. Đề kỳ sau khi xuất hiện Đoạn Thu lập tức hô, công kích. Ả nạ xạ xỉ ạ bay thẳng đến kiếm chi hoa yêu chính là nhanh chóng xạ kích, vài tên ma pháp sư cũng thuấn phát thật nhiều sơ cấp phép thuật quá khứ, vào lúc này kiếm chi hoa yêu mở mắt ra, một đôi lóe hào quang màu đỏ phi thường khát máu con mắt xuất hiện ở trong tầm mắt. Đôi mắt này để kiếm chi hoa yêu khí chất trong nháy mắt thay đổi, trở nên phi thường tà khí. Nàng vung tay lên hết thể công kích đều bị một tầng vô hình bảo vệ mô cho cản lại, sau đó chiến đấu liền bắt đầu. Kiếm chi hoa yêu lắc người một cái liền nhằm phía Đoạn Thu mấy người. Trên người tràn ngập cuồng bạo kiếm khí, Đoạn Thu thấy thế trực tiếp sử dụng tia chớp chém đem nàng bước lui, có điều kiếm chi hoa yêu nhưng lại lần nữa thay đổi một phương hướng vọt tới. Nhanh nhẹn nhân loại hình thái ngụy lãnh chúa. Chính là không biết vì sao lại trở nên như thế khát máu, ngụy lãnh chúa nên cụ có nhất định suy nghĩ năng lực, nhưng là này con kiếm chi hoa yêu căn bản không thấy được có bất kỳ tư duy tồn tại. Kiếm chi hoa yêu vung hai tay lên mấy chục đến kiếm khí liền hướng về Đoạn Thu mấy người công kích mà đến. Tử cung an y hai người từ hai bên công kích kiếm chi hoa yêu, cả gì nạ che ở mọi người trước người sử dụng khiên phép thuật chặn lại rồi kiếm khí công kích. Cấp 5 ngụy lãnh chúa vẫn không tính là quá nguy hiểm, chủ yếu là kiếm chi hoa yêu không có tư duy năng lực, không phải vậy liền nguy hiểm. Tử cung an y hai người công kích toàn bộ bị vô hình khiên phép thuật cho chặn lại rồi, kiếm chi hoa yêu thấy thế cũng không công kích xa xa mấy người, trực tiếp nhìn về phía tử cung an y. Đoạn Thu cảm giác không đúng lập tức hô, mau lui lại. Quả nhiên kiếm chi hoa yêu rít gào một tiếng sau đó trong nháy mắt tại chỗ bạo nổi cơn điên bạo kiếm khí bao phủ khoảng 5 mét không gian, cũng còn tốt tử cùng an y hai người thiểm nhanh. Từ một thoáng hiện đi tới mọi người bên cạnh nói rằng, cẩn thận này một chiêu, uy lực rất lớn, khiên phép thuật không ngăn được. Đoạn Thu gật gật đầu, hóa thành tàn ảnh xông lên trên, thí hồn kiếm khí hướng về kiếm chi hoa yêu phong thích, có điều nhưng không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào, nhìn thấy kiếm chi hoa yêu khóa chặt mình lập tức liền lui lại. Đoạn Thu mới vừa lui lại băng tuyết cùng lì xả phép thuật liền công kích ở kiếm chi hoa yêu trên người, mọi người cùng nhau phối hợp phi thường hiệu ngầm, sở kỳ hiệu nối liền phi thường hoàn mỹ. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 179, mưa kiếm. Kiếm chi hoa yêu bị mọi người một trận sở kỳ của ngoanh loạn tạc, nếu như là cái khác quái vật phỏng đoán đã sớm chết, nhưng là kiếm chi hoa yêu nhưng chẳng có chuyện gì, thậm chí mọi người công kích cũng không đánh phá trên người nàng phòng ngự. Đoạn Thu vốn còn muốn xông lên đến cái liệt diễm chạm thêm vào tia chớp chém hai liên kích, ai biết chuẩn bị xông lên thời điểm lại bị lì xả ngăn cản. Kiếm chi hoa yêu vào lúc này dị thường nổi giận, một đôi mắt đều sắp phun ra lửa đến rồi, hào quang màu đỏ nhìn quét mọi người, vào lúc này kiếm chi hoa yêu hai tay giơ lên cao, nhất thời một luồng mạnh mẽ kiếm khí gợn sóng xuất hiện, hiển nhiên đây là đang giải phong cái gì phạm vi sở kỳ hiệu. Màu tránh ra. Thử la lớn. Đoạn Thu vào lúc này mới biết tại sao lì xả muốn ngăn ở chính mình. Hiển nhiên nàng cảm giác được kiếm chi hoa yêu dị thường. Mọi người nghe được tử đề kỳ tới tấp hướng về xa xa tứ tán ra, có điều kiếm chi hoa yêu sở kỳ phóng thích tốc độ phi thường cấp tốc, không tới 2 giây trên bầu trời liền xuất hiện lượng lớn kiếm khí hướng xuống đất hạ xuống, lấy kiếm chi hoa yêu vì là tầm bán kính hơn 30 mét địa phương đều bị che kín. Lớn như vậy phạm vi vẫn cứ có không ít người không có đi ra ngoài, cả gì nạ, băng tuyết cùng mộng kỳ ở sở kỳ phóng thích trong phạm vi. Các nàng bởi vì là ma pháp sư vì lẽ đó tốc độ tương đối chậm, trong nháy mắt liền bị bao phủ, trên bầu trời từng đạo kiếm khí tinh chuẩn hướng về ba người hạ xuống. Có điều ba người này đều là ma pháp sư, rất nhanh một ba người liên thủ phóng thích khiên phép thuật liền xuất hiện, khiên phép thuật chặn lại rồi giữa bầu trời hạ xuống mưa kiếm. Phong Lăng từ lúc chiến đấu lúc mới bắt đầu liền lái xe ra máy, nàng không có chủ động công kích mà là bảo vệ phí lờ mẹ nạ, hai người bọn họ ở mưa kiếm bên dưới. Cũng còn tốt Phong Lăng giáp máy sức phòng ngự phi thường cao, không phải vậy căn bản không ngăn được mưa kiếm công kích. Ả nạ xạ xỉ ạ nút ở phía xa nhắm vào chính đang giải phóng mưa kiếm kiếm chi hoa yêu, nhất thời năng lượng màu đỏ chùm sáng liền từ súng ngắm phát bắn ra ngoài, trực tiếp trúng đích tại chỗ đứng kiếm chi hoa yêu. Này một phát kia năng lượng nhất thời liền đem nàng sở kỳ hiệu đánh gãy. Mưa kiếm biến mất rồi, có điều xem bị mưa kiếm bao phủ địa phương vẫn cứ có thể cảm giác được sở kỳ hiệu này uy lực. Bị cắt đứt sở kỳ kiếm chi hoa yêu nhất thời nhìn về phía Anastasia, nàng vung tay lên một đạo kiếm khí liền hướng về xa xa Anastasia bay đi. Anastasia thấy thế lập tức vọt đến một bên, kiếm khí tốc độ cực kỳ nhanh, 2 giây không tới liền đánh trúng ở trước Anastasia vị trí, nhất thời kiếm khí bạo phát cắt chém chu vi một mảng nhỏ địa phương. Đoạn Thu Âu phục trong túi tiền tiểu hoa cùng con rắn nhỏ hai thằng nhóc nhảy ra ngoài, Đoạn Thu sợ hết hồn kiếm chi hoa yêu công kích các nàng hai thằng nhóc có thể không ngăn được, vào lúc này đi ra không phải tìm đường chết à. Nhưng là con rắn nhỏ âm thanh lại làm cho Đoạn Thu yên tâm đi. Chúng ta đi bên cạnh thực vật phụ cận. Tiểu hoa cần những kia thực vật năng lượng. Con rắn nhỏ manh manh âm thanh ở Đoạn Thu trong đầu vang lên, tiểu hoa cũng khẩn nói tiếp, chúng ta sẽ cẩn thận. Vậy cũng tốt, gặp nguy hiểm bỏ chạy chạy. Đoạn Thu nhắc nhở hai thằng nhóc một câu, sau đó nhìn về phía kiếm chi hoa yêu. Kiếm chi hoa yêu vào lúc này bị tử cùng an y cuốn lấy, băng tuyết còn phóng thích không ít giảm tốc độ phép thuật đến giảm thiểu nàng tốc độ di động. Đoạn Thu trên người ánh sáng nhấp nhoáng, một trạng thái sở kỳ hiệu mộng kỳ phóng thích ở Đoạn Thu trên người, đây là một trong thời gian ngắn tăng cường tốc độ di động sở kỳ hiệu, hiển nhiên vào lúc này phi thường hữu dụng. Tử, an y chúng ta đồng thời công kích. Đoạn Thu hô. Kiếm chi hoa yêu phòng ngự quá mạnh mẽ. Có điều Đoạn Thu mấy người mỗi lần công kích đều sẽ tiêu hao nàng năng lượng, đều sẽ đem phòng ngự cho đánh vỡ. Đoạn Thu một ảnh sát ra tốc đi tới kiếm chi hoa yêu bên cạnh, sau đó thí hồn kiếm khí cùng liệt diễm đâm xuyên trước sau phóng thích, bên cạnh tử cũng phóng thích kiếm khí màu đen, An Y nút ở phía xa lấy ra viễn cổ cấp bậc thủ nô bắn tỉa lên. Đoạn Thu cùng tử công kích vẫn cứ bị cản lại, kiếm chi hoa yêu hai tay vung lên, mạnh mẽ kiếm khí liền phóng thích ra ngoài, Đoạn Thu cùng tử đều là biến sắc mặt, sau đó cấp tốc lùi về sau. Ngay ở hai người trước đứng thẳng địa phương, kiếm khí trong nháy mắt bạo phát đem mặt đất đều cho nổ ra một cái hố động. Lì xạ cùng cả dì nạ nắm lấy cơ hội này, hắc ám phép thuật cùng hỏa hệ ma pháp nhất thời bao phủ kiếm chi hoa yêu, sau đó ả nạ xạ xì ả cũng ở phía xa hướng về kiếm chi hoa yêu điên cùng xạ kích. Băng tuyết trực tiếp ở kiếm chi hoa yêu bên cạnh phóng thích hàn băng phá. Cấp 5 ngụy bột cũng sẽ không bị như vậy đánh bại, nàng không phải là cùng chức ngộng kỳ như thế phụ trợ loại hình bột, sức chiến đấu không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Coi như là ngụy bột cũng dị thường biến thái. Không có bất kỳ thanh âm gì, kiếm chi hoa yêu liền như vậy đẩy mọi người công kích đi ra, sau đó một đạo kiếm khí đem không né tránh kịp nữa tử cho đánh bay ra ngoài. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp một phát đại kiếm khí quá khứ, đại kiếm khí thành công ngăn cản kiếm chi hoa yêu tiếp cận tử, thế nhưng là đem sự chú ý của nàng hút tới trên người chính mình. Tử bay ra ngoài sau tàn nhẫn mà té xuống đất, cũng còn tốt kia kiếm khí này không phải đâm xuyên loại hình kiếm khí, không phải vậy nàng liền nguy hiểm. Kiếm khí cũng chia làm rất nhiều chủng loại, đâm xuyên loại hình, nổ tung loại hình, kiên cố loại hình, mỗi loại kiếm khí hình thái đều có không giống tác dụng. Kiếm chi hoa yêu màu đỏ ánh mắt khóa chặt Đoạn Thu, sau đó cả người liền hướng về Đoạn Thu vọt tới, Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn chuẩn bị ứng chiến, ai biết lỷ xạ nhưng che ở trước mặt hắn, to lớn liêm đao mang vào phép thuật thương tổn hướng về kiếm chi hoa yêu cắt chém mà đi. Kiếm chi hoa yêu thấy có người chặn ở trước mặt mình nhất thời dừng lại bước chân. Hai tay liên tục vung lên cũng không biết phóng thích kỹ năng gì lì xạ cùng tử như thế bị đánh bay ra ngoài. Lì xạ cho Đoạn Thu tranh thủ đầy đủ thời gian chuẩn bị, Đoạn Thu hướng về sông lại kiếm chi hoa yêu chính là một đạo mạnh mẽ kiếm khí bạo phát trong nháy mắt kiếm chi hoa yêu cũng phản ứng lại đây, cũng phóng thích một đạo mạnh mẽ kiếm khí. Hai đạo kiếm khí trên không trung gặp gỡ trong nháy mắt liền nổ tung, năng lượng mạnh mẽ nhất thời đem Đoạn Thu cả người hất bay ra ngoài rơi vào 7, 8 mét ở ngoài trên mặt đất. Kiếm chi hoa yêu hiển nhiên cũng bị này hai nguồn kiếm khí năng lượng cho rung động đến, nàng lùi lại mấy bước liền ổn định thân hình. Mới vừa bò lên Đoạn Thu nhất thời mắng, như thế biến thái. Băng tuyết cùng cả dĩ nạ hai người phép thuật lần thứ hai bao phủ kiếm chi hoa yêu, ngăn cản kiếm chi hoa yêu tiếp cận Đoạn Thu. Đoạn Thu thừa cơ hội này bò lên, sau đó chuẩn bị lần công kích sau. Phép thuật sau khi kết thúc kiếm chi hoa yêu nhìn về phía cả dĩ nạ phương hướng, hiển nhiên bị phép thuật luân phiên quấy rầy đã triệt để bạo nộ rồi. Có điều vừa lúc đó, một đạo năng lượng màu đỏ chùm sáng dĩ nhiên phá tan kiếm chi hoa yêu khiên phép thuật từ bắn trung kiếm chi hoa yêu, có điều Đoạn Thu xem phi thường rõ ràng, ở kiếm chi hoa yêu tâm chắn phá nát thời điểm nàng thân thể nhúc nhích một chút để tia năng lượng lệch khỏi trái tim vị trí. Tia năng lượng từ kiếm chi hoa yêu tả kiện xuyên thấu mà qua, kiếm chi hoa yêu nhất thời thân thể dừng lại đỉnh chỉ đi tới nhìn về phía cách đó không xa Anastasia. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 180, một kiếm cách thế. Anastasia đánh lén cấp sở kỳ hữu là công, trực tiếp đánh vỡ kiếm chi hoa yêu phòng ngự, xuyên thấu bờ vai của nàng, khi mọi người cho rằng như vậy có thể đối, đúng, kiếm chi hoa yêu tạo thành rất lớn thương tổn thời điểm, hiện thực nhưng mở ra một cái to lớn chuyện cười. Kiếm chi hoa yêu trên bả vai chảy ra một điểm màu đỏ máu tươi, có điều rất nhanh sẽ ngừng lại, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, như vậy tốc độ khôi phục là tất cả mọi người đều không nghĩ tới, dĩ nhiên so với tỷ đấu, tăng thi tốc độ khôi phục còn nhanh hơn rất nhiều. Thừa dịp kiếm chi hoa yêu khôi phục thời điểm, Tử la lớn, khoái công kích. Lại là một vòng tấn công kích hướng về kiếm chi hoa yêu bay đi, cả gì nạ còn phóng thích liên hoàn nổ tung quả cầu lửa. Có điều gần nhất kiếm chi hoa yêu cách đó không xa Đoạn Thu lại phát hiện, hết thể công kích lần thứ hai bị vô hình bảo vệ cho chặn lại rồi. Vào lúc này kiếm chi hoa yêu đã hoàn toàn khôi phục xong xuôi, tiếp theo nàng phẫn nộ hét lớn một tiếng, trên người bạo phát khí thế càng mạnh mẽ, vô số kiếm khí ở nàng một mét bên trong xuất hiện, tay phải ở trước mặt nắm chặt, kiếm khí trực tiếp ngưng tụ ra một cái dài nhỏ trực kiếm. Cuồng bạo. Kiếm chi hoa yêu dĩ nhiên cuồng bạo. Này quá ra ngoài Đoạn Thu dự liệu. Để một cấp 4 ngụy bột cuồng bạo lên quá khủng bố, huống hồ vẫn là một kẻ loài người hình thái bột. Đại gia cẩn thận. Kiếm chi hoa yêu đầu tiên nhìn về phía đối với mình tạo thành thương tổn người, nàng hết tốc lực hướng về cách đó không xa trốn ở sau lưng mọi người ạ nạ stạ xì ạ chạy đi, lì xa một hắc ám nỗ lực đi tới kiếm chi hoa yêu trước mặt, nàng cũng mở ra không biết kỹ năng gì, cả người đều lưu chuyển hắc ám khí tức. Không cần phải nói chiến đấu lần thứ 2 bắt đầu rồi, bất quá lần này nhưng là lì xạ cùng kiếm chi hoa yêu chiến đấu. Vô số hắc ám có thể lượng biến thành lợi nhận hướng về kiếm chi hoa yêu bay đi, có điều đều bị bảo vệ cho chặn lại rồi. Kiếm chi hoa yêu cũng hướng về lì xả cuồng bạo công kích mà đi, sử dụng trực kiếm tốc độ đột thứ, mỗi lần đột thứ đều thả ra ngoài mạnh mẽ kiếm khí. Phần lớn kiếm khí đều bị lì xả né qua, một số ít bị phép thuật cho chặn lại rồi. Lì xả nhưng là cận chiến ma pháp sư, sử dụng liêm đao bổ về phía kiếm chi hoa yêu đều có thể vẽ ra đen kịt sóng năng lượng. Kiếm chi hoa yêu cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ sự công kích này phương pháp, nàng bắt đầu né tránh. Quả nhiên ma pháp sư nếu như toàn lực triển khai lên tạo thành uy lực lớn vô cùng, tuy rằng bây giờ nhìn lên lì xạ là đè lên kiếm chi hoa yêu ở đánh, thế nhưng là không đối, đúng, kiếm chi hoa yêu tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Từ chuẩn bị, lì xạ vung lên liêm đao thanh kiếm chi hoa yêu cho đẩy lui, sau đó trong nháy mắt chu vi hắc ám năng lượng hướng về nàng hội tụ. Kiếm chi hoa yêu bị đẩy lui sau lần thứ hai mang theo kiếm khí vọt lên, có điều nhưng trực tiếp bị lỷ xạ hắc ám phá cho nổ bay ra ngoài. Hắc ám phá, một lấy lỷ xạ làm trung tâm mạnh mẽ sở kỳ hiệu, trước Đoạn Thu thu phục nàng thời điểm sử dụng tới. Hiện tại tạp bị lỷ xạ khiến dùng đến uy lực tăng lên không ít, hơn nữa còn bị lỷ xạ đã khống chế phương hướng, kiếm chi hoa yêu bảo vệ tuy rằng có thể ngăn cản những này sở kỳ thế nhưng là sẽ có lực xung kích. Bị đánh bay kiếm chi hoa yêu đầu tiên bị An Y sử dụng viễn cổ cấp bậc thủ nô bắn vài tiễn. Sau đó lại bị cách đó không xa ạ nạ tạ xì ạ cho bắn chúng, cuối cùng từ một thoáng hiện bổ tới. Một đạo đen kịt kiếm khí trong nháy mắt đánh vỡ nàng phòng ngự công kích ở cầm trong tay trường kiếm kiếm chi hoa yêu trên cánh tay phải. Màu đen đâm xuyên kiếm khí là tử kỹ năng mạnh nhất, sở kỳ hiệu này tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng đâm xuyên năng lực nhưng phi thường cao, trực tiếp đánh vỡ kiếm chi hoa yêu phòng ngự, trong nháy mắt nàng cầm trong tay trường kiếm cánh tay phải liền bị chém đứt. Có điều vào lúc này kiếm chi hoa yêu cũng phản ứng lại đây. Cấp tốc mấy cái ra tốc trốn đã rời xa mọi người, chi gian nàng thống khổ nhìn về phía cánh tay phải của chính mình, sau đó không biết khởi động kỹ năng gì, hào quang màu trắng từ trên người nàng sáng lên. Ở cách đó không xa trên đất cánh tay phải trong nháy mắt bị phân giải trở thành điểm điểm ánh sáng, tiếp theo ánh sáng xuất hiện ở kiếm chi hoa yêu trên người, một hoàn toàn mới cánh tay phải dần dần xuất hiện. Ta đi! Làm sao như thế biến thái? Đây là kỹ năng gì? Đoạn Thu ngơ ngác nhìn. Theo đạo lý tới nói cấp 4 ngụy bột kiếm chi hoa yêu sẽ không có như thế mạnh mẽ à, coi như trong bí cảnh diện quái vật so với, tỷ đấu, bên ngoài phải cường đại một điểm, thế nhưng đây cũng quá cường lớn. Đương nhiên những này nhất định sẽ có một thật muốn giải thích, có điều hiện tại mọi người muốn đối mặt chính là lần thứ 2 cuồng bạo kiếm chi hoa yêu. Với lúc đó xa xa vây quanh Đoạn Thu mọi người thực vật một đóa màu xanh lam hoa bỗng nhiên nghiêng ngã xuống, Đoạn Thu có thể nhận biết được nơi đó con rắn nhỏ cùng tiểu hoa ở bên kia, bọn họ hai thằng nhóc đang làm gì. Có điều vào lúc này kiếm chi hoa yêu nhưng rít gào một tiếng, nàng phẫn nộ nhìn mọi người sau đó tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định như thế. Vô số phù văn từ trên người nàng xuất hiện, sau đó chu vi đóa hoa màu xanh lam cũng đi ra những đùa chú này. Đoạn Thu tuy rằng không biết nàng đang làm gì, thế nhưng là biết muốn ngăn cản nàng thả ra ngoài, tử huyễn mặt trên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, phù ma thuộc tính lửa thương tổn tiếp theo cả người liền xông lên trên. Không riêng là Đoạn Thu, có thể công kích được kiếm chi hoa yêu mọi giấy toàn bộ đều vào tới. Vô số sở kỳ hữu đặc hiệu ở kiếm chi hoa yêu bên người nổ tung, vô hình bảo vệ tựa hồ càng lớn. Đoạn Thu chợt phát hiện kiếm chi hoa yêu trong ánh mắt màu đỏ tựa hồ biến mất rồi rất nhiều, nàng cấp thiết nhìn về phía chu vi đóa hoa tựa hồ phi thường dáng dấp gấp gáp, đây là tình huống thế nào? từng đóa màu xanh lam hoa nở rộ, bên trong xuất hiện không phải là cùng kiếm chi hoa yêu như thế hình người bốt, mà là xuất hiện từng chuôi màu xanh lam dài nhỏ trực kiếm nổi đồng bền giữa không trung tỏa ra sán lạn ánh sáng, tổng cộng có 7 thanh trực kiếm. Những này trực kiếm toàn bộ hướng về kiếm chi hoa yêu bay đi, sau đó trôi nổi ở bên cạnh nàng, kiếm chi hoa yêu tựa hồ đang cùng các nàng câu thông, căn bản không nhìn Đoạn Thu mọi người công kích, tựa hồ tình cảnh này xem ra thật giống như Đoạn Thu mọi người là bại hoại, công kích một cô bé tự. Có điều rất nhanh hào quang màu xanh lam liền tản đi, kiếm chi hoa yêu thân trong ánh mắt màu đỏ dần dần nồng nặc lên, 7, 8 trôi nổi trực kiếm cũng tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Không tốt. Đoạn Thu nghĩ thầm đến. Màu đỏ ánh mắt nhìn kỹ còn đang công kích chúng nữ, kiếm chi hoa yêu trong nháy mắt xông ra ngoài, trôi nổi ở bên cạnh nàng trực kiếm cũng theo nàng di động mà di động. Đoạn Thu biết vào lúc này không thể liền nhìn như vậy, đồng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, làm ra một cái quyết định, nhất thời tỏa ra khí thế mạnh mẽ, năng lượng màu xám bắt đầu ở hội tụ ở tử huyễn mặt trên. Thí hồn kiếm khí thêm vào kỹ năng thiên phú một chiêu kiếm cách thế, đây là Đoạn Thu chưa từng có từng thử công kích phương pháp, nếu kiếm chi hoa yêu sức phòng ngự cao như vậy. Như vậy trực tiếp giết chết linh hồn là được. Xúc lực thời gian 1 giây, 2 giây, 3 giây. 2 giây sẽ sử dụng tự thân 50% năng lượng, 3 giây chính là 70%. 4 giây. Vào lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được Đoạn Thu sắp sửa phóng thích sở kỳ hiệu uy lực, kiếm chi hoa yêu cũng tốc độ sử dụng vô số phòng ngự kiếm khí che ở chính mình phía trước. Tự thân hầu như 100% tiêu hao đến phóng thích thí hồn kiếm khí kết hợp kỹ năng thiên phú một chiêu kiếm cách thế. Một đạo hào quang màu xám né qua. Đoạn Thu biến mất rồi, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở kiếm chi hoa yêu phía sau, kiếm chi hoa yêu trên người không hề có một chút thương tổn, nhưng là trong ánh mắt hào quang màu đỏ nhưng đang dần dần thối lui. Đoạn Thu không quay đầu lại, mà là hướng về trước mặt ngã xuống, hắn tiêu hao quá to lớn, đã không có khí lực đứng thẳng. Kiếm chi hoa yêu bên người trôi nổi 7 trôi trực kiếm nhìn thấy Đoạn Thu trong nháy mắt liền hướng về hắn bay đi, có điều vào lúc này kiếm chi hoa yêu trong ánh mắt hào quang màu đỏ nhưng thối lui. Nàng không biết nói cái gì hết thảy trường kiếm đều đình chỉ công kích, điều này làm cho chúng nữ tâm rốt cục để xuống. Nếu như vừa nãy trường kiếm trực tiếp công kích Đoạn Thu căn bản không ngăn được. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 181, phòng thí nghiệm. Kiếm chi hoa yêu con mắt đã biến thành màu xám, linh hồn bị thí hồn kiếm khí thêm vào một chiêu kiếm cách thế cho giết chết, 7 thanh màu xanh lam trực kiếm hóa thành ánh sáng bay vào kiếm chi hoa yêu trong thân thể, một trận hào quang lóe lên kiếm chi hoa yêu triệt để tử vong. Đoàn đội bên trong vẫn không có thăng cấp đến cấp 5 người đều tới tấp tăng lên, kiếm chi hoa yêu cho kinh nghiệm phi thường khả quan. Có điều vào lúc này chúng nữ sự chú ý toàn bộ nhìn về phía Đoạn Thu, từ một thoáng hiện liền ôm lấy Đoạn Thu, hiện tại Đoạn Thu thực sự quá hư nhược rồi, thậm chí đứng thẳng khí lực đều không có. Ngọc Kỳ nhanh chóng chạy đến Đoạn Thu bên người, nàng quay về tử trong ngực Đoạn Thu liền phóng thích vài cái chữa trị hệ sở kỳ hiệu. Đoạn Thu nhưng là chúng nữ người tâm phúc. Bị mấy cái chữa trị phép thuật trị liệu sau Đoạn Thu hơi hơi khôi phục một điểm khí lực, hắn sắc mặt tái nhợt suy yếu nói rằng, thanh kiếm chi hoa yêu thân thể bảo tồn lại, cũng có thể phục sinh. Băng Tuyết nghe xong phóng thích cực đóng băng hoàn thành kiếm chi hoa yêu thân thể, bởi vì kiếm chi hoa yêu đã không có sự sống, vì lẽ đó thi thể có thể bị thu vào trong không gian giới chỉ. Không có bạo ra bất luận là đồ vật gì, có điều mọi người cũng không thèm để ý những chi tiết này. Ta không có chuyện gì, chính là tiêu hao quá độ. Tử Thân Thiết nói rằng, sau đó không cho như vậy, kiếm chi hoa yêu chúng ta có thể đối phó, không muốn như thế liều mạng, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Được, sau đó sẽ không. Đoạn Thu đáp ứng nói, có điều chuyện sau này ai lại biết đây, Đoạn Thu là sợ kiếm chi hoa yêu thương tổn chúng nữ, cho nên mới bỗng nhiên bạo phát mạnh nhất thực lực đến phóng thích sở kỳ hiệu. Trước kiếm chi hoa yêu thực sự là quá khủng bố, một cấp 4 ngụy bột dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy thực lực, không ai từng nghĩ tới. Vào lúc này con rắn nhỏ cùng tiểu hoa hai thằng nhóc trở về. Các nàng quấn ở Đoạn Thu trên cổ tay sượt Đoạn Thu. Dọa chết ta rồi, ngươi vừa nay suýt chút nữa đã chết rồi. Tiểu hoa manh manh âm thanh xuất hiện ở trong đầu, Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói rằng, không có chuyện gì, này không phải hiện tại không có chuyện gì sao, các ngươi hai thằng nhóc không cần lo lắng. Đoạn Thu phản tới an ủi con rắn nhỏ cùng tiểu hoa, sau đó mới nhìn về phía chúng nữ. Chúng ta đi phòng thí nghiệm đi, nơi đó nên có thứ tốt, cùng kiếm chi hoa yêu thời gian dài như vậy chiến đấu đều không hấp dẫn ra đến cái khác quái vật. Phỏng đoán chu vi đã không có quái vật gì tồn tại. Tử vốn là muốn cùng Đoạn Thu khôi phục đang hành động, nhưng là nhìn Đoạn Thu ánh mắt kiên định liền từ bỏ, nàng quay về Phong Lăng cùng Lì Xạ nói rằng, các ngươi đỡ chủ nhân, ta đi trước. Phong Lăng từ trong cơ giáp đi ra, ôm Đoạn Thu cánh tay nâng hắn hành động, Lì Xạ nhìn một chút Đoạn Thu sau đó ôm chặt lấy Đoạn Thu mặt khác vẫn cánh tay. Đoàn người liền như vậy lần thứ 2 xuất phát, bất quá lần này Đoạn Thu bị bảo vệ ở trung gian, hiển nhiên những trận chiến đấu tiếp theo Đoạn Thu chỉ có thể nhìn. Đi tới phòng thí nghiệm trước đại môn, mấy người rất dễ dàng liền đi vào, không có bất kỳ ngăn trở nào, đi tới phòng khách đông nhiên phát động cảnh báo. Trong phòng thí nghiệm không có cái gì phòng ngự là khẳng định không thể, Đoạn Thu suy đoán hẳn là cái gì pháo liên hoàn tháp hoặc là tự động giáp máy loại hình đồ vật, quả nhiên như hắn suy nghĩ, phòng khách chu vi mặt đất chậm rãi bay lên, bên trong dĩ nhiên là từng cái màu đỏ vui mừng giáp máy. Giáp máy chỉ có không tới 2 mét độ cao, có điều kiểu dáng nhưng vô cùng tân tiến. Không biết giáp máy sức chiến đấu 3.000 điểm, sức chiến đấu máy quét hình đến giáp máy sức chiến đấu, dĩ nhiên cùng một màu 3.000 điểm sức chiến đấu. Tuy rằng sức chiến đấu tương đối cao, thế nhưng Đoạn Thu mấy người cũng không sợ, tổng cộng 10 cái màu đỏ giáp máy, chiến đấu bắt đầu rồi, có điều nhằm phía Đoạn Thu mấy người giáp máy cũng chỉ có 3 cái. Đoạn Thu nghĩ tới điều gì, là không phải là bởi vì thừa thời gian quá dài, những người máy này bên trong đã hỏng rồi, dù sao thời gian dài như vậy không có bao dưỡng, coi như là phép thuật khoa học kỹ thuật kết hợp kèm cũng sẽ thả xấu. Cẩn thận! Mộng Kỳ cho Tử phóng thích một tấm chắn, có thể ngăn trở nhất định công kích. Nàng nhìn thấy một giáp máy giơ lên tay phải nhắm vào Tử, lòng bàn tay dĩ nhiên có năng lượng pháo tồn tại. Tử đương nhiên sẽ không bị đánh trúng, một thoáng hiện liền thoát ly cửu hận, có điều chuyện phát sinh kế tiếp nhưng ra ngoài mọi người dự liệu. Tên kia giáp máy trong tay năng lượng pháo lóe lên một cái nhất thời bốc lên đốm lửa, sau đó nổ ra. Anastasia sau khi nhìn thấy nhất thời cười ha ha, những người máy này quá cổ lão, không cần sợ. Còn lại hai cái còn có thể sống động giáp máy gần như, siêu trước đi mấy bước liền bốc lên đốm lửa. Hiển nhiên là đường ngắn. Ây Đoạn Thu bất đắc dĩ không biết nói cái gì. Chúng ta đem những người máy này thu vào nhẫn không gian. Tử phát huy đầy đủ Đoạn Thu đi tới cái kia cướp đoạt tới đó tinh thần, mọi người cũng đều nghe Tử chỉ huy. Ngoại trừ ở phòng thí nghiệm trong đại sảnh phát sinh tình huống, phía sau liền cũng không còn nguy hiểm. Mọi người tới tấp đi vào phòng thí nghiệm, thủ tìm được trước chính là phòng thí nghiệm địa đồ, giáp máy nghiên cứu phát minh trung tâm, hợp kim nghiên cứu phát minh trung tâm. Hồng năng lượng nghiên cứu phát minh trung tâm cuối cùng còn có năng lượng thuốc nghiên cứu phát minh trung tâm. Đi tới giáp máy nghiên cứu phát minh trung tâm, Đoạn Thu mọi người phát hiện nơi này dĩ nhiên phi thường hoàn chỉnh, xem ra trước cái này công hội lúc rút lui chỉ là đem người mang đi, cũng không có mang đi những này máy móc trang bị. Bởi vì không gặp nguy hiểm, lưu lại mấy người bảo vệ Đoạn Thu, những người khác đều tách ra tìm tòi lên. Phong Lăng đi tới một máy vi tính bên cạnh, nơi này còn có nguồn năng lượng. Không biết cỏm tủ tờ có thể không thể sử dụng, nàng mở ra cỏm tủ tờ rất nhanh màn hình liền lượng lên, sau đó nàng sử dụng trên cánh tay loại nhỏ cỏm tủ tờ rồi cùng trước mặt cỏm tủ tờ nối liền với nhau. Cần mật mã phỏng vấn, Phong Lăng nhìn về phía Đoạn Thu, Đoạn Thu đưa cho nàng một chứa đựng khí, bên trong là sơ cấp trí tuệ nhân tạo, đây là Đoạn Thu sớm hối đoái tốt, tổng cộng hối đoái 3 cái sơ cấp trí tuệ nhân tạo. Sơ cấp trí tuệ nhân tạo có thể phá giải một ít khá là đơn giản mật mã trình tự. Rất nhanh giáp máy nghiên cứu phát minh trung tâm cỏm vụ tờ liền bị phiên dịch. Phong Lăng lẳng lặng kiểm tra tài liệu bên trong, Đoạn Thu thì lại ngồi ở một bên khôi phục thể lực, một chiêu kiếm cách thế tiêu hao thực sự là quá to lớn, đến hiện tại hắn đều không lấy điểm khí lực. Nơi này là một loại gọi là thủ vọng giả 3 năm loại nhẹ giáp máy tuyến sinh sản, loại cơ giáp này phi thường cao cấp, có thể căn cứ không giống chiến cuộc đến thăng cấp không giống công năng. Phong Lăng xem tới đây sáng mắt lên tiếp tục nói, chúng ta có vẻ như tìm tới thứ tốt. Loại cơ giáp này so với tỷ đấu, Phong Lăng sử dụng còn tốt hơn, mặc vào giáp máy sau có thể trong thời gian ngắn phi hành. Nghe được có thể bay hành Đoạn Thu trước mắt nhất thời sáng ngời, đây chính là chiến lược tính năng lực a, nếu như có thể phi hành đại diện cho không ít quái vật căn bản công kích không tới ngươi, thế nhưng ngươi nhưng có thể công kích được đến chúng nó. Nói rõ ràng ra, Phong Lăng tiếp tục nói, nếu như Anastasia ăn mặc giáp máy, nàng có thể ở chỗ rất xa đánh lén kẻ địch, chúng ta trên căn bản không cần bảo vệ nàng. Nàng có mấy ngàn mét công kích khoảng cách, thế nhưng bởi vì tự thân quá yếu đuối cho nên mới chỉ có thể đi theo chúng ta mặt sau hành động, lại giáp máy liền không giống, nàng có thể tìm rất tốt đánh lén vị trí, coi như bại lộ cũng không cần lo lắng, giáp máy có thể phi hành, hiện nay rất ít người có công kích không trung năng lực. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 182, tư liệu. Đoạn Thu cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết tình huống thế nào, không đơn thuần là Anastasia, trong đội ngũ rất nhiều người đều là như vậy. Không có một rất tốt công kích hoàn cảnh, hơn nữa không có một an toàn bảo đảm. Đoạn Thu xuyên qua trước chơi game thời điểm, mỗi cái ma pháp sư đều sẽ đứng chiến sĩ phía sau rất xa, hơn nữa ma pháp sư chu vi đều sẽ có thể điều tra đạo tặc, thích khách cùng nghề nghiệp tờ layer, ở trong môi trường này viễn trình nghề nghiệp có thể rất tốt phóng thích các loại sở kỳ tấn công cùng phép thuật. Hiển nhiên hiện nay Đoạn Thu cái này đoàn đội là không làm được, đương nhiên cái khác đoàn đội liền càng không làm được, cũng chỉ có mỗi cái công hội hàng đầu đoàn đội có thể làm được bảo đảm tự thân an toàn còn có một rất tốt phát ra hoàn cảnh. Ma pháp sư thăng cấp đến cấp 5, công kích khoảng cách cùng phạm vi đều sẽ tăng lên rất nhiều, có ít nhất 50 mét công kích khoảng cách, súng ngắm nếu như có một cái tốt vũ khí, càng là có thể ở bên ngoài mấy ngàn mét công kích kẻ địch. Đoạn Thu có hứng thú nồng hậu, hắn để Phong Lăng canh gác vọng giả giáp máy tư liệu phát ra lại đây, sau đó cẩn thận kiểm tra lên. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm, hắn phát hiện loại cơ giáp này tác dụng không phải lớn một cách bình thường, mặc kệ là nghề nghiệp gì cũng có thể sử dụng, hơn nữa còn có thể coi như người máy đến sử dụng, tiêu hao năng lượng cũng không phải rất nhiều, Đoạn Thu hoàn toàn có thể cung cấp lên. Cái này công hội muốn đem thủ vọng giả giáp máy thiết kế trở thành toàn tự động, có hệ thống trí tuệ nhân tạo, hơn nữa mỗi người đều phân phối giáp máy, có điều bởi vì hệ thống trí tuệ nhân tạo quan hệ rất nhiều thiết kế đều không thể sử dụng, thế nhưng đây đối với Đoạn Thu không là vấn đề. Hắn nhưng là có thể hối đoái đi ra hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nếu như thật sự cho Anastasia định làm một thủ vọng giả giáp máy, sau đó phân phối trên hệ thống trí tuệ nhân tạo, nàng là có thể ở chỗ rất xa đánh lén kẻ địch, hơn nữa căn bản không cần lo lắng bị kẻ địch đột tiến. Tiếp tục xem tiếp, thủ vọng giả giáp máy hạt nhân chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo, hết thể địa phương cũng có thể thăng cấp cùng cải tạo. Trước Đoạn Thu mấy người thu vào trong không gian giới chỉ thủ vọng giả giáp máy chính là không có hệ thống trí tuệ nhân tạo giáp máy. Hơn nữa sử dụng vật liệu cũng đều là khá là rác rưởi vật liệu. Một tư tưởng ở Đoạn Thu trong đầu xuất hiện, hắn quay về Phong Lăng nói rằng, ngươi đi kiểm tra một chút nơi này cơ khí có thể không thể sử dụng, nếu như có thể sử dụng chúng ta liền bắt đầu cải tạo một hai giáp máy. Được rồi. Phong Lăng bắt đầu rồi kiểm tra. Cho tới chế tác giáp máy cơ khí Đoạn Thu không phải rất lo lắng, chỉ cần có năng lượng điểm tồn tại, Đoạn Thu có thể ở hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong hối đoái một càng tốt hơn đi ra. Có điều hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng nơi này cơ khí, cũng không biết trải qua thời gian dài như vậy hỏng rồi không có. Đoạn Thu tiếp tục kiểm tra thủ vọng giả giáp máy tư liệu rất nhiều có điều điều này cũng chứng minh giáp máy tính thực dụng. Ma pháp sư tuy rằng sẽ không mặc loại cơ giáp này đến bắn ra pháp thuật, có điều loại cơ giáp này đối, đúng, ma pháp sư trợ giúp nhưng là rất hữu dụng. Giáp máy cải tạo một hồi, mặt trên thêm vào một ít quét hình nghề nghiệp bí ẩn công cụ, ở thêm vào có thể trong nháy mắt phóng thích ma pháp sư bảo vệ thuẫn. Đạn thật hỏa lực vài tên ma pháp sư mặc vào giáp máy đến tốt phát ra hoàn cảnh là có thể từ trong cơ giáp đi ra bắn ra pháp thuật. Giáp máy thì lại ở các nàng phụ cận tiến vào thủ vệ hình thức, có hệ thống trí tuệ nhân tạo nhất định có thể đảm nhiệm được chuyện như vậy. Nói thế nào giáp máy cũng có thể ngăn cản kẻ địch đánh lén cho ma pháp sư phản ứng thời gian, như vậy liền không cần đứng khoảng cách gần công kích, thực sự không hành tại phân phối một tên cận chiến nghề nghiệp ở các nàng chu vi bảo vệ. Tiếp tục kiểm tra thủ vọng giả giáp máy tư liệu. Bình thường nhất giáp máy năng lượng là sử dụng rất nhiều năng lượng bảo thạch chắp vá một năng lượng trận pháp, cần một viên cấp 4 năng lượng bảo thạch, hơn trăm cái cấp 2 năng lượng bảo thạch đến chế tác trận pháp. Mỗi cái bảo thạch mặt trên đều điêu khắc có đặc thù trận pháp, đây là hiện nay Đoạn Thu chế tác không được, sau đó sử dụng đặc thù phép thuật khoa học kỹ thuật đường bộ liên tiếp lại hình thành năng lượng tuần hoàn. Cũng còn tốt cái căn cứ này bên trong thủ vọng giả giáp máy thiết kế đồ phi thường hoàn chỉnh, không phải vậy Đoạn Thu vẫn đúng là không có cách nào. Chủ nhân, ta tìm tới một loại gọi là bạch hồng kim loại chế tác phương pháp phối chế, sử dụng loại này phương pháp phối chế chế tác kim loại có thể hoàn toàn phòng ngự cấp 6 trở xuống vũ khí năng lực, phép thuật sức phòng ngự cũng phi thường cao. An Y âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Đoạn Thu nghe xong nói rằng, khá lắm, đem tư liệu phát lại đây ta xem một chút. Không một hồi Đoạn Thu liền tiếp thu được tin tức, mở ra tra xem ra, hắn phát hiện loại này bạch hồng kim loại cần vật liệu nhiều vô cùng, tinh thiết là chủ yếu vật liệu, sau đó là bí ngân. Chút ít vàng ròng, phép thuật tinh thiết, các loại bảo thạch bột phấn vân vân. Nếu như dùng loại kim loại này đến chế tác thủ vọng giả giáp máy sắc ngoài, như vậy cấp 6 bên trong vũ khí công kích hoàn toàn có thể không nhìn. Loại này phương pháp phối chế là hiện nay Đoạn Thu được tốt nhất phương pháp phối chế, cùng quyết định sau sẽ để tự động luyện chế cơ khí sinh sản loại kim loại này. Không riêng là An Y tìm tới thứ tốt, Tử cũng tìm tới một loại vũ khí thiết kế đồ, là nàng mở ra một hoàng kim hòm đáo mở ra đến, cùng phòng thí nghiệm không có quan hệ. Hàng quang kiếm thiết kế đồ, sử dụng vật liệu chế tạo có thể chế tạo ra đến thấp nhất cấp 5 hoàn mỹ phẩm chất, cao nhất cấp 7 sử thi phẩm chất vũ khí. Phòng thí nghiệm cũng không phải rất lớn, rất nhanh mọi người liền đem 4 cái khu vực đều tìm tòi một lần, từ ở Hồng Năng Lượng Trung tâm nghiên cứu bên trong tìm tới giữa hồ cùng nơi này vì sao lại bị trận pháp ngăn cách nguyên nhân. Trong tài liệu diện nói phi thường tỉ mỉ, nơi này vốn là một trường kỳ mở ra lòng đất quáng động, rất nhiều loại cỡ lớn công hội đều sẽ tới nơi này vặt hái khoáng thạch. Hơn nữa trên căn bản vật hái không xong. Thời gian phỏng đoán ở 500 năm trước, nơi này sẽ sản xuất cấp 1 đến cấp 7 khác nhau bảo thạch cùng các loại khoáng vật, tất cả mọi người đều biết hang động nơi sâu xa có một kéo dài tỏa ra năng lượng ải thèm, có điều không người nào có thể đến nơi đó, càng là thâm nhập năng lượng liền càng cường đại, căn bản không ngăn được năng lượng ăn mòn. Mãi đến tận có một ngày một đội SS cấp công hội tiểu đội lặng lẽ tiến sâu vào, tiếp theo liền phát sinh kịch liệt sóng năng lượng, sau đó sóng năng lượng liền cuồng nổi hẳn lên, hết thảy thực vật, trong động mỏ quái vật đều bị nguồn năng lượng này gợn sóng bao trùm đến, biến đến dị, cuồng bạo, tăng cường. Hầu như không tới nửa ngày thời gian, hết thảy quái vật đều đã biến thành tinh anh đẳng cấp, thậm chí bột cấp quái vật đều là liên miên xuất hiện. Đương nhiên theo những quái vật này biến dị, bảo thạch đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, thậm chí xuất hiện cấp 8, cấp 9, cấp 10 bảo thạch. Tiền lời khẳng định là phi thường cao, quái vật ngăn cản không được mọi người, đại công hội bắt đầu vào ở nơi này, có điều tiệc vui chóng tàn, tiến vào quáng động sau một tuần, không ít người đều phát sinh tình huống, bắt đầu rồi địch ta không phân công kích. Sau đó những này công hội tạm thời lùi ra, đo lường một hồi tình huống của nơi này, phát hiện năng lượng trung gian có chứa một loại nguyền rủa thuộc tính, nếu như thời gian dài nằm ở loại này năng lượng chu vi, sẽ ảnh hưởng tư duy, quái vật cùng thực vật khoáng vật đều là bởi vì lời nguyền này mà biến đến dị, nhân loại không thể làm gì khác hơn là lùi ra. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 183, Hy mộng. Bởi vì tình huống như thế phát sinh, cái này quáng động liền bị bỏ hoang. Có điều một năm sau có người đi qua nơi này thời điểm, phát hiện nơi này năng lượng dĩ nhiên giảm thiếu, không có chức cuồng bạo như vậy. Nhận được tin tức công hội lần thứ hai tiến vào quáng động, đo lường đi sau hiện năng lượng quả nhiên giảm thiếu, trong không khí nguyền rủa tuy rằng còn có thế nhưng không nhiều, chỉ cần sử dụng trận pháp ngăn cách, liền có thể tiếp tục khai thác khoáng vật. Đông đảo công hội ở thanh lý đủ loại quái vật đi sau phát hiện lòng đất hồ tồn tại, theo tiếp tục thâm nhập sâu, bọn họ phát hiện cái này lòng đất hồ dị thường lớn. Mà cái kia tỏa ra năng lượng kèm vẫn còn đang, có điều sóng năng lượng giảm thiếu, tựa hồ bị phong ấn như thế. Sau đó bọn họ liền phát hiện giữa hồ tiểu đảo, tổng cộng có mấy trăm tòa loại này tiểu đảo, mỗi cái trên hòn đảo nhỏ trung tâm đều sẽ có trước đoạn thu nhìn thấy màu đỏ hồ nước. Có điều căn cứ trong tài liệu miêu tả, vào lúc ấy màu đỏ hồ nước cùng máu tươi như thế, phi thường nồng nặc, một người mạo hiểm liền đụng một cái trực tiếp phát sinh biến dị, cả người đã biến thành quái vật, sức chiến đấu chi nhánh tăng lên trên. Tiếp theo mấy cái công hội liền ở ngay đây thành lập phòng thí nghiệm, sau đó bắt đầu nghiên cứu giữa hồ màu đỏ hồ nước. Có điều kết quả là các loại bên ngoài tình huống phát sinh, không phải nơi này xuất hiện biến dị tảng đá cự nhân, chính là chỗ đó xuất hiện biến dị thụ yêu, có thể khẳng định chính là tất cả những thứ này đều cùng màu đỏ hồ nước có quan hệ. Tuy rằng có các trường hợp phát sinh, có điều nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. Mấy tháng sau hồ nước đống nhiên bạo phát, khẩn tiếp theo bị hồ nước bao trùm đến địa phương, bắt đầu sản sinh biến dị. Những này biến dị trực tiếp để cây cối biến thành mạnh mẽ thụ tinh, phổ thông nham thạch biến thành nham thạch cự nhân, hơn nữa không phải tinh anh cấp bậc chính là cấp độ bột tồn tại. Thật còn nơi này là phía bên ngoài, không có tiếp cận giữa hồ, có điều nhiều như vậy quái vật xuất hiện vẫn là đem căn cứ cho tháo dỡ hầu như báo hỏng. Có điều bởi vì màu đỏ hồ nước tầm quan trọng, vẫn cứ không có rút đi, có điều mỗi cách mấy tháng hồ nước đều sẽ phun trào một lần, hơn nữa tùy theo biến dị đi ra quái vật càng ngày càng nhiều. Sau đó liền không chịu nổi. Bắt đầu rồi lưu lại, nơi này cũng là hoang phế. Có điều trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, có thể khẳng định chính là, màu đỏ hồ nước phía dưới khẳng định có tương tự máu tươi đồ vật, thứ này sẽ tự động hấp thu chu vi năng lượng, sau đó sau một thời gian ngắn bạo phát. Mỗi lần bạo phát đều sẽ xuất hiện đủ loại quái vật, trước người nơi này suy đoán, giữa hồ hẳn là một chỉ đứng sau thần cấp sinh vật máu tươi, cũng chính là đẳng cấp ở 100 cấp trở lên tồn tại. Đoạn thu nhìn tư liệu sau mới phát hiện, cấp 10 căn bản không phải đỉnh cấp. Nơi này nhân viên nghiên cứu có thể đều là ngũ khoảng cấp 10, thủ vệ càng là ở 70 cấp, 8 khoảng cấp 10. Ở tư liệu của bọn họ trung đoạn thu tìm tới càng nhiều tin tức. Ở tại bọn hắn vào lúc ấy xem ra, cấp 10 chỉ là bắt đầu. Lệ vào 20 mới thật sự là chuyển chức, đẳng cấp càng cao thực lực càng mạnh, 100 cấp là nghề nghiệp đột phá, đến 100 cấp sẽ bị chuyển tống đến càng cao cấp thế giới. Vào lúc ấy thế giới này cao nhất công hội là SS cấp, có vô số 9-10 cường giả cấp 9. Bọn họ đều là kẹt ở cái này đẳng cấp, sau đó đồng thời chuyển tống đến càng cao cấp thế giới. Tư liệu nhiều vô cùng, cũng phi thường hỗn độn. Đoạn thu tiếp tục kiểm tra, phát hiện tư liệu ghi chép nhiều nhất chỉ có 800 năm, 8 năm trước thời điểm ghi chép một cuộc chiến tranh tựa hồ đem hết thể ghi chép đều tiêu hủy. Bình tĩnh một hồi tâm tình, xem ra tương lai đường còn rất dài, vốn là hắn cho rằng cấp 10 chính là đỉnh cấp, nhưng là hiện tại lại làm cho nàng cảm giác được nguy cơ, công hội hiện nay tuy rằng sáng tạo. Thế nhưng cũng không có ở trong thành phố lập hồ sơ, tối thiểu muốn đi Thiên Phong Thành đem công hội tư liệu giao cho cái gọi là hệ thống. Sau mấy tiếng, đoạn thu gần như khôi phục, Phong Lăng cũng kiểm tra hết thảy phương tiện. Nhân phẩm không sai, những thiết bị này đều còn có thể sử dụng, hơn nữa không có hư hao. Đoạn Thu tổng cộng có 3 cái hệ thống trí tuệ nhân tạo, một là trên cánh tay mình loại nhỏ còn hữu tờ, một ở phong lăng nơi đó, một cái khác còn không sử dụng. Chúng ta đem những người máy này chữa trị một hồi cần phải bao lâu?
Không ít thời gian, nếu như vẹn vẹn là duy tu một giáp máy thời gian phi thường đầy đủ, hơn nữa còn có thể cải tạo một hồi.
Đoạn Thu nghe xong nói rằng, trước tiên cho Anastasia thiết kế giáp máy đi.
Liên hệ Anastasia, để hắn tìm phong lăng những người khác tiếp tục thu dọn đông đảo tư liệu. Đoạn Thu đem hệ thống trí tuệ nhân tạo giao cho phong lăng, sau đó kêu lên băng tuyết đi tới một gian đơn độc gian phòng. Hắn muốn phục sinh kiếm chi hoa yêu, nếu như có thể thành công phục sinh đoàn đội bên trong đem sẽ xuất hiện một tên mạnh mẽ đội viên.
Băng tuyết thanh kiếm chi hoa yêu thi thể phóng thích ra ngoài, tiếp theo Đoạn Thu rồi cùng hắc ám linh hồn thụ tiến hành rồi dung hợp, linh hồn tiến vào kiếm chi hoa yêu trong đầu, Đoạn Thu cùng băng tuyết đều căng thẳng nhìn kỹ kiếm chi hoa yêu, sinh sợ thất bại.
Có thể là kiếm chi hoa yêu thi thể bên trong không có linh hồn nguyên nhân đi, dung hợp phi thường thuận lợi, hào quang lóe lên kiếm chi hoa yêu liền sống lại.
Nàng cùng cái khác nữ hài như thế, đệ liếc mắt liền thấy hướng về Đoạn Thu, phi thường không muốn xa rời, phụ thân.